Chương 194, phu hoàng ngài nhìn, Lâm Đại Nguyên Soái hắn thật hung a. Nhi thần rất sợ hãi. Chương 194, phu hoàng ngài nhìn, Lâm Đại Nguyên Soái hắn thật hung a. Nhi thần rất sợ hãi. Trầm trọng lại tiếng bước chân vững vàng theo ngoài điện truyền đến. Đông, đông, đông. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại toàn bộ người tâm trên miệng. Đầy triều văn võ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen soái bào, thân hình khôi ngô thiết tháp thân ảnh, chính từng bước một bước vào Kim Loan điện. Hắn khuôn mặt cương nghị, râu tóc đều dựng, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Trên thân cái kia cố theo thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra thiết huyết sắc khí, để toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Đại hạ quân thần, binh mã đại nguyên soái, Lâm Kiếu Thiên. Hắn đến rồi. Mặt tướng Lâm Kiếu Thiên, tham kiến bệ hạ. Lâm Kiếu Thiên thanh âm to như trùng, ở trong đại điện ông rung động. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, đi thẳng tới trong đại điện, đối với Sở Uy không mình hành lễ. Thế nhưng cái eo lại thẳng tắp, như một cây thả bị gãy chứ không chịu cong tiểu thương. Sở Uy mí mắt hung hăng nhảy một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tao. Hắn biết, Lâm Kiếu Thiên nhất định là nhận được Tôn Phong tin tức, cố ý chạy đến làm khó dễ. Sở Uy thanh âm hơi khô chát chát nói, Lâm Soái bình thân. Lâm Kiếu Thiên chậm rãi ngồi dậy, cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, rốt cục chuyển hướng đứng ở một bên Sở Hưu. Đó là một loại xem kỹ, một loại ước lượng, càng là một loại không che giấu chút nào cảnh giác cùng địch ý. Hắn đi thẳng vào vấn đề, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt đặt câu hỏi, "Cửu điện hạ, lần này đi sứ đại chu, truyền ta đại hạ quốc uy, công tại Sa Tát. Chỉ là mạt tướng có một chuyện không rõ, còn thỉnh điện hạ giải hoặc." Đến rồi. Tất cả mọi người nín thở. Sở Hưu trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hắn thậm chí còn đối với Lâm Khiếu Thiên hơi hơi không lời, hạ thấp tư thái, lộ ra đối Lâm Khiếu Thiên cực kỳ kính trọng, lại khiêm tốn hữu lễ nói, "Lâm đại nguyên soái thỉnh giảng, Sở Hưu biết gì nói đấy." Lâm Khiếu Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy chất vấn ý bị nói, "Xin hỏi điện hạ, ngài bên người cái kia hơn 100 tên hắc giáp hộ vệ, là lai lịch ra sao? Thuộc về gì bộ? Biên chế ở đâu?" Theo mặt tướng biết, ta đại hạ quân bên trong cũng không như thế hình dạng và cấu tạo quân đội. Bọn hắn chiến lược mạnh, hành sự chi quỷ, đã viễn siêu thường quy quân đội phạm chủ. Như thế không nhận tiết chế lực lượng nắm giữ tại tư người trong tay, quả thật quốc chi thai hoàng ẩm. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên hất lên xoáy bảo, đối với trước mặt Sở Uy, len ken có lực tỉnh mệnh nói, "Bệ hạ, vì Giang Sơn xã tắc mà tính, mặt tướng khẩn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, đem cửu điện hạ dưới trướng hắc giáp hộ vệ thu về binh bộ quản hạt, hạch nghiệm thân phận, rõ ràng xác định biên chế chế, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn." Lời nói này, nói năng có khí phách, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đây cũng không phải là thăm dò, đây là trực tiếp nhất là bài. Hắn muốn đem hắn cho rằng, Sở Hưu tối thần bí, cũng là lực lượng cường đại nhất, trực tiếp theo hắn trong tay tước đoạt. Đầy triều văn võ ánh mắt, trong nháy mắt toàn bộ tập trung tại Sở Hưu tấm kia ốm yếu mặt tái nhợt phía trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này vừa mới sáng tạo ra kỳ tích cửu hoàng tử, đối mặt quân thần Lâm Khiếu Thiên lôi đình một kích, cái kia ứng đối ra sao? Là lùi bước, là giải thích, vẫn là? Chỉ thấy Sở Hưu trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vô cùng hoang mang cùng ủy khuất biểu lộ. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hùng hổ dọa người Lâm Khiếu Thiên, sau đó lại tội nghiệp nhìn về phía đứng bên người Sở Uy. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khí tức yếu ớt, dường như bị Lâm Khiếu Thiên cái kia cô sát khí đập vào đến sắp đứng không yên. Hắn dùng một loại gần như nói mê, tràn đầy vô tội ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm đại nguyên soái, ngài có phải nói đùa hay không? Bọn hắn không phải cái gì quân đội nha." Sở Hưu rũi ra một cái tái nhợt ngón tay, chỉ ngoài điện những cái kia trầm mặc như điêu khắc, chuẩn bị bị Long Ân Du Linh khắp khuôn mặt là hồn nhiên nói, "Bọn hắn chỉ là ta người làm mà thôi." Phu hoàng cũng biết, nhi thần ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, một trận gió đều có thể thổi ngã. Cho nên, nhi thần những thứ này người làm, chỉ là khí lực so tầm thường người đại một chút, thân thủ so tầm thường người khá hơn một chút. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quay đầu, dùng cặp kia thanh tịnh đến không chứa một tia tạp chất ánh mắt, vô cùng chân thành nhìn lấy Lâm Kiếu Thiên, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục giải thích nói, "Đây hết thảy đều chỉ là vì có thể càng tốt hơn bảo hộ người yếu nghỉ, vì nghỉ làm việc, để cho nghỉ có thể hảo hảo mà còn sống, vì phụ hoàng phân ưu a." Lời vừa nói ra, thời gian dường như dừng lại. Lâm Khiếu Thiên tấm kia cương nghị như sắc mặt, trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắc thành đáy nổi. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hưu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một hơi dấu ở ngực, kém chút tại chỗ tâm lạnh. Người làm, khí lực lớn chút, vì còn sống cho phụ hoàng phân ưu. Cái này hắn mụ gọi người lời nói sao? Có thể đại bại 5000 đại chu xích tiêu kỵ quái vật, ngươi nói bọn hắn là người làm? Làm cho Tôn Phong cùng hắn 300 huyền giáp doanh tự biết không có thể ngang hàng, dọa đến không dám nhúc nhích tồn tại, ngươi nói bọn hắn chỉ là khí lực lớn chút. Lâm Khiếu Thiên chinh chiến cả đời, gặp qua vô sỉ, gặp qua xảo trá, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lý do này, quả thực là không chê vào đâu được, không có kẽ hở. Tại đại hạ luật pháp bên trong, hoàng tử có bao nhiêu người làm mạnh bao nhiêu võ lực, căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Hắn Lâm Khiếu Thiên, đường đường binh mã đại nguyên soái, cũng không thể chỉ một cái ốm yếu hoàng tử nói, nhà của ngươi bột quá mạnh, đối quốc gia có uy hiếp, cho nên ngươi không thể dùng a. Cái này chuyến đi, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi? Hắn sao một cái ủy thế hiếp người, liền cái con ma ốm hoàng tử đều dùng không được quyền thần sao? Ngươi, Lâm Khiếu Thiên vốn là không tốt cái trời cái cối, giờ phút này giải thích không ra, chỉ Sở Hưu tức giận đến toàn thân phát run, một cái ngươi chữ lối ra, cũng rốt cuộc không nói ra chữ thứ hai tới. Mà Sở Hưu thì giống như là bị hắn hù dọa. Hắn mãnh liệt mà lui lại một bước, trốn đến vừa mới bên người Sở Uy sau lưng, chỉ dò ra một cái đầu nhỏ, dùng mang theo thanh âm nức nở, đối với Sở Uy cáo trạng, "Phụ hoàng, ngài nhìn, Lâm Đại Nguyên xoáy hắn. Hắn thật hung a. Nhi thần. Nhi thần rất sợ hãi. Đồng thời, Sở Hưu trong lòng cười thầm nói, đều nói trà xanh tốt, bạch liên hoa tốt, ta cũng trang lên một trang. Nhìn ngươi cái này hành sự lỗi lạc, quang minh chính đại Lâm Đại Nguyên xoáy, như thế nào chống đỡ? Kim Loan điện phía trên, không khí dường như bị rút khô. Sở cái kia một ngày nghỉ âm thanh mang theo tiếng khóc nước nợ cáo trạng, giống một cái vô hình châm, tinh chuẩn đâm phá hiện trường căng cứng đến cực hạn bầu không khí. Tất cả mọi người choáng váng. Văn Võ ba quan, có một cái tính toán một cái, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Quân thần Lâm Kiếu Thiên, cái kia dậm chân một cái đại hạ biên cảnh chư quốc đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra nam nhân, bị một cái ốm yếu hoàng tử tức giận đến toàn thân phát run. Mà cái kia hoàng tử, giống như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, trốn ở hoàng đế lao tử sau lưng, chỉ dò ra một cái đầu, dùng lã chả trực khóc ánh mắt, lên án lấy quân thần hung ác. Cảnh tượng này, quá ma huyễn, quá điên phúc. Hảo hảo hảo, cựu điện hạ thật lợi hại, còn có thể chơi như vậy. Chương 195, Lâm Kiếu Thiên, vậy hạ tâm đã biến. Hắn không lại yêu ta. Chương 195, Lâm Kiếu Thiên, bệ hạ tâm đã biến. Hắn không lại yêu ta. Tứ hoàng tử Sở Mặc khẽ miệng hơi hơi run rẩy, hắn cấp tốc túi đầu xuống, dùng tay áo che lại chính mình kém chút mất khống chế biểu lộ. Tên điên. Hắn cái này tiểu đệ, tuyệt đối là cái không hơn không kém tên điên. Hắn vậy mà dùng loại phương thức này để ứng đối Lâm Kiếu Thiên lôi đỉnh một kích. Đây cũng không phải là quyền nhu, không phải kế sách, cái này thuần túy cũng là chơi xỏ lá. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này vô lại bừa bỡn. Như thế hữu hiệu. Thất hoàng tử Sở Du đã không phải là muốn tìm cây cột, hắn bây giờ nghĩ trực tiếp chui vào kẽ đất bên trong đi, trực tiếp không để ý ánh mắt của mọi người, trốn đến cái quyền thần sau lưng. Ân, cũng không có người chú ý tới hắn. Thất hoàng tử Sở Du ở trong lòng gầm thét, "Nương a, tiểu đệ đây là tại dùng sinh mệnh người giả bị đụng a. Đây chính là Lâm Kiếu Thiên. Tiểu đệ thì không sợ hắn một bàn tay đem ngươi đập trên tường keo kiệt không xuống sao? Mà xem như người giả bị đụng sự kiện một vị khác hạch tâm nhân vật, Sở Uy, giờ phút này cảm giác mình sắp băng hà." Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng cái kia nắm lấy hắn long bảo tay, lạnh buốt tinh tế, lại mang theo một cỗ không cho hắn lui lại lực lượng. Hắn cũng có thể thấy rõ, trước mặt Lâm Kiếu Thiên gương mặt kia, theo chính mình lịch tử nói lời nói này, tăng thành màu đỏ tím mặt. Cái kia hai mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Sở Hưu lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Một bên là để hắn hàng đêm đánh thức Mộng Yểm, một bên là chống lên đại hạ quân đội Kình Thiên Trụ. Hiện tại, Mộng Yểm trốn ở phía sau hắn hô cha, hắn thật hùng. Kình Thiên Trụ đứng ở trước mặt hắn, một bộ ngươi hôm nay không cho cái thuyết pháp ta thì tự cho ngươi xem tư thế. Sở Uy não tử ông rung động, vô số cái suy nghĩ tại điên cuồng va chạm. Giết Lâm Kiếu Thiên, không được, quân đội sẽ bất ngờ làm phản. Gian dạy Sở Hưu, không được, cái này lịch tử sẽ dùng cái gì càng kinh khủng phương thức đến hiếu thuận chính mình. Đưa bắt phối phương khác an thần canh ngược lại là tiếp theo. Liền sợ tiết biệt, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như mình hôm nay thiên vị Lâm Kiếu Thiên, ngày mai Lâm Kiếu Thiên đầu khả năng liền sẽ bị chứa ở trong hộp, đưa đến chính mình trên giường rồng, bên cạnh phụ phía trên một tờ giấy, phụ hoàng, nhi thần giúp ngài giải quyết cái này không nghe lời thần tử, ngài vui vẻ sao? Một cái giật mình, Sở Uy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không thể, tuyệt đối không thể lại kích thích cái này lịch tử. Cân nhắc lợi hại, chỉ trong nháy mắt, Sở Uy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đem Sở Hưu hoàn toàn ngăn tại phía sau mình. Hắn lưỡng thẳng sống lưng, long bào hất lên, thuộc về đế vương uy nghiêm tại thời khắc này bị hắn cưỡng ép thôi phát đến cực hạn nói, "Lâm Kiếu Thiên." Sở Uy thanh âm mang theo đè nén nộ hỏa, quanh quẩn tại kim điện phía trên nói, "Ngươi thật to gan. Hưu Nhi vừa mới vì quốc đi sứ, lập xuống bất thế kỳ công, thân thể vốn là yếu đuối. Ngươi thân là đại hạ nguyên soái, không nghĩ thương cảm, ngược lại tại cái này kim điện phía trên, đối với hắn lớn tiếng quát lớn, uy hiếp đe dọa. Ngươi muốn làm gì? Là cảm thấy chấm nhi tử dễ khi dễ, vẫn cảm thấy chấm cái này hoàng đế đã không quản được ngươi rồi?" Một phen, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Sở Uy đem một cái bao che cho con từ phụ hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Kiếu Thiên như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Sở Uy. Bệ hạ vậy mà, vì cái này yêu bận, ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, như thế không nể mặt mũi răn dạy chính mình. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo thiên linh cái bày thẳng bàn chân. Cả trái tim va lạnh va lạnh. Hắn hiểu được, đây không phải cựu hoàng tử một người vấn đề, là bệ hạ. Là bệ hạ tâm đã biến. Hắn không lại yêu ta, phi. Bệ hạ không lại nể trọng ta, không tín nhiệm nữa ta. Lâm Kiếu Thiên lòng đang dỉ máu, hắn chinh chiến cả đời, chung với không phải Sở gia, mà chính là đại hạ Giang Sơn xã tắc. Nhưng bây giờ, ngồi ở kia trí cao vô thượng vị trí người, lại vì một cái không rõ lai lịch người làm đội ngũ. Vì một cái hành động quỷ dị như tử, đến chất vấn hắn cái này vì quốc chạy qua huyết, vì quốc từng đứt đoạn cốt nguyên soái. Ta, Lâm Kiếu Thiên, thế nhưng là vì đại hạ chạy qua huyết. Vậy hạ. Lâm Kiếu Thiên hai mắt đỏ thẫm, tiến về phía trước một bước, thanh âm khàn giọng tranh luận nói, mặt tướng cũng không phải là đe dọa điện hạ, mà chính là cựu điện hạ chi này cái gọi là người làm chiến lược quá mức kinh khủng, nơi phát ra quá mức thần bí. Nếu là lòng mang ý đồ xấu, tất thành xã tắc họa lớn a. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Uy sau lưng, cái kia cái đầu nhỏ lại ló ra. Sở Hưu trên mặt treo hai hàng thanh lệ, vừa bụng trộm bóp bắp đùi mình bóp đi ra, hắn nhìn qua Lâm Kiếu Thiên, ánh mắt tinh khiết lại mê mang mà hỏi, "Lâm đại nguyên soái, ngài là nói, ta ra bụng nhóm, lòng mang ý đồ xấu sao?" Thế nhưng là bọn hắn vừa mới giúp đỡ phụ hoàng, để đại chu cắt đất để tiền, không còn dám phạm ta đại hạ biên cảnh. càng là đánh lui đánh bại Đại Chu Xích Tiêu Kỵ, để Đại Chu lại không vương bài, càng không quân hồn. Bọn hắn là làm gì sai sao? Chẳng lẽ vì quốc giết địch, vi phụ phân ưu, cũng là sai lầm sao? Thiếu niên thanh thúy lại thanh âm bị khuất, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Trong ngay mắt, Lâm Khiếu Thiên triệt để tê. Toàn bộ đại điện bên trong, bách quan dư luận hướng gió cũng thay đổi. Văn võ bá quan kiên định lựa chọn đứng đội phương hướng. Đúng a? Nhân gia cựu điện hạ hộ vệ vừa lập xuống đầy trời đại công, ngươi Lâm đại nguyên soái trở về liền muốn đoạt lại nhân gia binh quyền, mà lại hơn 100 số hộ vệ là nhân gia cựu điện hạ phụ thượng hộ vệ, đây coi là cái gì binh quyền? Nhân gia nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực mạnh một số, người kiêng kỵ những người này, càng là muốn đem những hộ vệ này bỏ vào trong túi. Đây là cái đạo lý gì? Đây không phải rõ ràng khi phụ người sao? Đây không phải để công thần thất vọng đau khổ sao? Một số nguyên bản trung lập văn quan nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên, ánh mắt đã mang tới một tia không đồng ý. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy chung quanh ánh mắt, cái tia thật là hết đường chối cãi. Hắn cũng không thể nói đúng, bọn hắn rất có thể đánh, cho nên có tội. A, vậy hắn cái này đại nguyên soái liền thành thiên hạ lớn nhất chê cười. Ta Lâm Khiếu Thiên chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như là chặn lại một khối nung đỏ bàn ủi, một chữ đều nhả không ra. Sở Uy nhìn lấy thế cục trước mắt, trong lòng khối kia tảng đá lớn rốt cục thoáng rơi xuống. Hắn biết cái kia giải quyết dứt khoát. Đủ rồi. Sở Uy quát to một tiếng, đánh gây cuộc nháo kịch này. Hắn uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Khiếu Thiên trên thân, ngựa khí dịu đi một chút, nhưng như cũng mang theo không được xía vào quyết đoán nói, việc này như vậy coi như thôi. Hưu Nhi người làm cũng là người làm, thực lực cường hãn là Hưu Nhi bản sự, các ngươi huấn luyện không ra là các ngươi mức độ chưa đủ, người nào còn dám cầm việc này làm văn chương, đừng trách chấm vô tình. Lâm Khiếu Thiên trợn tròn mắt, bị đè nén càng sâu. Hắn luyện không ra, mức độ không đủ. Hắn mô mỗ, ai biết cái này Sở Hưu thế nào huấn luyện những hộ vệ này, nguyên một đám cường hãn không giống người bình thường. Bên này Sở Uy sau khi nói xong xoay người từ ái kéo Sở Hưu tay, dường như vừa mới uy nghiêm đế vương trong nháy mắt biến thành ôn nhu phụ thân, tiếp tục nói: Hưu Nhi à, ngươi mới vừa nói muốn vì quân bộ thiết kế một bộ càng nhẹ nhàng giáp trụ. Chương 196, đây không phải ban thưởng, đây là cầm tù. Chương 196, đây không phải ban thưởng, đây là cầm tù. Sở Hưu trừng mắt nhìn, giống là có chút xấu hổ, thanh âm nhỏ yếu bổ sung một câu: Nhi thần, nhi thần chỉ là nhìn các tướng sĩ quá cực khổ, muốn vì phụ hoàng phân ưu thôi. Tốt. Sở Uy bỗng nhiên khom lưng nhấc chân, tay phải vỗ đùi, phát ra một tiếng vang dọn, hưng phấn cười nói: Ha 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 ha, hảo hài tử, tốt một cái vi phụ phân ưu. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tại tĩnh mịch kim điện bên trong quanh quẩn, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy áp lực sau một hồi phóng thích cùng một loại gần như phong túng quái ý. Hắn một thanh kéo qua Sở Hưu, chăm chú nắm lấy cổ tay của hắn, lực đạo đại đến cơ hồ muốn nắm nát xương. Lập tức Sở Uy manh liệt xoay người, long bảo cuốn lên một trận cuồng phong. Hắn đối mặt với câm như hến văn võ bá quan, đối mặt với mặt xám như cho Lâm Thiếu Thiên, thanh âm nâng lên cực hạ, từng chữ nói ra, phảng phất tại dùng thánh chỉ để người nói, chuyển châm ý chỉ. Phong cửu hoàng tử Sở Hưu làm vũ khí trận chiến giám thiếu giám. Với anh, trong đám người phát ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Binh khí giám, đây chính là trực tiếp vì đại hạ toàn quốc gần 100 vạn đại quân cung cấp vũ khí trang bị hạch tâm yếu hại. Mặc dù trên danh nghĩa về công bộ còn hạn, nhưng trên thực tế, từ trên xuống dưới mỗi một cái quan lại, mỗi một cái công tượng đầu lĩnh, tất cả đều là hắn Lâm Khiếu Thiên người. Đó là hắn công nghiệp quân sự xảo huyệt. Thế mà Sở Uy căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, thanh âm lại lần nữa cất cao, như là đòn thứ hai trọng truy, hung hăng nện xuống nói: Lại kiêm nhiệm quân khí cải tiến ti tổng cố vấn. Ngay hôm đó lên, toàn quyền phụ trách cải tiến ta đại hạ sở hữu quân bị võ bị, binh bộ, công bộ, phàm là cựu điện hạ cần thiết, nhất định phải toàn lực phối hợp, không được có bất luận cái gì đến chế cùng từ chối. Kẻ trái lệnh, lấy phản quốc luận xử. Sau cùng tăng chữ, Sở Uy cơ hồ là hét ra, mỗi một chữ đều mang lệnh thấu xương sắc khí, thẳng bắn thẳng về phía Lâm Thiếu Thiên. Đây cũng không phải là đưa tay, cũng không phải đâm đao. Đây là hoàng đế ngay trước đẩy triều văn võ trước mặt, tự tay đưa cho cựu hoàng tử một thanh sắc bén nhất phủ, chỉ Lâm Khiếu Thiên tứ chi, nói cho hắn biết, Hưu Nhi, cho chấm chặt. Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn lấy long ỷ phía trước cái kia đối với thân ảnh, một cái cao lớn uy nghiêm, một cái yếu đuối dựa sát vào nhau. Cái này phụ tử tử hiếu hình ảnh, giờ phút này lại so địa ngục các quỷ đồ còn muốn chói mắt, còn khủng bố hơn. Hắn cảm giác toàn bộ kim loan điện đều đang xoay tròn, bách quan mặt biến đến mơ hồ, não hải bên trong tất cả đều là đồng liêu hoảng sợ, đối thủ cười trên nỗi đau của người khác, hoàng tử nhóm các hoài quỷ thai. Hết thảy tất cả đều hóa thành bối cảnh. Thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có hoàng đế tấm kia khoái ý cùng quyết tuyệt mặt, cùng cái kia trốn ở hoàng đế sau lưng, hồn nhiên vô hại đại hiếu tử. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tất cả phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, bi thương đều áp tiến vào trong mắt chỗ xấu nhất. Làm hắn lại mở mắt ra lúc, cặp kia từng để vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật mắt hổ, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy hàn đàm. Lâm Khiếu Thiên động. Hắn đối với Sở Uy, đối với Sở Hưu, chậm rãi khom người xuống. Cái kia tại Thi Sơn huyết hải bên trong cũng không từng ngốn lượn qua sống lưng, cái kia chống lên đại hạ một nửa giang sơn kình thiên chi trụ. Giờ phút này, tại cái này kim loan điện phía trên, tại đôi này phụ tử trước mặt, từng tấc chỗ, xếp xuống dưới. Toàn bộ đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy cái này một màn. Bọn hắn đều cảm nhận được Lâm Khiếu Thiên trên người tán phát ra khuất đủ. Một đạo khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thái thanh âm, từ dưới đất vang lên. Mặt tướng, tuân chỉ. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng tại triều đường phía trên xưa nay chưa từng có áp chế đại nguyên soái, thu hoạch được cự đại trưởng không cảm giác, long tâm trước đó chưa từng có chi thư sướng. Ngài hiếu được để phụ hoàng mừng rỡ như điên. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 20.000 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nghe náo hải bên trong vang lên thanh âm nhắc nhở, Sở Hưu khỏe miệng, tại cái kia không người chú ý, bị phụ hoàng rộng thùng thình long bào che giấu trong bóng tối, hơi hơi khơi gợi lên một cái hài lòng độ cong. Hắn trong lòng liễu lơi nói, khá lắm, chỉ là một chút áp chế Lâm Khiếu Thiên tại triều đường uy phong, thì khen thưởng 2.000.000 điểm hiếu tâm giá trị. Muốn là giải trừ Lâm Khiếu Thiên binh quyền, hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, khen thưởng được nhiều phong phú a. Muốn đến nơi này, Sở Hưu nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên ánh mắt, nhiều một tia hỏa nhiệt, trong lòng ngượng ngùng nói, Lâm đại nguyên soái, tiếp đó, nghỉ xin lỗi. Đến lấy ngươi làm kinh nghiệm bảo soát. Lâm Khiếu Thiên câu kia khàn khàn tuân chỉ, để kim điện phía trên thời gian dường như đọc lại, nhưng lại là một tảng đá lớn đầu nhập nước động, không có kích nổi sóng, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia cố chìm đến đáy nước hàn ý. Sở Uy cúi đầu nhìn xuống thật sâu không người quân thần, trong lòng cái kia cố bị đè nén thật lâu khó ý, nhưng lại hỗn hợp có một tia khó nói lên lời hoảng sợ, điên cuồng sinh sôi. Hắn Sở Uy thắng. Tại trận này quân cùng thần trong quyết đấu, hắn mượn nhờ cái này nghịch từ tay. Xưa nay chưa từng có chỗ, đem Lâm Khiếu Thiên căn này chống lên đại hạ quân đội Kình Thiên chi trụ, gắt gao giẫm tại dưới chân. Có thể sau đó thì sao? Cứ như vậy để hắn trở về, trở lại cái kia rắc rối khó gỡ quân bên trong, trở lại cái kia vung cánh tay hô lên, mấy chục vạn đại quân cùng theo trong phạm vi thế lực. Không. Sở Uy trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Một đầu bị thương, bị chọc giận sói đói, xa so với một đầu ăn uống no đủ mãnh hổ càng thêm nguy hiểm. Huống chi Lâm Khiếu Thiên vốn chính là một đầu cảnh giác mãnh hổ, mặc kệ thụ thương vẫn là ăn no hay không, Lâm Khiếu Thiên đều hung mãnh đáng sợ. Hắn nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, đem cái này đầu lão hổ nanh bước, từng cây chỗ, toàn bộ đổ. Nghĩ tới đây, Sở Uy trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi ôn hòa cùng quan tâm. Hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, giúp đỡ một thanh Lâm Khiếu Thiên, thanh âm bên trong tràn đầy thương cảm nói, Lâm soái mau mau xin đứng lên. Chớ biết, ngươi trung thành tuyệt đối, một lòng vì nước. Chỉ là, ngươi lâu dài chấn thủ biên cương, màn trời chiếu đất, lao khổ công cao, chấm nhìn lấy. Đau lòng a. Lâm Khiếu Thiên bị động đứng thẳng người, mặt không biểu tình, không nói một lời. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hoàng đế biểu diễn. Sở Uy dường như không có phát giác được hắn lạnh lùng, phối hợp tiếp tục nói, bây giờ đại chu đã không đủ gây sợ, Bắc Man cũng tạm thời an phận biên cảnh hiếm thấy có cơ hội thở dốc. Như vậy đi, Lâm Soái, ngươi cũng không cần về biên quan, vẫn là lưu tại kinh thành, thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng, cũng để cho chấm bày tỏ tâm ý. Vừa vặn sắp bước sang năm mới rồi, chúng ta quân thần hảo hảo ở tại kinh thành qua cái an ổn năm. Vậy anh, cái này vừa nói, so vừa mới phong thưởng còn muốn rung động. Đây chiếu văn võ, có một cái tính toán một cái, toàn đều tê cả da đầu. Đây không phải ban thưởng, đây là cầm tù, là đem đại hạ quân hồn rõ ràng giam tại kinh thành, để hắn biến thành một cái rời xa binh quyền cắt tường vật. Sở Uy dường như ngại cây đao này tử đâm đến không đủ sâu, hắn dừng một chút, lại bổ sung một đao. Chương 197, phu hoàng, cho ta 1.000 vạn lượng bạch ngân chơi thôi. Chương 197, phu hoàng, cho ta 1.000 vạn lượng bạch ngân chơi thôi. Chỉ thấy Sở Uy mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, đúng rồi, tiếp thu đại chu ba châu chi địa, chuyện rất quan trọng, không phải năng thần không thể làm. Chớp nhìn, Lâm Soái công tử Lâm Nghị, tuổi trẻ tài cao, rất có phụ thân chi phong. Liên từ hắn thay thế Lâm Soái xuất lĩnh đại quân tiến về giao tiếp đi. Mặt khác, vi biểu rõ Lâm Soái nhiều năm qua vì đại hạ màn trời chiếu đất, trấn thủ biên cương lao khổ công cao, chấm lại thưởng ngươi bạch ngân 10 vạn lượng, thật tốt hưởng thụ một chút. Cái này liên tiếp tổ hợp quyền đánh xuống, tàn nhẫn quyết tuyệt, không lưu một tia chỗ trống. Đoạt ngươi quyền, tú ngươi người, lại dùng ngươi nhi tử đi chấp hành mệnh lệnh, sau cùng dùng tiền tài đến hủ hóa ngươi. Đế vương tâm thuật tại thời khắc này bị Sở Uy diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Khiếu Thiên tấm kia cương nghị mặt rốt cuộc không kèm được, một tia huyết sắc trong nháy mắt mở đi, biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn có thể nhịn thụ trước mặt mọi người trách cứ, có thể chịu đựng quyền lực xa suốt, có thể chịu đựng khuất nhục cầm tù, nhưng hắn không thể chịu đựng được bệ hạ dùng hắn đáng tự hào nhất như tử tới làm khống chế hắn thẻ đánh bạc. Một cỗ thấu xương bi thương theo đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt che mất hắn tất cả phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn chậm rãi lại một lần nữa cúi xuống cái kia thẳng tắp cái eo, thanh âm bên trong không còn có nửa phần tâm tình, như là một thạch nói, mặt tướng tại chủ long ân. Sở Uy hài lòng gật gật đầu, hắn rốt cục triệt để an tâm. Hắn xoay người một lần nữa kéo Sở Hưu tay, nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều nói, Hưu Nhi à, cái này một hàng vất vả, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một phen, năm nay bồi phụ hoàng thật tốt vượt cái năm, đa tạ phụ hoàng quan tâm, Hưu Nhi định tốt tốt làm bạn phụ hoàng. Nhưng vào lúc này Sở Hưu lại giống là nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng tấm kia thuần thật vô tội mặt đối với Sở Uy, dùng một loại mang theo một chút thăm dò cùng định nọt ngựa khí mở miệng nói, đúng rồi phụ hoàng, đã ngài để nhi thần phụ trách cải tiến quân bị, cái kia nhi thần cả gan muốn theo ngài đòi cái ân điển. Sở Uy tâm tình thật tốt, hào khí vượt mây vung tay lên nói, chỉ cần là vì đại hạ Giang Sơn, vì chấm, cái gì ân điển chấm đều chuẩn. Sở Hưu mắt sáng rực lên, lập tức lại có chút ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi vo ve nói, nhi thần nghĩ muốn theo phụ hoàng, muốn một ít bạc. Ồ. Sở Uy tới hào hứng nói, hiện tại quốc khố dư giả, người muốn bao nhiêu, chỉ cần không quá phận, chấm đều đồng ý. Dù sao mình cái này hảo đại nhi, mang về 3.000 vạn bạch ngân, coi như Sở Hưu muốn mấy trăm vạn lượng bạch ngân, hắn Sở Uy cũng là vung tay lên, chuẩn. Chỉ thấy Sở Hưu rỗi ra một cái tái nhợt ngón tay, khoa tay một chút. Sở Uy thở phào nhẹ nhõm nói, 100 vạn lượng. Không nhiều không nhiều, chấm. Sở Hưu lắc đầu, đánh gãy Sở Uy. Nhất thời, để Sở Uy tâm lý một lượt bộn. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không ổn. Sở Hưu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút chung quanh các đại thần sắc mặt. Đặc biệt là Chỉ Văn Bác tấm kia khẩn trương đến không được mặt, sau đó cắn răng một cái, dường như hạ to lớn quyết tâm nói, phụ hoàng, nhi thần muốn thành lập một cái hoàn toàn mới công xưởng. Chuyên môn dùng để phát triển nghiên cứu cùng chế tạo ngài muốn, thiên hạ lớn nhất đao sắc bén, kiên cố nhất thuẫn. Phải dùng tốt nhất công tượng, tốt nhất tài liệu, còn muốn tiến hành vô số lần thí nghiệm. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dùng không thèm đếm xỉa ngữ khí hô, cho nên, nhi thần cả gan, khẩn cầu phụ hoàng cho quyền nhi thần bạch ngân. 1000 vạn lượng. Làm khởi động kim. 1000 vạn lượng. Toàn bộ kim loan điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ Văn Bác hai mắt một phen, muốn không phải sau lưng Đồng Liêu nhanh tay đỡ lấy, hắn đã tại chỗ bất tỉnh. Đây chính là 1000 vạn lượng bạch ngân a. Cơ hồ là đại hạ quốc khố năm thu nhập toàn bộ. Coi như Sở Hưu mang về 3000 vạn vàng bạc châu báu, quốc khố hiện tại là đại hạ kiến quốc đến nay trước nay chưa có sung túc. Có thể đại hạ chỗ nào không cần bạc? Chịu không được Sở Hưu như vậy công phu sư tử mà a. 1000 vạn lượng, liền vì kiến tạo một cái hoàng tử trong miệng mới công xưởng. Chơi đâu? Náo đâu? Ngươi cái này mới công xưởng muốn rèn đúc cái gì quân bị, cần nhiều tiền như vậy? Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung vào Sở Uy trên mặt. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đối mặt như thế hoang đường yêu cầu, hoàng đế sẽ là bực nào phản ứng. Sở Uy nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này nhi tử, khẩu vị vậy mà như thế lại. 1000 vạn lượng. Hắn muốn làm gì? Cái kia mới công xưởng tất cả đều dùng bạc chế tạo. Có thể làm hắn ánh mắt đảo qua một bên mặt xám như cho Lâm Khiếu Thiên lúc, trong lòng điểm này do dự, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Khiếu Thiên cường đại, ở chỗ hắn trưởng không binh. Mà binh cường đại, thân thể tố chất là một bộ phận, nhưng vũ khí càng là trọng yếu nhất. Lại nghĩ tới nghịch con trước đó cống hiến ra tới 100 cố liên phát nổ, đánh bác cảnh man tộc đối đại hạ gọi cha. Hắn đột nhiên minh bạch. Cái này nghịch tử, hắn không phải tại đòi tiền, hắn là tại theo nguồn gốc phía trên, đào đoạn Lâm Khiếu Thiên căn cơ. Hắn phải dùng tiền, đập ra một cái hoàn toàn thuộc về hoàng quyền mới tinh quân sự hệ thống. Đây là một cái dương lưu. Một cái để Sở Uy vô pháp tự tuyệt, thậm chí mừng rỡ như điên dương lưu. Tốt. Sở Uy bỗng nhiên vỗ hai tay, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn nhìn chằm chằm hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, thanh âm bên trong mang theo không cho kháng cự quyết đoán nói, chuẩn. Ao Hải Khanh. Lập tức cấp phát 1000 vạn lượng bạch ngân đến binh khí giám, tư cửu hoàng tử toàn quyền điều phối. Chớ không quản các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, bạc nhất định phải đúng chỗ. Nếu có đến trễ. Sở Uy ánh mắt chậm rãi đảo qua Lâm Thiếu Thiên, lại trở xuống hộ bộ thượng thư trên thân, thanh âm sâu xa nói, chớ thì hái được ngươi đầu, làm cái bô. Cái bô. Đầy triều văn võ đều đã nghĩ đến Bắc Cảnh Man Vương cái kia bị làm thành buồn cầu cái bô hoàng kim xương đầu. Có một cái tính toán một cái, tất cả đều sợ run cả người. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc càng là run một cái, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ngang nói, thần. Thần tuân chỉ. Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, thần nhất định đem 3000 vạn vàng bạc châu báu kiểm kê nhập kho, lại phân phối 1000 vạn lượng giao cho cựu điện hạ. 3000 vạn bạch ngân, kiểm kê nhập kho cũng không phải cái chuyện đơn giản. Huống chi là giá trị 3000 vạn vàng bạc châu báu. Thế tất rườm rà vô cùng. Hắn như vậy cam đoan, cũng không phải cho Sở Uy bày tỏ lòng trung thành, mà chính là cho Sở Hưu bày tỏ lòng trung thành. Dù sao, hiện tại hắn thế nhưng là tự nhận là Sở Hưu một đảng số một vây cánh. Triều hội tại một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong tán đi. Văn võ bá quan như là cái xác không hồn giống như đi ra kim loan điện, mỗi người cũng cảm giác mình giống là làm một trận hoang đường cùng cực các mộng. Chỉ có Chỉ Văn Bác này một ít ngày đó tại Hiếu Tâm quyển sách phía trên lưu danh quan viên, ngẩng đầu đỡ ngực. Lâm Khiếu Thiên đi ở trước nhất, hắn không quay đầu lại, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là cái kia không người đi xuống bóng lưng, tại mùa đông dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ điều hữu cùng bí thương. Chương 198, ta, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, cũng là hiếu tử đảng số một tướng tài. Chương 198, ta, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác, cũng là hiếu tử đảng số một tướng tài. Sở Hưu tại ưu thất nâng đỡ, nhìn như chậm rãi, kỳ thực tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Hắn đi qua Lâm Khiếu Thiên bên người lúc, thậm chí còn dừng bước lại, lộ ra một cái ân cần nụ cười, nhẹ giọng ho khan, ân cần nói, Lâm đại nguyên soái, ngài có thể muốn bảo trọng thân thể a. Kinh thành mùa đông gió lớn, ngài lớn tuổi, cũng đừng lấy lạnh. Lâm Khiếu Thiên bước chân dừng lại, lại không quay đầu lại, chỉ là từ trong hầm răng gạt ra một câu nói, đa tạ cửu điện hạ quan tâm. Nói xong, hắn liền bước chân, cũng không quay đầu lại biến mất tại cung nói cuối cùng. Nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, Sở Hưu nụ cười trên mặt càng tinh khiết. Cung đạo phía trên, mùa đông hàn phong vòng quanh xào xạc ý vị, thổi đến bách quan bảo bày phất phới. Lâm Khiếu Thiên cô tịch bóng lưng biến mất tại cửa cung góc rẽ, cái kia không còn trước kia thẳng tắp, có chút không người đi xuống sống lưng, giống như là một tòa bị cường hành đè sập sân mạch, trầm trọng đến làm cho Sở Hữu nhìn thấy người đều thở không nổi. Sở Hữu thu hồi ánh mắt, trên mặt lo lắng trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại có bệnh trạng trắng sáng cùng một tia mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dường như vừa rồi tại trên điện cùng quân thần giằng co, đã hao hết hắn tất cả khí lực. Lại đi vài bước, Cửu điện hạ. Cửu điện hạ dừng bước. Một cái định nọt lại thanh âm đội vàng từ phía sau truyền đến. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc một đường chạy chậm, cười rạng rỡ xuống tới. Tấm kia ngày bình thường bởi vì tính kế tiền thuế mà có vẻ hơi cay nghiệt mặt, giờ phút này cười thành một đóa hoa cúc. Hắn tiến đến Sở Hưu bên người, cẩn thận từng ly từng tí con cong thân thể, liền thở mạnh cũng không dám, cung kính tới cực điểm nói, "Điện hạ, hạ quan đã an bài thỏa đáng. Quốc khố bên kia, hạ quan đến lúc đó sẽ đích thân nhìn chằm chằm, cam đoan trong vòng 3 ngày." "Không, 2 ngày." "Trong vòng 2 ngày, 1000 vạn lượng bạc ngân, chút xu bạc không ít đưa cho ngài đến địa điểm chỉ định." Trì Văn Bắc một bên nói, một bên theo trong tay áo móc ra một khối ngọc ấm, không khỏi giải thích nhét vào Sở Hưu trong tay, lo lắng vô cùng nói, "Điện hạ, ngài thân thể yếu đuối, cái này trời đông giá rét, có thể được cẩn thận lấy." "Khối này ngọc ấm ngài trước bưng biết lấy." Ở mắt tay. Sở Hưu túi đầu nhìn một chút trong tay ngọc ấm, xúc tu ôn nhuận, hiển nhiên là có giá trị không nhỏ chân phẩm. Hắn không có cự tuyệt, chỉ là suy yếu cười cười, nói khẽ, "Làm phiền chỉ thượng thư phí tâm." Trì Văn Bác thụ sủng nhược kinh, lưng không đến thấp hơn, thanh âm đều mang thanh âm rung động, "Không làm ơn, không làm ơn. Vì điện hạ phân ưu, chính là vì bệ hạ phân ưu, vì đại hạ phân ưu. Đây là hạ quan bản phận, là hạ quan vinh hạnh." Hắn ở trong lòng đã triệt để đem chính mình cột vào cựu hoàng tử chiếc thuyền này phía trên, càng là tập kết một đám mây cánh. Coi như cựu điện hạ Sở Hưu không biết bọn hắn trong bóng tối bao vây, nhưng một ít chuyện cũng phải sớm thương thảo mưu đồ trong bóng tối vô cùng. Đồng thời, hôm nay kim điện phía trên phát sinh hết thảy, để hắn thấy rất rõ ràng, lựa chọn của hắn không sai. Vị này cựu điện hạ là chân chân chính chính bắt đuổi. Không, đây cũng không phải là bắt đuổi, đây là thiên. Liên Lâm Khiếu Thiên như thế kình thiên chi trụ, đều bị hắn dăm ba câu đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau cùng bị bệ hạ tự tay đè xuống đất ma sát. Giờ phút này cựu điện hạ trở về, cái kia đến mau tới a. Chính mình điểm ấy thân thể nhỏ bé, còn không phải tranh thủ thời gian ôm chặt, đem mình làm cựu điện hạ trên đùi vật trang sức. Trì Văn Bắc cẩn thận từng ly từng tí dò xét hỏi, "Điện hạ, không biết ngài cái này mới công xưởng, dự định xây ở nơi nào?" Hạ quan cũng tốt an bài nhân thủ, đem ngân lượng kịp thời đưa đến. Sở Hưu dừng chân lại, dương mắt nhìn vọng kinh thành bầu trời, sau khi suy nghĩ một chút, nói khẽ, "Thành Tây, bỏ hoàng hoàng gia bãi săn. Chỗ đó địa phương đủ lớn, cũng đầy đủ thanh tịnh, sẽ không quấy rầy kinh thành bách tính." Trì Văn Bắc liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói, "Vâng vâng vâng, điện hạ nghĩ đến chủ đáo." Hạ quan minh bạch. "Ngài yên tâm, bạc cùng kế đất, trong 2 ngày cùng nhau đưa đến." Nhìn lấy Chỉ Văn Bắc bộ kia hận không thể cho mình quỳ xuống bộ dáng, Sở Hưu trong lòng không có không gợn sóng. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Dùng lớn nhất quyền lực tuyệt đối, đập ra triệt để nhất tuần theo. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chỉ Văn Bắc bả vai, ôn hòa nói, "Chỉ đại nhân, ngươi thực sự là phu hoàng tốt thần tử a. Về sau, chúng ta chính là mình người." Chỉ Văn Bắc nghe vậy, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lại là bởi vì kích động. Hắn biết, chính mình chủ động tiến lên, đánh bạc đúng rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn Chỉ Văn Bắc cũng là danh chính ngôn thuận cựu hoàng tử đảng đầu não. Không, là hiếu tử đảng số một tướng tài. Trì Văn Bắc hất đầu, chân một bước, tay chắp tay, dong dật nói, "Vì điện hạ, vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, hạ quan nghĩa bất dung tử." Kinh thành Tây ngoại ô, ngay tại khởi công thiên công vượng. Vốn là bỏ hoang hoàng gia bãi săn, giờ phút này lại thành một mảnh to lớn công trường. Hơn ngàn tên công nhân tại U Minh điện U Linh nhóm giám sát dưới, toàn thân toàn lực, khí thế ngất trời lao động. Dựa theo quy hoạch, vương vực lấy thổ địa. Vứt bỏ khu vực săn bắn chỗ sâu nhất, một tòa để phòng sâm nghiêm độc lập sân nhỏ bên trong. Sở Hưu đang ngồi ở bàn trước, xem nhìn trên bàn trưng bày hai bộ bản vẽ. Thưởng thức phía trên vẽ lấy một loại kết cấu cực kỳ phức tạp, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó công nghiệp mỹ cả máy móc đồ văn. Dây chuyền sản xuất nấu sắt pháp liên phát thần nổ. Đổi đây là hắn hao tốn không ít thời gian mới hoàn thành hai cái hệ thống nhiệm vụ phát ra khen thưởng. Cái trước có thể đem đại hạ vương triều cái kia lạc hậu thấp hiệu nấu sắt công nghệ trực tiếp để thăng mấy cái thời đại. Đề cao thật lớn thiết khoáng thạch tinh luyện tốc độ, sản xuất độ cứng cùng dẻo dai viễn siêu đương thế tinh cương. Cái sau thì là tại nguyên có liên phát nổ trên cơ sở, tiến hành mấy chục cổ cải tiến. Không chỉ có xạ tốc càng nhanh, uy lực càng lớn, tiến hộp chứa mũi tên lượng càng lớn, kết cấu cũng đơn giản hơn, càng thích hợp đại quy mô sản xuất hàng loạt. U Thất Tùy Tùng đứng ở một bên, nhìn lấy trên bản vẽ những cái kia hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ký hiệu cùng đường cong, trầm mặc không nói. Sở Hưu dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên bản vẽ cái kia băng lãnh đường cong, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng nói, "U Thất, có thuộc hạ." Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán nói, "Đem cái này hai bộ bản vẽ đưa đi chúng ta phải Thiên Công Vương. Dây chuyển sản xuất nấu sắt pháp để bọn hắn đằng tịch thu một lần, đem đằng bản sao đưa tới. Cải tiến bản liên phát thần nổ, để bọn hắn hiện tại bắt đầu tiến hành đoạn tạo." "Đúng, điện hạ." Sở Hưu tiếp tục nói, "Binh khí dám những cái kia công tượng, đều là chút chỉ biết là bảo thủ không chịu thay đổi phế vật. Bọn hắn tạo không ra thứ ta muốn. Ngươi đi thay ta làm một chuyện." Sở Hưu ngẩng đầu, cặp kia trong con ngươi đen nhánh, lóe ra một loại tên là dã tâm quang mang nói, "Lâm Khiếu Thiên trị quân khắc nghiệt, tính tình cứng nhắc, bảo thủ không chịu thay đổi. Những năm này, binh khí giám bên trong khẳng định có không ít bởi vì ý nghĩ quá mức thiên mã hành không mà bị đánh áp, gạt bỏ, thậm chí nhốt lại thợ khéo. Đem những người đều cho bản điện móc ra. Nói cho bọn hắn, tại bản điện nơi này, bọn hắn to gan nhất ý nghĩ đều có cơ hội thực hiện. Bản điện cho bọn hắn không dùng hết tiền, tốt nhất tài liệu." U Thất Quỷ dưới mặt, truyền đến một tiếng lột ngạt đáp lại, "Đúng." Cái kia tiếp nhận mệnh lệnh mới nhanh chóng vận chuyển não tử, căn cứ trong mệnh lệnh chỗ không ổn, sách xảy ra vấn đề nói, "Nếu là bọn hắn không muốn đến đâu?" Sở Hưu cười, nụ cười kia tinh khiết giống như cái hài tử nói, "Vậy liền đánh gãy chân của bọn hắn, buộc tới." Chương 199, nhà ta điện hạ nói, "Nếu là ngươi không muốn, thì đánh gãy chân của ngươi, buộc đi qua." Chương 199, nhà ta điện hạ nói, "Nếu là ngươi không muốn, thì đánh gãy chân của ngươi, buộc đi qua." Sở Hưu con ngươi trong lúc suy tư, thon dài ngón tay trắng nõn, điểm một cái thái dương huyệt, nghĩ tới chuyện Lý Thú đồng dạng nói, ta nhớ được binh khí rằng có cái gọi công thâu cái gì, bị đánh nhập nhà tù, nhất định phải làm cho hắn tới. Đây chính là ta tại trong lãnh cung cũng nghe được qua tên đỉnh phong công tượng.
Đúng, điện hạ.
Sở Hưu tiếp tục nói, hướng đại hạ các thành gián tiếp báo cáo, chiêu mộ dân gian đỉnh phong công tượng. Thật có kỳ tài người, tiền thưởng thưởng quan thưởng tòa nhà. Binh khí giám nội bộ có nghĩ qua đến Tây ngoại ô bên này bối cảnh sạch sẽ công tượng, đồng lộc 3 lần, quan thăng một cấp.
Đúng, điện hạ.
Ngoài ra, để chỉ văn bác, trước đưa tới một bạc được cấp, không quan trọng bao nhiêu, lại để cho hắn cùng công bộ cùng một chỗ, đem khố bên trong hiện hữu vật liệu gỗ, thiết khoáng cùng mỏ than đá đưa tới.
Không có khác, đi thôi.
Đúng, điện hạ. Ú Thất lần nữa linh mệnh về sau, nhìn đến Sở Hưu phất phất tay, lúc này mới rời đi. Binh khí giám, nhà tù. Nhà tù danh tiếng chính là vây khốn thiên hạ kỳ tài lồng giam ý nghĩa. Nơi này là đại hạ binh khí giám bên trong tối cao cấp công tượng ác ngộng, cũng là bọn hắn cuối cùng quy tụ. Mỗi một cái đứng đầu nhất công tượng, cho dù cả đời không sai, đợi bọn hắn không thể lại ra sức vì nước về sau, vì phòng ngừa công nghiệp quân sự bí mật tiết ra ngoài, cũng sẽ giải vào nơi này. Bất quá cùng những cái kia phạm sai lầm công tượng khác biệt, bọn hắn ở tại nhà tù Sơn Đông, một tòa tu kiến tại trong lao tù xa hoa trang viên. Nơi này chim hót hoa nở, ăn ngon uống sướng, có người phụng dưỡng, ở đến thoải mái dễ chịu. Bọn hắn con nối dõi còn sẽ nhận được một số lớn tiền bạc, để bọn hắn không có chút nào lo lắng bảo dưỡng tuổi thọ, thoải mái chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà những cái kia phạm sai lầm công tượng, đối mặt chỉ có tối tăm, ở bức, không thấy ánh nắng phía tây nhà giam, chỗ đó như thiên lao đồng dạng kinh khủng. Trong không khí tràn ngập dị sắt cùng tuyệt vọng hỗn hợp mùi nấm mốc, để người sống không bằng chết. Một cái râu tóc bạc trắng, thân hình tiểu tụy lão giả, chính có quắp tại phía tây nhà tù chỗ sâu nhất một gian trong phòng giam. Hắn gọi công thâu sát, đã từng là binh khí giám bên trong nổi danh nhất đoán tạo đại sư. Đơn giản là hắn 3 năm trước đây đưa ra một bộ bách luyện dung thép pháp. Newton cải biến truyền thừa trăm năm đoán tạo công nghệ, bị khiển trách vì dị đoan tà thuyết, lãng phí tiền thuế. Cuối cùng bị Lâm Khiếu Thiên dưới trướng giám chính lấy mê hoặc nhân tâm, dao động công nghiệp quân sự gốc rễ tội danh, đánh vào thiên lao, giam giữ đến bây giờ. Ở giữa, hắn vô số lần thượng đấu, nỗ lực chứng minh lòng trung thành của mình, chứng minh chính mình bách luyện dung thép pháp là cường quốc lợi dân tiến hành. Đáp lại hắn chỉ có ngục tốt đánh nhau, cùng cái kia giám chính nguy hiểm. Hắn ngạo cốt cùng tài hoa, cứ như vậy tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn. Kẹt kẹt, trầm trọng nhà tù cửa bị đẩy ra, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh vô thành vô tức đi đến. Công thâu sắt đục ngầu nhãn cầu giật giật, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Lại là đến đưa thiệu cơn ngục tốt sao? Một cái mang theo mặt quỷ hắc giáp hộ vệ ở trước mặt hắn ngồi xuống, bình dị mở miệng, thanh âm không có một tia gợn sóng nói, công thâu sắt, nhà ta điện hạ nói, ngươi bách luyện dung thép pháp rất có ý tứ. Công thâu sắt thân thể rung động run một cái, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia chờ mong ánh sáng. Hắn khàn khàn trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang nói, điện hạ. Cái điện nào phía dưới? Cựu điện hạ, Sở Hưu. Cựu điện hạ, Sở Hưu. Tựa như là có cái này một cái hoàng tử. Nhưng hắn trong ấn tượng, Sở Hưu tuổi tác không lớn a. Công đầu sắt trên mặt lộ ra một vẻ tự giễu cười thảm, trong mắt cái kia mặt quang tiêu tán vô ảnh. Một cái liền đường đều đi bất ổn hoàng tử, sẽ biết cái gì đoán tạo chi pháp. Bất quá là lại một cái muốn cầm hắn làm trò cười quyền quý thôi. Công đầu sắt cảm khái bạn tiên nói, lão hủ đã là phế nhân, không hiểu cái gì đoán tạo, điện hạ. Tìm nhầm người. Cái này U Linh dường như không có nghe được hắn cự tuyệt, tiếp tục dùng cái kia không có chút nào chập trùng ngữ điệu trình bày nói, nhà ta điện hạ nói, hắn muốn xây một tòa thiên công vương cho ngươi không dùng hết tiền, tốt nhất tài liệu. Để ngươi đem ngươi đầu góc bên trong sở hữu thiên mã hành không ý nghĩ, đều biến thành sự thật. Nhà ta điện hạ còn nói, hắn muốn ngươi chế tạo ra cái này thế giới phía trên, lớn nhất đao sắc bén, kiên cố nhất thuẫn. Công đầu sắt toàn thân chấn động, cặp kia tĩnh mịch trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia sáng. Không dùng hết tiền, tốt nhất tài liệu. Cái này là bực nào mê người điều kiện. Có thể lập tức, cái kia tia ánh sáng lại ảm đạm đi. Hắn cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn nói, ha ha, đừng có đùa ta cái này lao có đầu. Ta ra không được, Lâm Đại Nguyên Soái sẽ không bỏ qua cho ta. Đây chính là đại hạ quân thần, Đại Nguyên Soái Lâm Kiều Thiên. Đó là bệ hạ nghi trượng, có thể thấy được bệ hạ mà không quỷ. Một các hoàng tử càng là không bị hắn để ở trong mắt. Các hoàng tử hận không thể nhận hắn vì nghĩa phụ, hy vọng thu hoạch được hắn ủng hộ đại hạ cử bá. Một cái không có danh tiếng gì cựu hoàng tử, làm sao có thể theo Lâm Đại Nguyên Soái trong tay yêu cầu hắn cái này tù phạm. Cái này U Linh đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói, chúng ta phụng chính là nhà ta điện hạ mệnh lệnh, Lâm Khiếu Thiên không có quyền đúng tay ngăn cản người chết. Cái này băng lãnh trong lời nói lộ ra dày đặc, để công tâu sắt tiếng cười im bặt mà dừng, toàn thân run lên. U Linh tiếp tục nói, nhà ta điện hạ đã thông báo, nếu là ngươi không muốn thì đánh gãy chân của ngươi buộc đi qua. Nhà ta điện hạ nói, giá trị của ngươi ở chỗ ngươi nao tử cùng tay, không phải chân của ngươi. Công tâu sắt sững sờ mà nhìn trước mắt mấy cái này tản ra bất tường khí tức người. Lời nói này không giống như là dụ dỗ, càng giống là một cái không cho sửa đổi thông báo. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình nói thêm nữa một cái không chữ, xương đùi của chính mình sau một khắc liền sẽ bị gõ thành vài phiến. Hoảng sợ, xen lẫn một tia hoang đường hy vọng tại hắn trong lòng bốc lên. Cuối cùng, hắn dùng hết toàn thân lực khí, từ dưới đất bò dậy, thanh âm khàn giọng mà run rẩy nói, "Ta đi với các ngươi." Buổi chiều, hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế Sở Uy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, nhưng nước trà đã lạnh đấu, hắn lại không hề hay biết. Cho tới bây giờ, hắn não hải bên trong còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy kim điện phía trên một màn kia màn. Lâm Khiếu Thiên cái kia có đủ bi thương, sau cùng hóa thành tĩnh mịch biểu lộ. Còn có chính mình nhi tử tấm kia thuần thật vô tội, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất đưa lên chí mạng nhất ra mặt. Thoải mái, một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác theo ở ngực lan tràn đến toàn thân. Hắn làm nhiều năm như vậy hoàng đế, chưa bao giờ có một khắc như hôm nay dạng này, cảm giác mình tránh thức trưởng không hết thảy. Tòa kia đặt ở trong lòng hắn mấy chục năm đại sơn, rốt cục bị hắn tự tay khiêu động. Có thể theo sát mà đến, là cấp độ càng sâu kiên kỵ. Lâm Khiếu Thiên không phải dựa vào chính hắn khiêu động, hắn làm mượn một cái khác, càng làm cho hắn cảm thấy bất an lực lượng. Duy nhất đỡ một ít chính là, cái này càng làm cho hắn bất an lực lượng, là hắn thân nhi tử. Đúng lúc này, trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc, lặng yên không một tiếng động đi đến, cách ba bước xa, đầu gối khẽ cong, tơ lụa vô cùng chân quỳ đến sở uy dưới chân, bẩm báo nói, bệ hạ. Chương 200, điện hạ. Ngài cũng là công tượng chi thần, là lão hủ thần. Chương 200, điện hạ. Ngài cũng là công tượng chi thần, là lão hủ thần. Sở uy thanh âm có chút khàn khàn nói. Vương Đức Phúc cúi đầu, dùng một loại hỗn hợp có hoảng sợ cùng sùng bái ngựa khí báo cáo, bệ hạ, tiểu điện hạ muốn thành tây bỏ hoang hoàng gia bãi săn làm mới công xưởng. Hộ bộ thượng thư chỉ văn bác, nửa canh giờ trước, tự mình hộ tống một nhóm ngân lượng ra khỏi thành. Thập đại xe, mỗi xe trang bị 10 vạn lượng bạch ngân, tổng cộng 100 vạn lượng. Ra khỏi thành thời điểm, nửa cái kinh thành bách tính đều đi ra vây xem, tràng diện kia, chật chật, trắng bóng bạc, đem tất cả mọi người ánh mắt đều tròn váng. Cựu điện hạ, đem hắn mới xây công xưởng, mệnh danh là Thiên Công Phường. Lấy khéo léo tuyệt vời chi ý. Sở Uy ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Không giống nhau, ba ngày sau, buổi chiều trước hết sách đi 100 vạn. Thiên Công Phường, cái này nghịch tử, hết thảy muốn 1000 vạn lượng. Thật đúng là không có chút nào khách khí với hắn. Sở Uy tự lẩm bẩm, hắn muốn lớn như vậy mảnh đất, nhiều tiền như vậy, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Vương Đức Phúc nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng tiếp tục nói, vậy hạ, nô tài còn dò thăm, cựu điện hạ theo binh khí giám cùng công bộ, điều đi gần 100 tên đứng đầu nhất công tượng. Nhưng hắn tựa hồ đối với những cái kia công tượng cũng không hài lòng. Trong âm thầm, giống như còn phải thông qua đường dây khác thu nạp một số kỳ nhân dị sĩ. Hắn còn sai người vận chuyển rất nhiều vật liệu gỗ, tinh thiết khoáng cùng thang cốc, tiến vào Thiên Công Phường. Tư thế kia không giống như là muốn cải tiến quân bị, giống như là lại muốn tạo một cái binh trận chiến giám. Sở Uy đồng tử đột nhiên có rút lại một chút. Hắn hiểu được, cái này nữ tử, hắn căn bản là không có dự định tại Lâm Khiếu Thiên vốn có hệ thống bên trong tu bổ. Hắn là muốn bắt đầu từ số 0. Hắn phải dùng 1000 vạn lượng bạch ngân, đập ra một cái hoàn toàn chỉ nghe lệnh của một mình hắn công nghiệp quân sự đế quốc. Một cố cùng hỉ cùng hoảng sợ xen lẫn tâm tình rất phức tạp, lần nữa xông lên Sở Uy trong lòng. Hắn dường như đã thấy vô số mới tinh lóe ra hàn mang binh khí, từ ngày đó công xưởng bên trong liên tục không ngừng sản xuất ra, trang bị ra một chi chỉ thuộc về hoàng quyền vô địch chi sư. Mà Lâm Khiếu Thiên cùng cái kia bộ cũ kỹ quân sự hệ thống đem bị triệt để nghiền nát, quét vào lịch sử đống rác. Được, tốt. Sở Uy hô hấp biến thành ồ ồ, chấm lưu nhi quả nhiên không có để chấm thất vọng. Hắn đây là tại giúp chấm. Đào đoạn Lâm Khiếu Thiên căn a. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, bụng trộm dương mắt nhìn một chút Sở Uy tấm kia bởi vì kích động mà hơi hơi vặn vẹo mặt, trong lòng một trận run rẩy. Hắn nhỏ giọng phụ hòa nói, đúng vậy a bệ hạ, cửu điện hạ, thật sự là hiếu tâm đáng khen a. Đêm đó, thành tây Thiên Công Phường, ngày xưa bỏ hoang hoàng gia bãi săn, giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên. Mấy ngàn tên công nhân tại U Minh Điện hộ vệ giám sát dưới, nương theo lấy thông minh lửa trại, đều đâu vào đấy bận rộn, làm nên lấy từng tòa to lớn nhà xưởng nền tảng. Hạch tâm nhất một gian trong sân, đèn đuốc sáng trưng. Công đầu sắt bị hai cái hắc giáp hộ vệ ép tới. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi tại chủ vị, đang cúi đầu ho khan cái kia thiếu niên. Trên đường, hắn hướng áp giải U Linh hỏi thăm một ít chuyện, từ đối phương trong miệng biết được Sở Hưu hôm nay tại đại điện phía trên hành động, cùng đầu đuôi sự tình. Nhưng trước mắt này trắng xám, gầy yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã thiếu niên. Đây chính là cái kia dám cùng Lâm Khiếu Thiên khiêu chiến, há miệng muốn đi 1000 vạn lượng cửu hoàng tử. Thật là cái nào đơn thương độc mã, theo đại chu hoàng đế bệ hạ, vị kia thiên hạ hùng chủ trong tay, đoạt được ba châu chi địa, 3000 vạn bồi thường, còn để hắn hạ tội kỷ chiếu đáng sợ hoàng tử. Này làm sao nhìn, làm sao cũng không giống a. Công đầu quyết tâm bên trong tràn đầy hoài nghi. Sở Hưu không có ngẩng đầu, chỉ là dùng cái kia mang theo ốm yếu thanh âm, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Công Thâu đại sư, một đường khổ cực." Không giống nhau Công Thâu sắt trả lời, hắn chỉ bàn giường trên mở hai tấm to lớn bản vẽ nói, "Xem một chút đi, đây là bản điện vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Ta điện hạ, cho phép tội thần tiến lên nhìn xem." Công Thâu sắt cung kính thi lễ một cái, nửa tin nửa ngờ đi lên trước. Làm hắn ánh mắt rơi vào trên bản vẽ trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, triệt để cứng ngay tại chỗ. Một tấm ảnh trên giấy, vẽ lấy một bộ hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy to lớn máy móc kết cấu, bên cạnh ghi chú bốn cái hắn chưa từng nghe qua, lại dường như mang lấy ma lực chữ, dây chuyển sản xuất nấu sắt pháp. Cái kia phức tạp đường ống, to lớn lò luyện, vòng vòng đan sen trình tự làm việc. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lật đổ hắn cuối cùng cả đời nhận biết. Cái này là bực nào điêu luyện sắc sảo thiết kế. Hắn tay run run, vừa nhìn về phía khác một tấm ảnh giấy, liên phát nổ. So với đại hạ quân bên trong sử dụng nấu cơ, phía trên này kết cấu khéo léo tuyệt vời, bánh răng cùng cơ quan cắn vào có thể xương hoàn mỹ, một cái hoàn toàn mới cung đạn kết cấu, càng làm cho hắn vô an tảng dương. Đây cũng không phải là cải tiến, đây là tái tạo. Công đầu sắt hô hấp biến đến gấp rút, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bản vẽ, phản phất muốn đem phía trên mỗi một cây đường cong đều khắc vào linh hồn. Đời này của hắn tất cả hoang mang, tất cả bình cảnh, khi nhìn đến cái này hai tờ bản vẽ trong đáy mắt, rộng mở trong sáng. Thần tích. Đây là thần tích a. Công đua sắt đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, phu phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn không phải quỳ sở hữu, mà chính là quỳ hướng cái kia hai tờ bản vẽ. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt nước mũi chảy ngang, giống một cái thành tín nhất tín đồ, gặp được chính mình thần minh. Hắn một bên dập đầu, một bên nói năng lộn xộn gào thét. Lão hủ, lão hủ có tội. Lão hủ hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Như thế thần vật, lão hủ cuối cùng cả đời cũng nghĩ không ra vạn nhất a. Sở Hưu rốt cục ngẩng đầu, mặt tái nhợt phía trên lộ ra một cái tinh khiết nụ cười. Trong lòng càng là không khỏi tức cười nói, một cái liên phát nổ bản vẽ đều kích động chấn kinh thành dạng này. Ta muốn là đem liên phát thần nổ. Đổi bản vẽ lấy ra, hắn không thỏa đáng chàng quỳ xuống nhận tra. Trong lòng suy nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến công tâu thiết thân một bên, đem hắn đỡ dậy, thanh âm ôn hòa nói, đại sư, hiện tại ngươi còn cảm thấy bản điện là đang tìm ngươi vui vẻ sao? Công tâu sắt nơi nào còn dám đứng đấy, lại một lần quỳ xuống. Cái chán gắt gao dán vào lạnh buốt mặt đất, dùng hết toàn thân lực khí hô nói, điện hạ, ngài cũng là công tượng chi thần, là lão hủ thần. Từ nay về sau, lão hủ cái mạng này thì là của ngài. Ngài để lão hủ tạo cái gì, lão hủ chỉ làm cái gì. Đao sơn hỏa hải, muôn lần chết không tử. Nhìn lấy triệt để lâm vào cùng nhiệt công tâu sắt, Sở Hưu hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, U Thất thân ảnh xuất hiện tại cửa, hắn bước nhanh đi đến Sở Hưu bên người, thấp giọng dì thay vài câu. Sở Hưu nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Chương 201, đại hiếu tử dạy ngươi, mời người mới, đến 3 lần đến mời. Chương 201, đại hiếu tử dạy ngươi, mời người mới, đến 3 lần đến mời. Sở Hưu quay đầu, một lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất công tâu sắt, dùng một loại giọng thương lượng, nhẹ giọng hỏi, "Công tâu đại sư, bản điện còn muốn thỉnh một vị đại sư đến tiên công phượng." Nhưng hắn là Lâm đại nguyên soái coi trọng nhất người, tính tình vừa thối vừa cứng, sợ là không tốt thỉnh á. "Ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Công tâu sắt quỳ trên mặt đất, cả người còn đắm chìm trong cái kia hai tờ bản vẽ mang tới to lớn rung động bên trong. Nhất thời không có thể hiểu được Sở Hưu trong lời nói ý tứ. Hắn nâng lên cái kia trương phủ đầy nước mắt cùng dơ bẩn mặt mò, thần sắc có chút mở miệng nói, "Điện hạ, ngài nói, muốn mời người nào?" Âu Gia Xanh. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, dường như chỉ là nói một cái bình thường tên nói, "Vinh khí giám thủ tịch chú kiếm sư, Lâm Khiếu Thiên nể trọng nhất người." Công đầu sắt thân thể mãnh liệt cứng đờ, trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt rút đi mấy phần, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ, "Âu Gia Xanh." Cái kia hầm cầu bên trong tảng đá. Công đầu sắt hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, hiển nhiên đối với người này oán hận chất chứa đã lâu. Có câu nói là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Năm đó, công tâu sắt cùng Âu Giá Xanh tại binh khí giám đều là khiêng đỉnh tồn tại. Một đám công tượng không ra hắn khoảng hai người. Hai người đều hy vọng có thể trở thành đại hạ đệ nhất công tượng, trong bóng tối phân cao thấp rất lâu. Năm đó Âu Giá Xanh nói đúng là hắn bách luyện dung thép pháp hao phí to lớn, họa quốc cương dân, không phải vậy hắn định sẽ không dây xích len ken vào tù. Hiện tại công tâu sắt bị cửu điện hạ mời chào, hắn tự tin hắn tại cửu điện hạ nơi này hẳn là đệ nhất. Như Âu Giá Xanh tới, nhưng là nói không chừng. Mặc cho ai là được thua sát, nghe được Âu Giá Xanh tên, cũng chắc chắn như hắn như vậy phản ứng. Công đầu sát thẳng thắn nói, điện hạ, người này không được. Hắn cũng là Lâm Khiếu Thiên chó săn. Trong đầu chứa tất cả đều là tổ tông quý củ, ngoan cố không thay đổi. Lão hủ năm đó cũng là bị hắn liên hợp giám chính, cùng một chỗ tham ngược lại. Hắn cho rằng bất luận cái gì đối truyền thống công nghệ cải biến, đều là đối tổ tiên phản bội, đối công nghiệp quân sự khinh nhẫn. Loại này người, ngài mời hắn tới, hắn sẽ chỉ hỏng ngài đại sự. Sở Hưu lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đợi đến công tâu sắt tâm tình kích động thoáng bình phục, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại trách trời thương dân thở dài nói, "Công tâu đại sư, ngươi sai. Âu Giá đại sư không phải ngoan cố, hắn là đáng thương." Sở Hưu nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng nói, "Hắn giống như ngươi, đều là cái này thời đại đứng đầu nhất thợ thủ công, là chân chính thiên tài. Nhưng hắn lại bị Lâm Kiếu Thiên, bị những cái kia mốc mèo quy củ cho che đôi mắt, vây ở một cái tiểu tiểu trong trời đất. Như thế, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại lòng người ở giữa lạc quanh. Hắn cho là mình thủ hộ là chuyện thừa, trên thực tế hắn thủ hộ chỉ là một cái lồng giam. Bản điện muốn làm, không phải đi ép buộc hắn, mà là đi điểm tỉnh hắn, đi cứu vãn hắn. Để hắn nhìn đến lồng giam bên ngoài, cái kia mảnh tránh thức rộng lớn thiên địa." Sở Hưu thanh âm tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực. Công tâu sắc ngây dại. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia tinh khiết vô tội mặt, nghe cái kia phiên đổi trắng thay đen nhưng lại dường như ẩn chứa vô thượng chân lý. "Cứu vãn, điểm tỉnh." "Đúng a. Điện hạ nói không sai. Chính mình không phải liền là bị điện hạ theo cái kia tối tăm không ánh mặt trời lồng giam bên trong cứu vãn đi ra sao?" Tại nhìn thấy cái này hai tấm thần tích giống như bản vẽ trước đó, chính mình không phải cũng cùng Âu Giá Thanh nhất dạng, là cái hết ngồi đáy giếng kẻ đáng thương sao? Trong đáy mắt, công đùa quyết tâm bên trong đối Âu Giá Xanh oán hận, tất cả đều chuyển hóa thành cuồng nhiệt đồng tình cùng thương hại. Âu Giá Xanh không là địch nhân, hắn là một cái mê đồ đồng đạo, một cái chờ đợi thần minh điện hạ đi cứu vãn cửu non. Nghĩ thông suốt điểm này, công đầu sắt hô hấp lần nữa biến đến gấp rút, cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, cả người đều phấn khởi. Hắn đột nhiên vô đuổi, dùng một loại rộng mở trong sáng ngữ khí hô, "Điện hạ, lão hủ minh bạch." Đối phó loại này chấp mê bất độ người, tầm thường biện pháp là không thể thực hiện được. Hắn tiến lên trước, thấp giọng, mang trên mặt một loại cuồng nhiệt ngoan lệ nói, đã hắn coi trọng nhất những cái được gọi là truyền thừa cùng tâm huyết chi tác, vậy chúng ta thì từ nơi này hạ thủ. Lão hủ biết, hắn hao phí 10 năm tâm huyết, vì Lâm Khiếu Thiên chế tạo riêng một bộ tên là núi văn bảo giáp, xem như chân bảo. là hắn đời này đắc ý nhất tác phẩm. Chúng ta chỉ cần phái người chui vào hắn công xưởng, đem bộ kia bảo giáp cho một mùi lửa, lại đem cái kia chút vẫn lấy làm kiêu ngạo công cụ toàn bộ đập nát, làm hắn đã mất đi hết thảy, lâm vào sâu nhất tuyệt vọng lúc, ngài lại như thần minh giống như hàng lâm, đem cái này liên phát nổ bản vẽ bày ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ minh bạch ai mới là hắn chân chính quy tốt. Hắn sẽ giống lao hủ một dạng, đối với ngài mắc ơn, đầu giảm xuống đất. Nói xong, công thâu sắt một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Hưu, dường như đang đợi khích lệ. U Thất đứng ở một bên, quỷ dưới mặt, không có không gợn sóng. Sở Hưu lại cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô công thâu sắt bả vai, lắc đầu nói, công thâu đại sư, người ý nghĩ rất tốt, nhưng là quá thô bạo. Sở Hưu ngữ khí ôn hòa giống như là đang dạy một cái đứa bé không hiểu chuyện nói, bản điện nói qua, chúng ta là đi mời người, không phải đi bắt cóc tống tiền. Chúng ta muốn lấy đức phục người, muốn để hắn cam tâm tình nguyện. Đốt đi tâm huyết của hắn, đập công cụ của hắn, đó cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta là người đọc sách, là người văn minh, muốn làm chính là chu tâm. Chu tâm. Công thâu sắc ngây ngẩn cả người. Hắn chuyên tâm tại công tượng kỹ nghệ, hướng đảng đấu tranh, ngươi lửa ta gạt hoàn toàn không hiểu. Vừa mới thù mới hận cũ phía dưới, có thể nghĩ ra hủy văn sơn giáp, đã là hắn có thể nghĩ tới lợi hại nhất, độc ác nhất biện pháp. Đối mặt Sở Hưu chu tâm chi pháp, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ như thế nào đi làm. Sở Hưu chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài khí thế ngất trời công trường, thanh âm xa xăm nói, hủy đi một kiện đồ vật, phương pháp tốt nhất, không phải thiêu hủy nó, mà chính là ngay trước nó chủ nhân trước mặt, chứng minh nó không đáng một đồng. Hắn xoay người, mặt tái nhợt phía trên, cái kia tinh khiết trong tươi cười, lộ ra một loại để người không rét mà run ý bị nói, U Thất, có thuộc hạ. Sở Hưu từ trong ngực tay lấy ra mới bản vẽ, đưa cho U Thất nói, truyền lệnh chúng ta phải tiên công phường để công tượng nhóm tạm dừng trong tay tất cả công việc. Dựa theo cái này bản vẽ, dùng chúng ta vừa mới luyện ra nhóm đầu tiên tinh cương, chế tạo 100 chi phá giáp trọng tiễn. Mặt khác, lại đi lấy 100 cỗ chúng ta trước đó dùng liên phát nổ. Sau đó, Sở Hưu dừng một chút, nhìn lướt qua công thâu sát, lúc này mới nhìn về phía U Thất tiếp tục nói, sau đó, chuẩn bị phía trên một phần hậu lễ, bản điện muốn đích thân đăng môn, 3 lần đến mời, đi mời Âu Giá đại sư rời núi. Đúng, điện hạ. U Thất cầm lấy bản vẽ, như người bình thường một dạng, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Công thâu sát nhìn một chút nơi xa cái kia đèn đuốc sáng trưng, lại không có cái gì đất trống. Thẳng tính hắn, buồn bực mà hỏi, điện hạ, Thiên Công Phường còn tại nền đúng chắc móng, như thế nào chế tạo đồ vật? Sở Hưu khẽ miệng khẽ nhếch, có ý riêng nói, về sau, như có cơ hội, ngươi sẽ biết. Chương 202, không biết cửu điện hạ đại giá quan lâm, có gì muốn làm? Chương 202, không biết cửu điện hạ đại giá quan lâm, có gì muốn làm? Về sau 2 ngày, còn lại 900 lượng bạch ngân, tất cả đều chuyển đến thành tây cái kia chỗ Tân Thiên Công xưởng bên trong. Sau đó lại nhanh chóng bỏ ra ngoài. Các loại kiến tạo tài liệu liên tục không ngừng trở đi vào. Như thế tiền tài khai đạo tình huống dưới, Thiên Công Phường bên trong các loại kiến trúc lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị kiến tạo. Tại Sở Hưu trở lại kinh đô ngày thứ tư, kinh thành, binh khí giám quan bố trí bên trong, Âu Giá Thanh Tư nhân đoán tạo công xưởng. Nơi này cùng Thiên Công Phường cái kia khí thế ngất trời cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, an tĩnh có thể nghe được gió thổi qua mái hiên thanh âm. Công xưởng bên trong, một cái thân hình điêu luyện, cánh tay bắp thịt quần quần lão giả, chính ở trần, đầu đầy mồ hôi dùng một khối da hiệu, lặp đi lặp lại lau sạch lấy trước mặt một bộ khôi giáp. Cái kia là một bộ toàn thân đen nhánh, giáp phiến phía trên hiện đầy tinh mỹ sơn hình đường vân bảo giáp. Tại mờ tối hỏa quang dưới, chạy xuôi theo nội liễm mà nguy hiểm lộng lẫy. Đây cũng là Âu Giá Thanh suốt đời tâm huyết, sơn văn giáp. Hắn vuốt ve giáp phiến phía trên lạnh buốt đường vân, tựa như đang vuốt ve chính mình hài tử, trong mắt tràn đầy tự hào cùng si mê. Hắn tự lẩm bẩm, nhanh, Lâm Soái, đợi thêm một chút, chờ ta đem sau cùng một đạo chỉnh tự làm việc hoàn thành, cái này đệ nhất thiên hạ bảo giáp, liền có thể choàng tại ngài trên thân. Đối với 3 ngày trước Kim Loan Điện phía trên phát sinh sự tình, hắn có nghe thấy, nhưng hắn không quan tâm. Cái gì cựu hoàng tử, cái gì binh khí giám thiếu giám, hắn thấy đều chẳng qua là ngoài nghề đến mụ chỉ huy chê cười. 1000 bạc lượng, hừ, lại nhiều tiền, cũng nện không ra chân chính thần binh lợi khí. Chân chính thần binh dựa vào là truyền thừa, là tâm huyết, là ngày qua ngày thiên truy bách luyện. Đúng lúc này, hắn tư nhân công xưởng đại môn bị đông 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 gõ. Âu Giá Thanh nhướng mày, không kiên nhẫn quát, ai vậy? Không phải nói ta rèn giáp thời điểm người nào cũng không cho tới quấy rầy sao? Ngoài cửa, một cái thanh âm cung kính truyền đến nói, Âu Giá đại sư, cựu điện hạ đích thân tới, nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Cựu điện hạ, Sở Hưu. Âu Giá Thanh trên mặt hiện lên ra không che giấu chút nào xem thường, thấp giọng trầm trọng nói, cái này ma bệnh, không cố gắng tại chính mình cầu thí Thiên Công Phường bên trong chơi bùn, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Là đến khoe khoang hắn cái kêu binh khí dám thiếu dám thân phận, vẫn là muốn đối với ta cái này thủ tịch chú kiếm sư khoa tay múa chân? Hắn lạnh hừ một tiếng, liền trong tay ra hiệu đều không để xuống, cứ như vậy ở trần, nên ngang đi qua, một thành kéo ra đại môn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này miệng còn hôi sữa hoàng tử, muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Đại môn rộng mở, ngoài cửa, Sở Hưu ngồi tại một tấm phủ lên thật dày áo lông chồn trên xe lăn, đứng phía sau U Thất cùng một đám trầm mặc u linh hộ vệ. Hắn nhìn đến Âu Giá Thanh, trên mặt lập tức lộ ra một cái ấm áp nụ cười, chủ động mở miệng nói, Âu Giá đại sư, bản điện mạo muội tới chơi, còn mong rộng lòng tha thứ. Âu Giá Thanh liếc mắt nhìn hắn, lại quét một vòng phía sau hắn những cái kia tản ra bất tường khí tức hộ vệ, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay hạ thấp người nói, không biết cựu điện hạ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Sở Hưu không có trực tiếp trả lời, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía sau hắn công xưởng. Nói chính xác, là tìm đến phía bộ kia bày ở chính trung ương, tại giáp trên kệ chiếu sáng rạng rỡ sơn văn giáp. Sớm liền nghe nói đại sư kỹ nghệ quan tuyệt thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hưu tán thưởng, phát ra từ đáy lòng. Đặc biệt là bộ này bảo giáp, khéo léo tuyệt vời, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Chắc hẳn, cũng là truyền thuyết bên trong đại sư vì Lâm Đại Nguyên xoáy hao phí 10 năm tâm huyết chế tạo sơn văn giáp à. Âu Giá Thanh nghe được Sở Hưu tinh chuẩn nói ra sơn văn giáp tên, còn đưa cho cao như vậy đánh giá. Gương mặt giàn mua kia phía trên xem thường thoáng bất phóng túng đi một chút, hiện ra một vẻ tự đắc. Thầm nghĩ trong lòng một câu, thấy ngươi còn có chút ánh mắt. Đón lấy, Âu Chi Thỉnh lúc này mới có chút khiêm tốn nói, điện hạ quá khen rồi, bất quá là chút ăn cơm thủ nghệ thôi. Sở Hưu cười cười, theo ưu thất trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo gỗ, đưa tới. Lần đầu đăng môn, đây là bản điện một điểm tâm ý, còn thỉnh đại sư nhận lấy. Âu Giá Thanh nghi ngờ tiếp nhận gỗ, mở ra xem, bên trong đúng là một khối chất lượng thật tốt thiên ngoại vật thiết. Đây chính là Sở Hưu đoán tạo sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp tài liệu. Hắn trong lòng hơi động, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không mặn không nhạt nói, điện hạ mời vào bên trong. Có điều, tại hạ không biết điện hạ cái này là ý gì. Có câu nói là vô công bất thụ lộc, như không có lý do hợp lý, lễ này tại hạ cũng không dám thu. Một đoàn người đi đến tiến. Vừa đi, Sở Hưu nụ cười càng chân thành vừa nói, bản điện nghe văn đại sư ngay tại vì sơn văn giáp làm sau cùng tôi vào nước lạnh, đúng dịp, bản điện gần nhất cũng được một món đồ chơi nhỏ, muốn thỉnh đại sư phẩm giám. Bản điện muốn, dùng ta đồ chơi nhỏ cùng đại sư sơn văn giáp đột vào, coi như là vì đại sư tôi vào nước lạnh thêm một mùi lửa. Âu Giá Thanh đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, dường như muốn từ tấm kia trắng sáng ấm áp trên mặt nhìn ra một tia đùa giỡn dấu vết, nhưng hắn cái gì cũng không thấy được, chỉ có bình tĩnh cùng một loại để hắn không hiểu hoảng hốt chân thành. Đột vào, Âu Giá Thanh ngai nuốt lấy ba chữ này, lập tức phát ra một trận lỗ mãng, phát ra từ lồng ngực cười to nói, ha 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 ha, điện hạ, ngài là đang cùng lão hủ nói giỡn sao? Dùng ngài đồ chơi nhỏ đến đụng ta sơn văn giáp. Tiếng cười của hắn tại đoán tạo công xưởng bên trong quanh quẩn, chấn động đến trên kệ công cụ ông rung động. Hắn rội ra bổ phiến giống như đại thủ, trung điệp đập ở bên cạnh sơn văn giáp phía trên, phát ra ken một tiếng vang trầm, trên mặt tràn đầy cực hạn ngạo mạn cùng xem thường. Điện hạ, ngài có biết bộ này giáp hao phí lao hủ bao nhiêu tâm huyết? 10 năm, dòng dã 10 năm, theo tuyển quạng đến luyện sắt, lại đến rèn bách luyện, xếp ngàn tầng, sau cùng khắc lên núi này văn chi văn, mỗi một đạo chỉnh tự làm việc đều ngưng tụ Âu Giá nhà tam đại tâm huyết của người ta. Nó có thể ngăn cản quân bên trong tối cường phá giáp truy, có thể ngạnh kháng tam thạch trọng nọ bắn thẳng đến mà lông tóc không thương. Ngài nói, ngài muốn lấy cái gì đồ chơi nhỏ, đến cho nó thêm một mùi lửa. Âu Giá Thanh ngữ khí tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng, hắn cảm thấy trước mắt cửu hoàng tử, quả thực là điên rồi. Một cái liền thiết truy đều chưa sờ qua con ma ốm. Một cái dựa vào hoàng đế sủng ái, cầm lấy 1.000 vạn lượng bạc làm đồ chơi công tử bột. Cũng dám tại hắn suốt đời tâm huyết trước mặt, nói ra như thế cuồng vọng. Đây cũng không phải là khiêu khích, đây là vũ đụng. Sở Hưu nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, phản phất tại thưởng thức một khúc dễ nghe âm nhạc. Thẳng đến Âu Giá Thanh tiếng nói vừa ra, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Âu Giá đại sư nói hết à?" Âu Giá Thanh ngậm miệng lại, khép mắt lại. Sở Hưu nhẹ nhàng vỗ vỗ xe lăn tay vịn, đối sau lưng Ú Thất ra hiệu một chút. Chương 203, bản điện hạ để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính thần binh. Chương 203, bản điện hạ để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính thần binh. Sở Hưu cười như vui sướng nói, "Đã đại sư đối tác phẩm của mình tin tưởng như vậy, vậy không bằng liền để bản điện mở mắt một chút." Thì đại sư đem bảo giáp là tốt. Âu Giá Thanh lạnh hừ một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này không biết trời cao đất rộng hoàng tử, đến cùng có thể xuất ra thứ gì đến làm trò hề cho thiên hạ. Hắn tự tay giơ trần phóng trầm trọng núi văn giáp giáp cùng, vững vàng đứng ở công xưởng trung ương trên đất trống, trong mắt tràn đầy xem kịch vui thần sắc nói, điện hạ, mời đi. Lão hủ ngay tại cái này nhìn lấy, nhìn ngài đồ chơi nhỏ như thế nào cho ta núi văn giáp thêm hỏa. Sở Hưu nhẹ gật đầu, đối U Thất phân phó nói, đi, lấy 100 cô liên phát nốt tới, lại lấy 1.000 chi tiêu chuẩn vũ tiễn. Mệnh lệnh được đưa ra. U Thất sau lưng một đội U Linh hộ vệ lập tức hành động. Bọn hắn động tác đều nhịp, lặng yên không một tiếng động khiêng ra 10 cái dương lớn. Mở dương ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 100 cỗ mới tinh liên phát nổ. Những thứ này chính là Sở Hưu trước đó hiến cho hoàng đế, để Bắc Cảnh man tộc nghe tin đã sợ mất mật lợi khí. Âu Giá Thanh khỏe mắt khẽ nhăn một cái. Hắn đương nhiên nhận ra thứ này. Làm binh khí giám thủ tịch, hắn đã sớm nghiên cứu qua cái này liên phát nổ cấu tạo. Tuy nhiên trong lòng kinh thán tại hắn thiết kế xảo diệu, nhưng mắt mù tình huống, ngoài miệng nhưng như cũng khinh thường nói, loẹt loẹt đồ chơi. Hắn không có thấy tận mắt biết qua liên phát nổ uy lực. Hắn thấy, loại này truy cầu xạ tốc đồ vật, tất nhiên hy sinh uy lực cùng chính xác, không đối phó được chân chính trọng giáp. Sở Hưu dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, ôn hòa mở miệng nói, "Âu Giá đại sư, đây cũng là ta sau đó phải quảng bá quân bên trong chế thức liên phát nổ. Hôm nay, xin mời đại sư phẩm giám một chút, nó cùng đại sư núi văn giáp, ai mạnh ai yếu." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. 100 tên U Linh hộ vệ lập tức tiến lên, nhân thủ một bộ liên phát nổ, tại 10 bước bên ngoài đứng thành một hàng. Tối hôm nọ miệng cùng nhau nhắm ngay bộ kia lẻ loi trơ trọi lập ở trong sân núi văn giáp. Âu Giá Thanh sắc mặt biến, hắn lại như thế nào tự phụ, cũng chưa từng nghĩ tới tâm huyết của mình chi tác phải đối mặt như thế chiến trận. Hắn há miệng ra, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng, giận dữ hét, điện hạ, ngài cái này là ý gì? Sở Hưu thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng nói, đại sư không cần khẩn trương, chỉ là một cái khảo nghiệm nho nhỏ.
bán tên. Theo Sở Hưu hời hợt hai chữ, ông ong ong ong, dây đặc cơ quan bắn ra âm thanh trong nháy mắt nối thành một mảnh, phảng phất có 100 cái tức giận ong vàng đồng thời bố cánh, chấn người màng nhĩ đau. 1000 chi vũ tiễn, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, tạo thành một mảnh kín không kẽ hở mưa tên, phô thiên cái địa hướng về núi văn giáp chuốt xuống mà đi. Đinh đinh đang đang, binh binh bang bang, liên tiếp dày đặc, như là mưa rơi trên lá chuối giống như thanh âm tại công xưởng bên trong điên cuồng vang lên. Hỏa tinh văng khắp nơi. Âu Dã Thanh trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắn nhìn chằm chằm mũi tên trong mưa thân ảnh màu đen kia, song quyền chăm chú nắm lấy, móng tay đều ấn vào trong thịt. Mưa tên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến lúc cuối cùng một chi vũ tiễn vô lực theo giáp phiến phía trên trượt xuống, rơi trên mặt đất lúc, toàn bộ công xưởng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hỏa tinh tán đi. Bộ kia núi văn giáp vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Toàn thân đen nhánh giáp trên thân, hiện đầy lít nha lít nhít màu trắng vết cắt, nhưng chỉ thế thôi. Không có một mũi tên có thể bắn thủng nó, thậm chí ngay cả một cái da dáng vết lõm đều không có để lại. Nó tựa như một tòa tại phong bạo bên trong sừng sững bất động đáng ngẩm, im lặng cười nhạo vừa mới cái kia phí công công kích. Ha ha, ha 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 ha. Âu Dã Thanh đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, lập tức buộc phát ra so vừa mới càng thêm vương thả tiếng cười. Hắn xông lên phía trước, lấy tay phủi nhẹ giáp phiến phía trên bụi đất. Nhìn lấy cái kia từng đạo bạch ngân, trong mắt tràn đầy bệnh trạng cùng nhiệt cùng tự hào. Nhìn thấy không? Điện hạ, người thấy được sao? Hắn xoay người, chỉ mình núi văn giáp, đối với Sở Hưu gầm thét lên nói, đây chính là truyền thừa, đây chính là tâm huyết, cái này là chân chính thần minh. Ngươi những cái kia đầu cơ trục lợi rách dưới đồ chơi, liền cho ta núi văn giáp gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Hắn trước nay chưa có thoải mái, hắn cảm giác mình thắng, thắng được triệt triệt để. Hắn không chỉ có bảo vệ tâm huyết của mình, càng ngay trước cái này hoàng tử trước mặt, hung hăng làm nhục hắn. Thế mà, Sở Hưu đối mặt hắn cuồng hỉ cùng gào thét, có chút bệnh trạng trắng trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói, không tệ, quả nhiên là bảo giáp. Hắn tan thanh nói, lập tức lời nói xoay chuyển, giọng nói mang vẻ một tia vừa đúng xin lỗi nói, xem ra là bản điện công cụ không được. Tu thất, có thuộc hạ, đem chúng ta mang tới món đồ chơi mới, cho Âu Giá đại sư mở mắt một chút. Để đại sư nhìn một cái gì mới gọi chân chính thêm hỏa. Tu thất không người lĩnh mệnh, hắn quay người theo một tên hộ vệ trong tay, nhận lấy một chi tạo hình kỳ lạ mũi tên. Cái mũi tên này toàn thân đen nhánh, so tầm thường tên nọ muốn tráng kiện rất nhiều. Mũi tên cũng không phải là truyền thống tam giác hình mũi khoan, mà là một loại hình dạng xoắn ốc, tràn đầy bạo lực mỹ cảm mũi khoan hình dáng. Chính là Sở Hưu dùng bản vẽ, để ở ngoài thành sơn cốc bên trong, vậy chân chính tiên công phường công tượng nhóm dùng mới luyện ra tinh cương, đi suốt đêm chế ra 100 chi phá giáp trọng tiễn một trong. Âu Giá Thanh tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nghi ngờ nhìn lấy chi kia tạo hình quái dị mũi tên. Đánh giá vài lần về sau, hắn thấp giọng xì một câu nói, giả thần giả quỷ. Sở Hưu không để ý đến hắn, chỉ là đối Ú Thất phân phó nói, thì dùng một chi, chớ lãng phí. Đối với ở ngược vị trí. Đúng, điện hạ. Ú Thất lấy ra một bộ liên phát nổ, đem chi kia phá giáp trọng tiễn, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào đi lên. Hắn không có nhắm chuẩn quá lâu, chỉ là tùy ý nâng lên, bóp cò. Hưu, không có vừa mới mưa tên huyên náo, lần này tiếng xé gió, lộ ra phá lệ bén nhọn, phá lệ chói tai. Chi tiêu màu đen phá giáp trọng tiễn, trên không trung xẹt qua một đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, dường như một đạo màu đen tiềm điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Cái kia thanh âm không lớn, lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào tại trường trái tim của mỗi người phía trên. Đây không phải là kim loại va chạm thanh âm, càng giống là đung đỏ bàn đùi, đâm vào một khối mỡ dê bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc. Công xưởng bên trong trên vách tường đã nứt ra một cái độc lớn. Âu Giá Thanh trên mặt trào phúng, đọc lại. Hắn ngơ ngác nhìn trong sân núi văn giáp, lại nhìn một chút công xưởng trên vách tường đại động. Chi kia màu đen mũi tên biến mất, mà tại núi văn giáp thâm hậu nhất, kiên cố nhất, hắn đáng tự hào nhất ở ngực hộ tâm kính vị trí. Một cái nắm đấm lớn nhỏ biên giới có nhỏ vụn dấu răng lỗ thủng, bất ngờ xuất hiện. Ánh sáng mặt trời theo công xưởng trên không chiếu xéo mà xuống, xuyên qua núi văn giáp ở ngực cái kia cái lỗ thủng, tại trên mặt đất bỏ ra một cái hình tròn cuốn sáng. Trước mắt lại trầm trọng. Chương 204, ngươi 10 năm tâm huyết, không đáng một đồng. Chương 204, ngươi 10 năm tâm huyết, không đáng một đồng. Thời gian dường như tại thời khắc này bị kéo thành ngưng kết hồ phách. Công xưởng bên trong, tiến tĩnh giống như chết. Âu Giá Thanh trên mặt cuồng ngạo, xem thường, trào phúng, toàn bộ đọc lại, giống một cái bị trong nháy mắt đóng băng buồn cười mặt nạ. Ánh mắt của hắn không nhúc đích, nhìn chằm chằm núi văn giáp ở ngực cái kia giữ tận lỗ thủng. Đây không phải là một cái hố, đó là hắn 10 năm tâm huyết bộ địa, là hắn suốt đời kiêu ngạo di dung, là hắn toàn bộ tín ngưỡng thế giới sụp đổ sau lưu lại thâm uyên. Không, một cái khúc khốc, khàn khàn âm tiết theo trong cổ họng hắn ép ra ngoài. Hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, dường như một cái vừa mới học sẽ bước đi hài đồng, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn duỗi ra cặp kia phủ đầy vết chai, có thể khống chế tinh chuẩn thiên quân chi lực tay. Lại tại khoảng cách khải giáp một tấc địa phương, run rẩy kịch liệt, chậm chạp không dám đụng vào. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn đoán tạo núi văn giáp mỗi một mảnh giáp diệp đường vân, cũng là vì giảm bất lực. Hắn tuyển dụng tinh thiết, trải qua hơn ngàn lần xếp chồng rèn, hắn trình độ bền bỉ, có 102 đại hạng. Đừng nói là chỉ là tên nhỏ, liền xem như công thành dùng trọng hình phá giáp truy, cũng đừng hỏng tùy tiện xuyên thủng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỗ, như là chạm đến một kiện tuyệt thế đồ sứ, đụng đụng cái kia cái lỗ thủng bên dưới. Lạnh bớt, thô giáp, mang theo kim loại bị bạo lực xé rách sau giữ tợn. Giả,
là huyễn thuật.
Đúng, nhất định là huyễn thuật.
Âu Giá Thanh tự lẩm bẩm, giống như là như bị điên, bắt đầu vòng quanh khải giáp xung quanh, nỗ lực từ phía trên tìm tới mảy may sơ hở. Hắn thậm chí dán tại núi văn giáp thượng, theo lỗ thủng bên trong hướng ra phía ngoài nhìn, cái kia ánh mặt trời chói mắt để hắn trong nháy mắt nước mắt chảy xuống. Có thể đây không phải ảo giác, cái kia là chân thật. Một cái đem hắn sở hữu nhận biết, sở hữu kiêu ngạo, sở hữu tâm huyết đều nghiền nát mấy chân thực.
A,
một tiếng không giống tiếng người thê lương gào rú, theo Âu Giá Thanh trong lồng ngực bạo phát đi ra, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn bỗng nhiên nhào tới, hai tay gắt gao bắt lấy núi văn giáp, dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng lay động.
Ken, ken, ken.
Trầm trọng khải giáp đụng chạm lấy giáp khung, phát ra nặng nề mà bi thương tiếng vang.
Vì cái gì?
Vì cái gì? Hắn giống một đầu dã thú bị thương, đối với bộ kia băng lãnh khải giáp gào thét, chất vấn. Giống như là đang hỏi khải giáp, lại như là tại hỏi mình. Sở Hưu ngồi tại trên xe lăn, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này sụp đổ một màn. Tấm kia ốm yếu mặt tái nhợt phía trên, thậm chí còn mang theo vài phần thương xót. Hắn không có thúc giục, cũng không có trào phúng. Hắn chỉ là đang chờ. Chờ một người, triệt để phủ định chính mình. Chờ một trái tim, hoàn toàn vỡ vụn thành bụi. Rốt cục, Âu Giá Thanh khí lực hao hết. Hắn vô lực trơn ngã xuống đất, ngồi liệt tại núi văn giáp bên cạnh. Cả người dường như bị rút đi sở hữu tinh khí thần, trong nháy mắt thương láo 20 tuổi. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia cái lỗ thủng, đục ngầu trong mắt, không còn có nửa phần hào quang.
Thua.
Triệt triệt để thua. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 năm tâm huyết, tại nhân ra một kiện đồ chơi nhỏ trước mặt, yếu ớt giống một trang giấy. Vậy mình 10 năm này, tính là gì? Chính mình kiên thủ truyền thừa, đây tính toán là cái gì? Một chuyện cười.
Một cái chuyện cười lớn.
Sở Hưu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Hắn thao túng xe lăn, chậm rãi đi vào Âu Giá Thanh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, thanh âm ôn hòa giống như ngày xuân bên trong phong đạo. Âu Giá đại sư, hiện tại, ngươi còn cảm thấy nó là thần binh sao? Âu Giá Thanh thân thể kịch liệt run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia tinh khiết vô tội mặt, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Sở Hưu ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào bộ kia thủng trăm ngàn lỗ khải giáp phía trên, nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận nói, nó rất đẹp, là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó không phải một kiện hợp cách binh khí, bởi vì nó không bảo vệ được nó cần phải người bảo vệ, cho nên nó không đáng một đồng.
Không đáng một đồng.
Bốn chữ này giống bốn thanh sắc bén nhất tiêm đao, hung hăng đâm vào Âu Giá Xanh trái tim. Hắn há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình liền một tia phản bác khí lực đều không có.
Đúng vậy a,
liền một chi tiểu tiểu tên nọ đều cản không được, còn nói thế nào bảo hộ đại nguyên soái? Nếu là Lâm đại nguyên soái mặc lấy cái này giáp thượng chiến trường, một cái đáng sợ suy nghĩ tại hắn não hải bên trong lóe qua, để hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn không phải tại chú tạo một bộ bảo mệnh giáp trụ, hắn chỉ là tại cho Lâm soái đúc một miệng hoa lệ quan tài.
Phúc, một miệng tâm huyết, đung nhiên theo Âu Giá Thanh trong miệng phun ra, vẩy vào băng lãnh trên mặt đất.
Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến cùng Sở Hưu một dạng trắng xám.
Đúng lúc này, một cái tiểu thủy thân ảnh theo U Linh hộ vệ sau lưng đi ra,
chính là Công Tâu Sát. Hắn nhìn lấy co quắp ngã xuống đất Âu Giá Thanh, nhìn lấy bộ kia bị xuyên thủng núi văn giáp, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Có đại thù đến báo khoái ý nhưng càng nhiều, là một loại cùng là thợ thủ công bi ai, cùng một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Hắn đi đến Âu Giá Thanh trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng một loại mang theo thương hại cùng cùng nhiệt ngữ khí mở miệng nói, "Âu Giá Thanh, ngươi hiện tại đã biết rõ sao?
Người ta đều chẳng qua là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng mà không biết. Ngươi thủ hộ những quy củ kia, những cái kia truyền thừa, tại chính thức thần tích trước mặt, bất quá là chút buồn cười đồ bỏ đi."
Công Đầu Sắt buông tay, chỉ hướng yên ổn ngồi tại trên xe lăn Sở Hưu, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy vô hạn sùng kính nói, "Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem.
Vị này mới thật sự là công tượng chi thần.
Là hắn đem chúng ta theo cái kia ngu muội lồng giam bên trong giải cứu ra.
Là hắn có thể vì mê mang chúng ta chỉ rõ con đường phía trước.
Ngươi còn tại ôm lấy ngươi đống kia đồng nát sắt vụn thuốc thích sao?
Còn không mau quỳ xuống, hướng thần minh sám hối ngươi vô tri."
Công Đầu Sắt mỗi một câu thần côn một dạng, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Âu Giá Thanh cái kia vốn đã sụp đổ thần kinh phía trên.
Âu Giá Thanh ngơ ngác nhìn giống như phong ma Công Tâu Sát,
lại quay đầu nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thủy thiếu niên hoàng tử.
Thần minh,
hắn chính là
thần,
là
có thể tiện tay xuất ra loại kia không thể tưởng tượng vũ khí, có thể tùy tiện đánh nát chính mình suốt đời tâm huyết cùng tín ngưỡng tồn tại.
Không phải thần, lại là cái gì?
Tuyệt vọng cuối cùng cũng không phải là hủy diệt,
mà là một loại hoàn toàn mới, càng thêm cùng nhiệt tín ngưỡng.
Âu Giá Thanh ánh mắt theo tính mịch chậm rãi
biến đến hoảng sợ, biến đến kính sợ, sau cùng biến thành một loại được ăn cả ngã về không cùng nhiệt.
Hắn đột nhiên giãy giụa lấy, dùng cả tay chân địa bàn đến Sở Hưu xe lăn trước.
Đông.
Hắn đem trán của mình nặng nề mà túi tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm.
Hắn thanh âm khàn giọng, run rẩy, tràn đầy hèn mọn cầu xin, "Tội nhân,
Âu Giá Thanh,
khẩn cầu điện hạ,
không, khẩn cầu thần minh,
ban cho ta thần phạt.
Tội nhân nguyện lấy quãng đời còn lại, vì ngài chú tạo lớn nhất đao sắc bén, kiên cố nhất thuẫn.
Chỉ cầu có thể thấy được thần kỹ chi vạn nhất."
Chương 205, thần minh đệ nhất đạo căn dặn, giết cha tận hiếu đến chứng đạo.
Chương 205, thần minh đệ nhất đạo căn dặn, giết cha tận hiếu đến chứng đạo.
Âu Giá Thanh ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy vết máu cùng nước mắt trên mặt, tràn đầy đối tri thức tối nguyên thủy khát vọng cùng đối lực lượng lớn nhất cực hạn sùng bái.
Sở Hưu cười
đến vẫn là như vậy tinh khiết, như vậy vô hại. Hắn không có đi vị lão nhân trước mắt, cũng không có lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn chỉ là từ trong ngực lại lấy ra một tấm ảnh giấy. Cái kia tờ bản vẽ phía trên vẽ máy móc, so Âu Giá Thanh thấy qua sở hữu bản vẽ, phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Tràn đầy một loại nào đó viễn siêu cái này thời đại, băng lãnh mà chí mạng mỹ cảm. Chính là liên phát nô bản vẽ. Sở Hưu đem bản vẽ nhẹ nhàng đặt ở Âu Giá Thanh trước mặt, thanh âm êm dịu đến dường như ác ma nói nhỏ, cái mũi tên này chỉ là nhập môn chìa khóa. Cái này mới là thông hướng tân thế giới lại môn. Cửa về sau là đặc sắc tuyệt luân tân thế giới. Nhưng là Sở Hưu trong tươi cười nhiều một vệt để người nhìn không thấu ý vị. Muốn đẩy ra cánh cửa này, ngươi trước tiên cần phải hướng ta chứng minh ngươi thành kính. Âu Giá Thanh cái chán sát mặt đất, cả người bởi vì kích động cùng hoảng sợ mà hơi hơi run rẩy. Trước mặt hắn tấm kia nhẹ nhàng bản vẽ, giờ phút này lại nặng như vạn tấn, ép tới hắn thở không nổi. Đó là thông hướng tân thế giới đại môn, cũng là chặt đứt hắn đi qua hết thảy chắc đạo. Thành kính? Hắn muốn thế nào chứng minh chính mình thành kính? Âu Giá Thanh mặt mũi tràn đầy mê mang, thì thào hỏi, tội nhân nên như thế nào chứng minh chính mình thành kính? Sở Hưu nhìn lấy hắn, tấm kia bệnh trạng mặt tái nhợt phía trên, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Hắn dùng ngón tay chỉ bên cạnh bộ kia bị xuyên thủng giáp ngực, tiên tình đứng sừng sững, giống như một tòa mộ bia sơn văn giáp nói, bản điện hạ nghe nói, bộ này giáp là đại sư ngài vì Lâm đại nguyên soái chuẩn bị lễ vật. Âu Giá Thanh thân thể cứng đờ, khó khăn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói, vâng. Tội nhân hao phí 10 năm tâm huyết, vốn định. Rất tốt. Sở Hưu đánh gậy hắn, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ nói, bản điện hạ không thích bỏ dở nửa chừng. Nếu là lễ vật, vậy liền cái kia có lễ vật dáng vẻ. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại suy nghĩ một cái thú vị trò chơi quy tắc. Một lát sau, hắn mới tiếp tục dùng cái kia nhẹ nhàng ngữ khí, hạ thần minh đệ nhất đạo căn dặn nói, bản điện hạ mệnh ngươi, dùng cái này sơn văn giáp thi thể, cùng thiên công phường mới luyện lò thứ nhất tinh cương, vì Lâm đại nguyên soái, đúc lại một thanh kiếm. Kiếm thành ngày, ngươi tự mình đưa đến đại nguyên soái phủ phía trên. Nói cho hắn biết, đây là bản điện hạ của ngươi, đưa cho lão nhân gia người quà mừng. Cũng coi là thay ngươi bổ sung phần này đến chế hiếu tâm. Lời vừa nói ra, toàn bộ công xưởng không khí đều dường như đọc lại. U thất quỷ dưới mặt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như nghe được một kiện lại tầm thường bất quá mệnh lệnh. Công đầu sắt lại là hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Hưu biểu lộ, ngoại trừ cùng nhiệt, lại nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm sợ hãi. Quá độc ác. Đây quả thực là chu tâm phía trên chu tâm. Dùng ngươi đắc ý nhất tác phẩm thi thể, vì ngươi người kính trọng nhất, đúc một thanh đại biểu cho phản bội cùng lục nhạc kiếm. Còn muốn cho ngươi tự tay đưa qua. Cái này giống như tại để một cái nhi tử, cầm lấy giết cha đao, đi cho phụ thân chúc thọ. Âu Giá Thanh cả người đều choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Sở Hưu, miệng há lại hợp, hợp lại trường, lại không phát ra thanh âm nào. Trong đầu hắn trống rỗng. Sở Hưu cũng không thúc giục, chỉ là đem tấm kia liên phát nô bản vẽ, lại đi đẩy về trước nửa phần nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Hắn thanh âm tràn đầy khéo hiểu lòng người tha thứ nói, bản điện hạ theo không ép buộc. Chỉ là, cánh cửa này sau thế giới, ngươi liền cũng vô duyên nhìn thấy. Ngươi cùng ngươi món kia tác phẩm nghệ thuật đều sẽ bị cái này thời đại triệt để quên. Quên. Cái từ này, giống một cái sắc nhọn nhất độc châm, hung hăng đâm vào Âu Giá Thanh trái tim. Đối với một cái đem suốt đời đều dâng hiến cho kỹ nghệ thợ thủ công mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bị lãng quên mới là. Hắn nhìn thoáng qua bộ kia tàn phá khải giáp, lại liếc mắt nhìn tấm kia tràn đầy ma lực bản vẽ. Một bên là đã phá toái đi qua, một bên là không cách nào tưởng tượng tương lai. Âu Giá Thanh hô hấp đột nhiên dồn dập lên, trong mắt cái kia vừa mới dập tắt của nhiệt, lấy một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm liều lĩnh tư thái, một lần nữa thiêu đốt. Trung thành, đạo nghĩa, tại thần tích trước mặt đều là cặn bã. Hắn đột nhiên minh bạch công thâu sắt cảm thụ, làm thần minh vì ngươi mở ra thông hướng tiên đường cửa, bất luận cái gì ngăn cản tại con đường phía trước đồ vật đều phải bị nghiền nát. Dù là cái kia từng là chính mình lớn nhất quý trọng hết thảy. Tội nhân, tuân mệnh. Âu Giá Thanh lần nữa hàng đầu trùng điệp đập xuống. Lần này, trán của hắn cùng mặt đất va chạm, phát ra ngột ngạt đông âm thanh, máu tươi theo hắn mi cốt chảy xuống, lại không thèm để ý chút nào. Trong giọng nói của hắn không còn có nửa phần do dự, chỉ còn lại có đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt cùng cùng nhiệt nói, tội nhân, thật không phụ thần minh nhờ vả. Tội nhân nguyện lấy này kiếm, chém đoạn quá khứ hết thể nhân quả. Thứ nay về sau, Âu Giá Thanh, không, tội nhân cái mạng này, thân này kỹ nghệ, đều chỉ vì điện hạ một người thiêu đốt. Sở Hưu thỏa mãn cười, hắn đem cái kia tờ bản vẽ nhẹ nhàng đặt lên Âu Giá Thanh dính đầy máu tươi trong tay nói, rất tốt, bản điện hạ, tại Thiên Công Phường chờ ngươi. Nói xong, hắn ra hiệu lũ thất, đẩy xe lăn, quay người rời đi, chỉ lưu lại một cùng nhiệt, một cái phong má, hai cái lão giả. Hoàng cung, dưỡng tâm điện bên trong, bóng đêm càng thâm, trăng sáng treo cao. Hoàng đế Sở Uy lại không có không buồn ngủ. Hắn đứng tại to lớn địa đồ trước, ánh mắt nhìn chằm chằm kinh thành tây ngoại ô vị trí. Nơi đó đã bị hắn dùng bút son nặng nề mà vòng. Thiên Công Phường, cái tên này giống một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, đã để hắn cảm thấy một loại vặn vẹo hưng phấn, lại để cho hắn cảm thấy một loại thâm nhập cốt tủy hàn ý trưởng ấn thái giám vương đức phúc, giống một cái không có xương cốt mèo. Lần nữa lặng yên không một tiếng động đi đến, tơ lụa chân quỳ trên mặt đất, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo không cách nào ức chế run rẩy nói, bệ hạ, binh khí giám bên kia ra chuyện. Sở Uy chậm rãi quay người, trên mặt không có cái gì biểu lộ nói. Vương Đức Phúc nuốt ngụm nước bọt, đem xế chiều hôm nay phát sinh ở binh khí giám sự tình một năm một mười, dùng một loại gần như giảng thần chuyện ma ngữ điệu kỹ càng miêu tả một lần. Theo Sở Hưu đăng môn đến trăm nọ cùng phát, lại đến cái kia kinh thiên động địa một tiễn, sau cùng là Âu Giá Thanh vị này đại hạ đệ nhất chú kiếm sư
là như thế nào tại tâm huyết của mình chi tắc trước sụp đổ, lại là như thế nào giống thành tín nhất tín đồ một dạng quỳ sát tại cửu hoàng tử dưới chân. Ngự thư phòng bên trong, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Huy lặng lặng nghe, ngón tay giữa bất chi bất giác đã đem một cái thượng hảo ngọc ấm bóp eo kẹt rung động. Làm Vương Đức Phúc nói đến, Sở Hưu dùng một chi tạo hình cổ quái mũi tên, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua Âu Giá Thanh hao phí 10 năm tâm huyết chế tạo sơn văn giáp lúc, Sở Huy hô hấp đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Một cố cùng hỉ không bị khống chế theo đáy lòng của hắn dâng lên. Xong rồi, Hưu Nhi hắn thật làm được. Hắn không chỉ có dùng tiền đập ra một cái lỗ hổng, càng là dùng một loại không thể tưởng tượng, tuyệt đối nghiền ép kỹ thuật, trực tiếp đánh tan Lâm Khiếu Thiên thủ hạ hạch tâm nhất nhân tài. Âu Giá Thanh, đây chính là Lâm Khiếu Thiên đáng tin tâm phúc, là đại hạ công nghiệp quân sự cờ sĩ. Hiện tại, lá cờ này bị chính mình nhi tử tự tay bẻ gãy, sau đó cắm vào hắn trên địa bàn của mình. Đào đoạn Lâm Khiếu Thiên căn. Hưu Nhi hắn, thật tại giúp chấm đào đoạn Lâm Khiếu Thiên căn a. Thế mà, cỗ này cuồng hỉ vẫn không có thể tiếp tục bao lâu, Vương Đức Phúc lời kế tiếp, liền như là một chậu nước đá, theo Sở Uy đỉnh đầu, hung hăng dội xuống. Vậy hạ, cựu điện hạ hắn, hắn còn cho Âu Giá Thanh một cái nhiệm vụ. Vương Đức Phúc thanh em run lợi hại hơn, hắn cơ hồ là sát mặt đất, dùng khí vừa nói từng đạo, cựu điện hạ mệnh hắn, dùng cái kia sơn văn giáp thi thể, đúc lại một thanh kiếm. Sau đó tự tay đưa đến Lâm Đại Nguyên soái phủ thượng. Nói là thay Âu Giá Thanh bổ sung một phần hiếu tâm. Và anh, Sở Uy trong đầu phảng phất có sấm sét nổ vang. Hắn lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngã ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới cái kia cố cùng hỉ, trong nháy mắt bị một cô to lớn hơn, càng thêm thấu xương hoảng sợ thay thế. Hiếu tâm, lại là hiếu tâm. Cái này nữ tử, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đây không phải đang đảo Lâm Khiếu Thiên căn. Hắn đây là tại ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, đem Lâm Khiếu Thiên mặt, đem Lâm Khiếu Thiên uy tín, ấn dẫm tại trên mặt đất, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, lặp đi lặp lại ma sát. Hắn đang dùng loại phương thức này, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Lâm Khiếu Thiên cùng hắn đại biểu cái kia cựu thời đại, đã không chịu nổi một kích. Hắn là tại giết người chu tâm. Sở Uy thân thể bắt đầu phát run. Hắn đột nhiên ý thức được một cái càng đáng sợ vấn đề. Cái kia Thiên Công Phường, cái kia có thể tùy tiện tạo ra xuyên thủng sơn văn giáp kinh khủng vũ khí địa phương, hoàn toàn, triệt triệt để chỉ thuộc về Sở Hưu một người. Nó không nhận binh bộ thiết chế, không nhận nội các quản hạt, thậm chí không nhận hắn cái này hoàng đế không chế. Đó là một cái độc lập, kinh khủng, chính đang nhanh chóng bành trướng cỗ máy chiến tranh. Mà trưởng không cái này máy móc, là hắn cái kia tâm tư thâm trầm như biển, hành sự điên như ma. Hảo nhi tử. Sở Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Đức Phúc, thanh âm khàn giọng đến như là phá la mà hỏi, cái mũi tên này là cái gì? Đã điều tra xong sao? Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, cuốn quýt dập đầu. Bẩm bệ hạ, nô tài không biết ta. Thiên Công Phường còn tại kiến tạo. Không biết cái mũi tên này là từ chỗ nào kiến tạo. Cửu hoàng tử người, cũng đem cái mũi tên này mang đi, hiện trường. Cái gì đều không lưu lại. Không biết từ chỗ nào chế tạo. Cái gì đều không lưu lại. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Sở Uy ngồi phịch ở trên long ỷ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, một cỗ cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm, bóng đêm kia dường như hóa thành một tấm to lớn mà vô tình mặt, chính mang theo tinh khiết vô tội nụ cười, yên tĩnh nhìn chăm chú hắn. Đúng lúc này, Vương Đức Phúc dường như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu nói, đúng rồi bệ hạ, cửu điện hạ rời đi binh khí giám về sau, vẫn chưa trở về Thính Vũ Biên, mà chính là trực tiếp đi thành Tây Thiên Công Phường. Hắn còn mang đi công thâu sắt cùng Âu Giá Thanh, cùng binh khí giám phủ khố bên trong, chỗ có quan hệ với Bách Luyện Cương điện tịch cùng hồ sơ. Chương 206, phụ hoàng, ngươi phái tới thái giám, nhi thần thì thu nhận. Chương 206, phụ hoàng, ngươi phái tới thái giám, nhi thần thì thu nhận. Sở Uy nghe xong Vương Đức Phúc nói sau cùng hai câu này, náo hải bên trong loạn cả một đoàn. Ngồi liệt tại trên long ỷ hắn, không chỉ cảm giác tay chân lạnh như băng, càng là cảm thấy toàn thân đều rót đầy chỉ nước, trầm trọng đến không cách nào động đậy. Ngoài điện gió đêm, thông qua cửa sổ khe hở thổi tới, mang theo một cỗ ý lạnh, lại thổi không tan trong lòng hắn cái kia cố khô nóng hoảng sợ. Vừa mới Vương Đức Phúc bẩm báo trong sự tình, những cái kia từ mấu chốt tại hắn não hải bên trong không ngừng hiện lên. Thiên Công Phường, phá giáp mũi tên, dùng sơn văn giáp thi thể đúc kiếm đưa cho Lâm Thiếu Thiên. Thiếu tâm, những thứ này từ ngữ, giống là một đám khát máu rồi mũi, ở trong đầu hắn ông ông rung động, quay đến hắn không được an bình. Hắn cái kia nhi tử, mỗi làm một chuyện, đều đánh lấy vi phụ phân ưu chiêu bài, làm được lại là kinh thế hai tụ, để hắn sợ đến vỡ mật điên sự tình. Chèn ép Lâm Khiếu Thiên uy tín, bằng vào nghịch tử này diệt Bắc Man Man Vương cùng 10 vạn rất kỵ, còn có lần này đi sứ Đại Chu làm ra kinh tiên tiến hành. Đại hạ quân bên trong, chắc chắn lấy nghịch tử này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây không phải đang đảo dễ, đây là tại đảo mộ phần. Hắn muốn đối Lâm Khiếu Thiên mộ phần. Nếu như Lâm Khiếu Thiên bị diệt, kế tiếp là không phải liền muốn đối với hắn cái này phụ hoàng xuất thủ. Dựa theo giới chướng hắn đại nội mật thám tại kinh thành bên trong dò xét, trong triều đông đảo quân thần đã âm thầm lấy cái kiêm lịch tử cầm đầu, thậm chí đang nhu đồ như thế nào để cái kiêm lịch tử nhập chủ đông cung. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất lực cùng hoảng sợ chính là cái mũi tên này, chi kia có thể tùy tiện xé nát đại hạ hiện hữu tối cường khải giáp mũi tên là từ đâu tới? Thiên Công Phường còn tại kiến tạo, cái mũi tên này đến cùng là từ đâu tới? Tựa như là trước kia cái kiêm lịch tử tặng đưa cho hắn 100 cỗ liên phát nổ, còn có bên cạnh hắn cái kia hơn 100 đột nhiên xuất hiện hắc giáp hộ vệ, tìm không thấy, căn bản tìm không thấy mảy may manh mối. Có thể xác định cái kiêm lịch tử tại kinh thành phụ cận, thậm chí thì tại kinh thành bên trong, có một cái chỉ có hắn biết, người khác căn bản dò xét không đến công nghiệp quốc phòng phường. Chế tạo quân bị, huấn luyện hắn tốt. Cái kia địa phương không có khả năng lớn. Nhưng nếu như thành Tây cái kia thiên công phường bị cái kiêm lịch tử hoàn toàn đem khống, chế tạo bao nhiêu quân bị, huấn luyện bao nhiêu người, hắn đều không thể nào biết được. Sở Uy bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, tại ngự thư phòng bên trong nôn nóng đi qua đi lại. Không được, tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn tất cần biết cái kiêm lịch tử đến cùng đang giở trò quỷ gì. Hắn nhất định phải đem thiên công phường, đem cái kia ngay tại thành hình chiến tranh quái vật đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Coi như không cách nào trường khống, phải biết trong đó từng đạo. Thật có không ổn sự tình phát sinh, hắn cũng có thể biết, từ đó có chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, Sở Uy dừng bước lại, nhìn chằm chằm quỷ dạp dưới đất, liền không dám thở mạnh một cái. Vương Đức Phúc, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt nói, Vương Đức Phúc, nô tài tại, truyền chấp ý chỉ. Sở Uy lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn gần từng chữ nói ra, lấy thi lễ giám chấp bút thái giám Lý Tiến, lập tức tiến về Tây Ngoại Ô Thiên Công Phường, đảm nhiệm giám sát trước. Thay chấm, giám sát cửu hoàng tử, không, hiệp trợ cửu hoàng tử, trợ lý Thiên Công Phường hết thể kiến tạo công việc. Ngươi trong âm thầm nói cho hắn biết, cho chấm nhìn kỹ. Thiên Công Phường bên trong một ngọn cây cỏ, một chân một đường, đều phải cho chấm tra được rõ ràng. Lý Tiến là thi lễ giám bên trong ngoại trừ Vương Đức Phúc bên ngoài, Sở Uy tín nhiệm nhất thái giám, là người nhạy bén, tâm tư kín đáo, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán thượng ý phái hắn đi, cũng là tại hắn cái tiêm lịch tử trái tim bên trong, đinh tiến một cái thuộc về chính hắn Tây Đinh. Vương Đức Phúc nghe vậy, thân thể run lợi hại hơn, hắn hàng đầu chôn đến càng sâu, run giọng nói, nô tài, tuân chỉ. Hôm sau, sáng sớm, Thiên Công Phường trên công trường, sớm đã là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mấy ngàn tên công tượng cùng công nhân, tại U Minh Điện hộ vệ giám sát dưới, đều đâu vào đấy tiến hành kiến tạo công tác. To lớn móng đã nện vững chắc, từng tòa nhà xưởng khung xương vụt lên từ mặt đất, hình thức ban đầu sơ hiện. Sở Hưu vẫn như cũ ngồi ở kia trương phủ lên thật dày áo lông chồn trên xe lăn, đứng bên người công thâu sắt cùng Âu Giả Thành. Hai vị đã từng đại biểu cho đại hạ công tượng kỹ nghệ đỉnh phong lão nhân, giờ phút này lại giống hai cái thành tín nhất tiểu học sinh, cung kính đứng tại Sở Hưu bên cạnh thân, nghe hắn giảng giải một số cơ sở dây chuyển sản xuất khái niệm, phân công, hợp tác, tiêu chuẩn hóa. Sở Hưu nhẹ nhàng ho khan, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào hai người trong tai nói, đem một cái phức tạp đoán tạo quá trình chia tách thành 10 cái, thậm chí 100 cái đơn giản trình tự, để mỗi một cái công tượng đều chỉ phụ trách trong đó đơn giản nhất nhất hoàn. Kể từ đó, tốc độ cùng sản lượng đem đạt được 100 lần tăng lên. Càng là có thể làm được bảo mật, tránh cho địch quốc mật thám chui vào, thu hoạch hoàn chỉnh chế tạo công nghệ. Công đầu sắt cùng Âu Giả Thanh nghe được như si như say, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Những thứ này lý niệm hoàn toàn lật đổ bọn hắn đi qua mấy chục năm đại sư phụ mang tiểu đồ đệ nhà xưởng thức nhận biết. Thế này sao lại là kỳ tư diệu tưởng, đây quả thực là khai thiên tích địa. Đúng lúc này, U Thất thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn tại Sở Hưu bên tai nói nhỏ vài câu. Sở Hưu trên mặt lộ ra một cái tinh khiết nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía hai vị đại sư, ôn hòa nói, "Phụ hoàng quan tâm ta, đặc biệt phái ti lễ giám Lý Công Công đến trợ lý chúng ta. Hai vị đại sư, chúng ta cái kia đi nên đón một chút." Công Đầu sắc nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Âu Giả Thanh càng là trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Hắn hôm qua mới vừa mới chém đoạn quá khứ đối hoàng quyền hết thảy đều tràn đầy bài xích cùng cảnh giác. Trong mắt chỉ có thần minh đồng dạng, mang đến cho hắn tân sinh Sở Hưu. Sở Hưu lại dường như không thấy được nét mặt của bọn hắn, vẫn như cũ cười nói, "Đi thôi, phụ hoàng ân điện, ta cái này làm nhi thần, các ngươi những thứ này làm thần tử, há có thể lãnh đạo?" "Đúng, điện hạ." Hai tên quật cường lao đầu, buông xuống ngạo khí, đàng hoàng hướng Sở Hưu không mình hành lễ. Một lát sau, Thiên Công Phường cửa chính, một đội đại nội cấm vệ hộ tống một trận hoa lệ xe ngựa, đứng tại cửa. Ti lễ giám chấp bút thái giám Lý Tiến, tay cầm phất trần, vên báo tự đắc tử trên xe ngựa đi xuống. Hắn nhìn trước mắt mảnh này to lớn công trường, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. "Bất quá là cái bùn biệt xây nhà thôi." Hắn háng giọng một cái, đang chuẩn bị xuất ra trong cung uy nghi, tuyên đọc bệ hạ ý chỉ. Đã thấy một cái trắng xám thiếu niên gầy yếu, ngồi lên xe lăn, bị hai cái hình dung tiểu tụy lao ra đẩy, chủ động tiến lên đón. "Ai nha, Lý Công Công." Sở Hưu trên mặt tràn đầy nhiệt tình, thu sủng nhược kinh nụ cười nói, "Ngài làm sao đích thân đến? Đây thật là chết sát bản điện hạ." Hắn dây rồi lấy, phản phất muốn theo xe lăn đứng lên hành lễ. Lý Tiến thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, nâng đỡ một chút. Trước mắt vị này, danh tiếng vô lượng, thủ đoạn càng là khó có thể nắm lấy. Tuy nhiên bệ hạ không tín nhiệm, phải hắn đến hiệp trợ. Nhưng dù sao Sở Hưu dù sao cũng là hoàng tử, cũng không thể chậm trễ. Hắn khẽ không người, phủ lên tìm không ra mảy may ma bệnh đấy lòng định nọt đủ cười, cung kính hiền lành nói ra, "Cựu điện hạ nói quá lời, nô tài phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây trợ Lý Thiên Công Phường kiến tạo công việc, không dám nhận điện hạ đại lễ." Hắn một bên nói, một bên bất động thanh sắc đánh giá Sở Hưu sau lưng công trường, nỗ lực nhìn ra chút môn đạo gì. Sở Hưu lại giống là hoàn toàn không có phát giác được ý đồ của hắn, một mặt cảm động đến rơi nước mắt, cầm tay của hắn nói, phụ hoàng thật sự là quá thương yêu nhi thần." Sở Hưu hốc mắt hơi hơi phím hồng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Nhi thần đang lo cái này ngàn vạn lượng khoản tiền chắc chắn cổ, sổ sách phức tạp, không biết nên như thế nào quản lý, sợ cô phụ hoàng tín nhiệm." Phụ hoàng liền đem ngài cho phái đến rồi. Ngài thế nhưng là ti lễ giám chấp bút, là trong cung lớn nhất biết tính sổ đại gia. Đây thật sự là giải nhi thần khẩn cấp a." Lý Tiến nụ cười cứng ở trên mặt. "Tính sổ sách? Ai nói với ngươi chúng ta là đến tính sổ? Chúng ta là ti lễ giám chấp bút, giúp bệ hạ phê đỏ. Coi như việc quan hệ tài chính, chúng ta cũng là giám sát thân phận, tính toán cái lông gà sổ sách à. Ngươi những thứ này phá sổ sách, người nào thích xem ai nhìn qua. Chúng ta là tới làm giám sát, là tới canh chừng ở ngươi, tra ngươi bí mật. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích chính mình chức trách, Sở Hưu lại không khỏi giải thích, lôi kéo tay của hắn, nhiệt tình đem hắn dẫn hướng công trường bên cạnh một gian vừa mới xây xong, trang sức đến thứ nhất lịch sự tao nhã độc lập sân nhỏ nói, Lý công công, ngài nhìn. Sở Hưu chỉ gian kia sáng sủa sạch sẽ phòng, hiến bảo giống như nói, đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị phòng thu chi. Từ hôm nay trở đi, Thiên Công Phường Sở Hưu tiền thuế vật tài liệu ra bảo, đều bởi ngài một người qua tay. Không có ngài ký tên đồng ý, một đồng tiền cũng đừng nghĩ tiêu xài. Ngài chính là chúng ta Thiên Công Phường tài thần gia. Nói, Sở Hưu đối sau lưng U Thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. U Thất hiểu ý, lập tức có mấy cái U Linh hộ vệ, dơ lên mấy cái dương lớn đi tới. Đông. Cái dương rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mở dương ra, bên trong tất cả đều là mới tinh sổ sách cùng thành đống hóa đơn. Trực tiếp thấy choáng Lý Tiến. Sở Hưu đem một bản dày nhất tổng nợ, tự tay nhét vào Lý Tiến trong tay, biểu lộ thành khẩn đến tột đỉnh nói, Lý công công, cái này đệ nhất bút 100 vạn lượng chi tiêu, ta đã sai người chỉnh lý tốt rõ ràng chi tiết, còn thỉnh ngài xem qua, phụ chính. Về sau, liền muốn làm phiền ngài. Lý Tiến bưng lấy bản kia chiếu nặng sổ sách, đứng tại phòng thu chi cửa, triệt để mộng. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia chân thành đến không thể lại chân thành mặt. Lại nhìn một chút trong phòng tấm kia to lớn, chuyên môn dùng để tính sổ bản gỗ tử đàn án, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Không đúng, kịch bản không phải như thế viết a. Ta không phải cần phải tuần tra công trường, xâm nhập công trường, dò xét các ngươi đoán tạo bí mật sao? Làm sao lại thành quản sổ sách đúng không? Hắn há to miệng, làm lắp bắp nói, điện hạ, nô tài chức trách là giám sát kiến tạo. Đúng a? Sở Hưu bố đuổi, một bộ ngài nói quá đúng biểu lộ nói, giám sát tiền thuế vật tài liệu cũng là giám sát kiến tạo căn bản a. Không có tiền, ở đâu ra vật tài liệu công tượng? Không có vật tài liệu công tượng, ở đâu ra nhà xưởng? Không có nhà xưởng, ở đâu ra quân bị? Ngài đây là theo nguồn cội vì ta kiểm tra, phụ hoàng thánh minh, ta bội phục sát đất. Một phen, đem Lý Tiến tất cả đường đều chắn chết rồi. Lý Tiến nghe được đầu ông. Chương 207, phụ hoàng phái tới Lý công công, nhi thần dùng đến, rất thuận tay. Chương 207, phụ hoàng phái tới Lý công công, nhi thần dùng đến, rất thuận tay. Lý Tiến cũng không thể nói, không, ta mặc kệ tiền, ta liền muốn xem các ngươi đánh như thế nào sát ta. Đây không phải là rõ ràng nói cho đối phương biết, chính mình là đến làm gián điệp sao? Lý Tiến bị Sở Hưu nhiệt tình cùng hiếu tâm lôi cuốn lấy. Đần độn đu mê liền bị đặt tại hết nợ phòng chủ vị. Hai cái u minh hộ vệ, như là thần giữ cửa đồng dạng, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động đứng ở hết nợ cửa phòng, lấy tên đẹp bảo hộ Lý công công an toàn. Lý Tiến nhìn lấy cái kia hai tấm không có chút nào tâm tình mặt quỷ, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sở Hưu chính đẩy xe lăn, mang theo công tâu thiết cùng Âu Dạ Thanh, hướng về công trường chỗ sâu nhất đi đến, chỗ đó bị thật cao tường vây ngăn cách, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Mà chính hắn thì bị vây ở căn này hoa lệ phòng thu chi bên trong, trước mặt là chồng chất như núi sổ sách. Bệ hạ phái tới một cái cây đinh, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay điệp. Cúng bái. Lý Tiến hít sâu một hơi, không nhìn một bên chồng chất như núi sổ sách, cầm lấy bút lông. Hắn biết, chính mình nhất định phải lập tức đem nơi này phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối viết thành mật ấu, tìm một cơ hội đưa hồi trong cung. Hắn mở ra một tờ tín chỉ, vừa viết xuống bệ hạ bí mật bốn chữ. Kẹt kẹt một tiếng. Phòng thu chi cửa bị đẩy ra. Sở Hưu không ngờ gạt trở về. Tấm kia trắng sáng vô hại mặt mò vào, hắn cười híp mắt hỏi, Lý công công, ngài tại cho phụ hoàng biết thư sao? Lý Tiến tay dừng tại giữ không trung. Đầu bút lông phía trên, ngưng ra một giọt đen đặc mực nước, tại giấy tuyên thành phía trên choáng mở, hình thành một cái dấu xí điểm lấm tấm, phá hủy cả trương giấy sạch sẽ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa tấm kia thò vào tới, treo tinh khiết nụ cười mặt, một luồng hơi lạnh bao lấy toàn thân. Cửu hoàng tử Sở Hưu thì như thế cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, dường như chỉ là tại hỏi thăm một kiện lại tầm thường bất quá việc thường ngày sự tình. Có thể câu kia ngài tại cho phụ hoàng biết thư sao? Lại làm cho Lý Tiến cảm giác mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu, không có mảy may bí mật có thể nói. Điện hạ. Lý Tiến thanh âm khô khốc căng lên, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, nô tài đang chuẩn bị hướng bệ hạ báo cáo Thiên Công Phường tiến độ. Tốt, vừa vặn. Sở Hưu hoàn toàn không có muốn đi ý tứ, hắn thao túng xe lăn, chính mình chuyển bảo, dừng ở Lý Tiến trước thư án. Hắn cúi đầu nhìn một chút tấm kia bị điểm đen hủy đi giấy viết thư, lại nhìn một chút Lý Tiến tấm kia trắng bệ mặt, trong giọng nói tràn đầy lo lắng hỏi, Lý công công, ngài sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không những thứ này sổ sách quá phức tạp, quá nhiều, để ngươi không có chỗ xuống tay, rất cảm thấy tâm mệt mỏi. Cái này không thể được, ngài là phụ hoàng phái tới hiệp trợ ta quý nhân, nếu mệnh hỏng thân thể, ta làm sao cùng phụ hoàng bàn giao? Sở Hưu nói, vậy mà vươn tay, thân thiết che ở Lý Tiến nắm bút lông trên mu bàn tay. Lý Tiến tay kịch liệt lắc một cái, bút lông lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Sở Hưu tay thật lạnh, không có bao nhiêu nhiệt độ, có thể Lý Tiến lại cảm giác mình giống như là bị một đầu độc xà cuốn lấy cổ tay, huyết dịch cả người đều muốn đọc lại. Điện hạ, nô tài không có việc gì. Lý Tiến nói, cuống quýt rút về tay của mình, tàng tại trong tay áo, có thể cái kia cố ý lạnh lại dường như đã chui vào đầu khớp xương. Sở Hưu nụ cười càng ôn hòa nói, không có việc gì liền tốt. Cái kia công công liền tiếp tục viết đi. Nhi thần cũng đúng lúc có chút lời trong lòng, muốn đối với phụ hoàng nói một chút. Thì làm phiền công công viết hay. Lý Tiến tâm chìm đến đáy cốc. Viết hay? Đây là viết hay sao? Đây rõ ràng là giám thị. Đây rõ ràng là cảnh cáo. Vị này kinh khủng cựu hoàng tử muốn nhìn tận mắt chính mình viết xuống mỗi một chữ, từ đó bảo đảm phong thư này bên trong không có bất luận cái gì hắn không hy vọng phụ hoàng nhìn thấy đồ vật. Lý Tiến tuyệt vọng nhắm lại mắt, hắn còn nghĩ đến có thể theo cái này vị đơn thương độc mã bức bách Đại Chu thỏa hiệp cựu hoàng tử không coi vào đâu cả chút yêu thiêu thân sự tình. Thật sự là buồn cười a. Hắn biết chính mình đã thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Lý Tiến một lần nữa cầm lấy một cây bút, đổi một tấm 10 giấy, cổ tay lại trọng có ba cân. Sở Hưu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn giằng giặc vang lên, nhẹ nhàng, lại không được xía vào nói, ngài thì cùng phụ hoàng nói, nhi thần mọi chuyện đều tốt, mời hắn chớ niệm. May mắn mà có phụ hoàng phái tới Lý Công Công, Thiên Công Vương kiến tạo, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng khai triển. Nhất là sổ sách phương diện, Lý Công Công tâm tư kín đáo, nhìn rõ mọi việc, vì nhi thần đã giảm bớt đi phiền phức ngập trời. Có Lý Công Công tại, nhi thần là có thể đem chỗ có tâm tư đều đặt ở kiểu mới quân bị phát triển nghiên cứu lên. Sở Hưu môi nói một câu, Lý Tiến thì run rẩy viết câu tiếp theo. Những lời này, chữ câu đều là đang khen hắn, có thể nghe vào Lý Tiến trong lỗ tai, lại trở thành ác độc nhất trầm trọng. Thế này sao lại là khích lệ, đây rõ ràng là tại nói cho hoàng đế, ngươi phái tới cây đinh đã bị ta nhổ xong, hiện tại đang giúp ta tu bổ hoa cỏ đâu. Mà lại, hắn vừa tới, cái gì đều không được. Thư này viết, cùng hắn đã làm rất lâu một dạng. Rốt cục, Sở Hưu nói đến cuối cùng một câu. Hắn thanh âm dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, trên mặt lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười nói, sau cùng, ngài lại thêm vào một câu. Liền nói, nhi thần, tạ phụ hoàng lân điện. Phụ hoàng phái tới Lý Công Công, nhi thần dùng đến, rất thuận tay. Viết xong một chữ cuối cùng, Lý Tiến ngòi bút nặng nề mà đâm trên giấy, cơ hồ muốn đem mặt giấy bạch phá. Hắn khí lực toàn thân đều bị rút sạch, mồ hôi lạnh thấm thấu áo trong. Sở Hưu thỏa mãn nhìn lấy nội dung trong thư, gật đầu nói, làm phiền công công. Người tới, đem Lý Công Công tin, tính cả phần của ta, nhanh chóng đưa vào trong cung, đệ trình phụ hoàng. U thất thân ảnh xuất hiện, tiếp nhận cái kia phong nóng hồi tin, quay người rời đi. Sở Hưu lúc này mới không chế xe lăn, chuẩn bị rời đi. Đến cửa, hắn lại quay đầu lại, đối với thất hồn lạc phách Lý Tiến, lộ ra một cái áy náy nụ cười nói, đúng rồi, Lý Công Công. Cái này phòng thu chi trọng địa, vì phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy ngài, bên ngoài ta cũng phái hộ vệ trông coi. Trong phòng hai vị này, ngài nếu là có gì cần, cứ việc phân phó bọn hắn là được. Bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngài. Ngài cũng đừng quá mệt nhọc, sổ sách nhìn tiền, nhìn mệt mỏi, thì nghỉ ngơi thật tốt. Có thể, tuyệt đối đừng, mệt chết thân thể. Nói xong, Sở Hưu thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Phòng thu chi cửa bị một lần nữa đóng lại. Lý Tiến tê liệt trên ghế ngồi, nhìn lấy cửa cái kia hai cái không núc ních tí nào u minh hộ vệ, chỉ cảm thấy căn này sáng sủa sạch sẽ lịch sự tao nhã phòng thu chi biến thành một tòa hoa lệ nhất lồng giam. Hắn trơ mắt nhìn ngoài cửa sổ lại nhiều mấy tên thủ vệ. Nhìn phía xa, Sở Hưu xe lăn biến mất tại công trường chỗ sâu sau tường cao. Có thể tấm kia trắng xám trên mặt tinh khiết đủ cười, lại dường như là cấn đồng dạng, khắc thật sâu tại hắn não hải bên trong, vung đi không được. Lý Tiến cầm lên bản kia dày đến có thể đập chết người sổ sách, tay chân một mảnh lạnh bớt, không có chỗ xuống tay. Vừa nhìn về phía sổ sách cửa phòng, hai cái u minh hộ vệ như là không có sinh mệnh điều khác, một trái một phải, ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Hắn có thể cảm giác được, cái kia hai bộ quỷ dưới mặt, có ánh mắt chính rơi tại chính mình trên thân, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Chương 208, Lý Tiến, cựu hoàng tử quá khi phụ người, chúng ta muốn về nhà. Chương 208, Lý Tiến, cựu hoàng tử quá khi phụ người, chúng ta muốn về nhà khủ. Lý Tiến hắng giọng một cái, ngồi thẳng người, cái eo thẳng tắp, nghiêm mặt, nỗ lực tìm về một số ti lễ giám chấp bút thái giám uy nghi. Tiếp lấy liền nắm bắt cuống họng đối cửa hộ vệ quát lớn, các ngươi hai cái, đi cho chúng ta chuyển đem dễ chịu chút cái ghế đến, lại pha ấm trà ngon. Không có trả lời. Cái kia hai cái hộ vệ không núp nhích tí nào, dường như căn bản không có nghe được hắn. Lý Tiến mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn nhưng là bệ hạ tâm phúc, là ti lễ giám chấp bút, tại cái này ngoài cùng, cái kia chính là đại biểu cho hoàng quyền. Những thứ này cầu nô tài, cũng dám không nhìn hắn. Mà lại, vừa mới cửu điện hạ cũng đã nói, phải chiếu cố kỹ lương hắn. Đây là làm gì? Đây là làm gì nha? Lý Tiến vươn tay hoa, chỉ hộ vệ, âm thanh nổi giận nói, làm càn. Chúng ta mà nói các ngươi không nghe thấy sao? Bên trong một cái hộ vệ, chậm rãi, cơ giới quay đầu. Quỷ dưới mặt, phát ra một loại kim loại ma sát giống như thanh âm khàn khàn nói, Lý Công Công, điện hạ có lệnh. Ngài chức trách là tính sổ sách. Chức trách của chúng ta là bảo hộ an toàn của ngài. Tại ngài hoàn thành tính sổ sách trước bất kỳ người nào, không nên quấy nhiễu. Nói xong, cái kia hộ vệ đầu lại chậm rãi chuyển trở về, lần nữa hóa thành một bức tượng điêu khắc. Lý Tiến Tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn biết, hắn không phải là bị tỉnh tới làm tại thần gia, hắn là bị giam lỏng, bị cái kia xem ra người vô hại và vật vô hại cửu hoàng tử, dùng một cái đường hoàng lý do, dễ như trở bàn tay nhốt vào cái này hoa lệ lồng bên trong. Hắn nhưng là ti lễ giám chấp bút thái giám, có thể đây cũng quá khi phụ người. Lý Tiến nhớ tới mới vừa vào cung lúc, không có bối cảnh, bị cầm quyền lao thái giám khi phụ, bị đắc thế cung nữ thu thập. Bận rộn sau một ngày, bị giam tiến phòng tối, không cho cơm ăn, thậm chí càng bị đánh đập. Hắn thể, muốn từng bước trèo lên trên, muốn đứng ở tối cao. Hơn 30 năm phấn đấu. Từ hắn thành ti lễ giám chấp bút thái giám về sau, rốt cuộc không ai dám khi phụ hắn, liền tín nhiệm bệ hạ của hắn, đều không có từng nói với hắn lời nói nặng. Cái này cựu hoàng tử, làm sao dám? Thật là quá khi phụ người. Hơi nước che đậy cặp mắt của hắn, cả người nhìn thê thê thảm thảm. Hắn nhìn lên trước mặt tấm này to lớn bàn gỗ tử đàn án,
nhìn lấy phía trên chất đầy sổ sách cùng hóa đơn, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn chuyến này mục đích là điều tra Thiên Công Phường bí mật, là làm bệ hạ ánh mắt cùng lỗ thai. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn bị sổ sách dán lên. Bản tính không nhúc nhích, có thể trong lỗ thai lại rót đầy bản tính hạt châu thanh âm. Lý Tiến quệt miệng, làm bộ đáng thương lẩm bẩm nói, chúng ta muốn về cùng. Hai ngày sau, hoàng cung, dưỡng tâm điện. Sở Uy bực bội trong điện đi qua đi lại, trên đất gạch vàng cơ hồ muốn bị hắn dẫm ra hỏa tinh. Lý Tiến đã đi hai ngày, lại ngay cả một phong mật báo đều không có truyền về. Cái này khiến hắn trong lòng cái kia cố dự cảm bất tưởng, càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Vương Đức Phúc lộn nhào chạy vào, trong tay thật cao bưng lấy một cái bịt kín hộp thư. Bệ hạ, bệ hạ, Thiên Công Phường tổ báo. Hai ngày. Sở Hưu nhanh chóng đưa tin, U Thất đưa hai ngày. Sở Uy bỗng nhiên dừng bước, đoạt lấy hộp thư, giật ra phong ấn, từ bên trong đổ ra hai phong thư. Một phong là Sở Hưu chưa biết, một cái khác phong là Lý Tiến. Hắn trước triển khai Lý Tiến tin, đọc nhanh như gió đảo qua. Nội dung trong thư để hắn vốn là sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt hấp đến có thể chảy ra nước. Thông thiên đều là nói Thiên Công Phường như thế nào tốt, cửu hoàng tử như thế nào nể trọng hắn, đem Sở Hưu sổ sách đều giao xử lý dùng hắn, hắn như thế nào cẩn trọng, không dám có phụ thánh nhân. Mỗi một chữ đều viết như vậy cung kính, như vậy bình thường. Có thể Sở Uy nhưng từ những thứ này trong câu chữ, đọc lên vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đem Sở Hưu sổ sách đều giao cho hắn, đây là nể trọng sao? Đây là đem hắn giam lại làm trưởng phòng tiên sinh. Hắn phái đi một đôi mắt, cứ như vậy bị đối phương dùng một đống phá sổ sách cho dán lên. Phế bật. Sở Uy nổi giận gầm lên một tiếng, đem giấy viết thư hung hăng vò thành một cục, đập xuống đất. Hắn lại nắm lên Sở Hưu cái kia phong thư, tin là Lý Tiến viết hay, nhưng nội dung bên trong lại làm cho Sở Uy đồng tử đống nhiên co vào. Làm hắn đọc được sau cùng câu kia phụ hoàng phái tới Lý Công Công, nhi thần dùng đến, rất thuận tay lúc. Sở Uy chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thuận tay. Hắn nói thuận tay. Đây là khiêu khích. Đây là trần trụi khoe khoang cùng khiêu khích. Hắn tại nói với chính mình, ngươi tất cả thủ đoạn, tại ta trước mặt, đều chẳng qua là tiểu hài tử trò xiếc. Ngươi người, hiện tại là của ta. Phúc, Sở Uy ở ngực đau đớn một hồi, cổ họng ngọt ngọt, đúng là tức giận đến phun ra một ngụm máu nhỏ. Bệ hạ. Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, nhào lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Sở Uy nói, bệ hạ ngài bảo trọng long thể a. Sở Uy đẩy ra hắn, chỉ cái kia phong thư, ngón tay bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt nói, ngươi nhìn, ngươi xem một chút cái này nghịch tử. Hắn đây là muốn phản. Hắn đây là muốn phản a. Vương Đức Phúc nhặt lên giấy viết thư, chỉ nhìn thoáng qua, liền dọa đến run rẩy. Nhưng hắn vẫn là cố nén hoảng sợ, dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở, lừa mình dối người ngữ điệu an ủi, bệ hạ bớt giận. Bớt giận a. Cửu điện hạ. Cửu điện hạ đây cũng là một mảnh hiếu tâm a. Hắn đây là tại nói cho ngài, ngài phái đi người tài giỏi, hắn dùng đến yên tâm, hắn đây là tại khoa trương ngài con mắt tinh tường a. Ý miệng. Sở Uy quát to một tiếng, đánh gãy Vương Đức Phúc thần trợ công. Hắn hiện tại vừa nghe đến hiếu tâm hai chữ này, đã cảm thấy tim còn đau. Hắn ngã ngồi tại trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt hiện đầy tơ máu. Xong. Cái kia cây đinh, không chỉ có không có đinh đi bảo, ngược lại bị đối phương trở thành truy, trở tay cho mình một cái trọng kích. Thiên Công Phường, chân thực thành một cái hắn không cách nào theo dõi hát dương. Mà cái kia hát trong dương, ngay tại liên tục không ngừng chế tạo có thể uy hiếp được hắn hoàng vị kinh khủng đồ vật. Ngay tại Sở Uy tâm thần đều lúc rối loạn, một cái ý niệm trong đầu, đống nhiên chui vào hắn não hải. Âu Gia Thanh. Cái kia lịch tử, không phải để Âu Gia Thanh dùng sơn văn giáp thi thể đúc kiếm, đưa cho Lâm Khiếu Thiên sao? Đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Lâm Khiếu Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại này nhục nhã. Chỉ cần Lâm Khiếu Thiên xuất thủ, liền có thể làm cho cái kiêm lịch tử lộ ra chân ngựa. Đế vương quần yêu. Điểm trọng yếu nhất cũng là thăng bằng. Vậy liền để hai cái không thể trưởng có người. Thật tốt đấu đi. Nghĩ tới đây, Sở Uy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chờ mong, hắn bắt lấy Vương Đức Phúc cổ áo, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, Lâm Khiếu Thiên bên kia. Có động tĩnh gì không có? Cái kia thanh kiếm. Đưa qua không có. Cùng lúc đó, Thiên Công Phường chỗ sâu nhất, cùng phía ngoài công trường ngăn cách, canh phòng nghiêm ngặt đoán tạo trong phòng. Toàn này tại Sở Hưu bảy mưu đặt kế dưới, dùng mấy ngày liền chế tạo tốt đoán tạo trong phòng. Âu Giá Thanh ở trần, hai mắt đỏ thẫm, giống như phong ma chầm chầm lấy trước mắt. Chương 209, Đại Nguyên Soái, kiếm này cũng là Sơn Văn Giáp, tên là Đoạn Sơn. Chương 209, Đại Nguyên Soái, kiếm này cũng là Sơn Văn Giáp, tên là Đoạn Sơn. Chỉ thấy Âu Giá Thanh trước mặt lò luyện bên trong, liệt hỏa hừng hực. Một khối dài mảnh hình dáng sắt thép, thiêu đến đỏ bừng, chính là đã từng Sơn Văn Giáp mảnh vỡ. Hắn tự tay đem chính mình 10 năm tâm huyết đầu nhập vào lò luyện. Không có thống khổ, không có không muốn, chỉ có một loại gần như biến thái cuồng nhiệt cùng tân sinh. Đinh, làm hắn thua tay thiết truy, điên cuồng đánh lấy khối kia theo thi thể bên trong tân sinh sắt thép, chế tạo thành kiếm phôi. Hỏa tinh băng khắp nơi, tỏa ra cái kia trương vặn bẹo mà phấn khởi mặt. Lần lượt đánh, lần lượt tôi vào nước lạnh. Trong lòng của hắn thì càng phát ra thông minh, ánh mắt cũng càng phát ra cuồng nhiệt. Rốt cục, theo một lần cuối cùng tôi vào nước lạnh. Xuy, một thanh hoàn toàn mới trường kiếm ra đời. Thân kiếm phong dài, toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, dường như ngưng kết huyết. Trên thân kiếm còn lưu lại sơn văn giáp đặc hữu, nhàn nhạt sơn hình đường vân, giống từng đạo không cách nào xóa đi vết sẹo. Âu Giá Thanh bưng lấy cái này thanh kiếm, đi tới Sở Hưu trước mặt, quỳ một chân trên đất, đem kiếm cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Hắn thanh âm, bởi vì kích động mà khàn khàn nói, điện hạ, kiếm đã đúc thành. Thỉnh điện hạ ban tên cho. Sở Hưu ngồi tại trên xe lăn, vươn tay đặt ở trên thân kiếm, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, càng là lộ ra đáng sợ sắc bén. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên thân kiếm sơn hình đường vân, trên mặt lộ ra một cái tinh khiết nụ cười nói, thì thế. Đoạn Sơn đi. Tạ, điện hạ ban tên cho. Âu Giá Thanh bưng lấy chuôi này tên là Đoạn Sơn kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán dán chặt lấy lạnh buốt mặt đất. Hắn có thể cảm giác được theo thân kiếm truyền đến, cái kia cô cùng sơn văn giáp giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức. Đó là hủy diệt về sau tân sinh, là phản bội về sau quyết tuyệt. Sở Hưu thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại không cho kháng cự ma lực nói, đi thôi, mang theo chuôi này Đoạn Sơn kiếm, đi gặp Lâm đại nguyên soái. Nói cho hắn biết, đây là ta cùng ngươi, cùng một chỗ đưa cho hắn lễ vật, hy vọng hắn ưa thích. Âu Giá Thanh ngẩng đầu, tấm kia thương láo trên mặt, rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần thợ thủ công cố chấp cùng kiêu ngạo, chỉ còn lại có đối thần minh giống như cuồng nhiệt cùng sùng bái nói, đúng, điện hạ. Hắn trịnh trọng đem kiếm thu nhập một cái giản dị tự nhiên gỗ ly một kiếm, không sai về sau đứng dậy. Toàn bộ quá trình, hắn động tác trầm ổn, không có nửa phần do dự. Dường như hắn sắp đi gặp, không phải mình hiệu chung nửa đời, tính như thần minh nhân chủ, mà chính là một cái nhất định phải chặt đứt đi qua. Sở Hưu nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trên mặt cái kia tinh khiết nụ cười, không có biến hóa chút nào. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một bên Công Thâu Thiết liền đội vàng tiến lên, vì hắn phủ thêm một kiện càng dày đặc áo choàng. Công Thâu Thiết nhìn lấy Âu Giá Thanh đi xa phương hướng, hầu kết đông núc nhích qua một cái, thấp giọng nói, điện hạ, Lâm Tiểu Thiên. Hắn sẽ phát điên. Một cái đem vinh diệu cùng tôn nghiêm đem so với tính mệnh còn nặng xa trường tướng chủ, thu đến dạng này một phần lễ vật, nó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sở Hưu chuyển động xe lăn, nhìn về phía đoán tạo ở giữa bên ngoài cái kia mạnh khí thế ngất trời công trường, thanh âm êm dịu nói, điên rồi mới tốt. Hắn không điên, phu hoàng làm sao an tâm? Hắn không điên, cái này đại hạ quân đội, làm sao lại biết ai mới là bọn hắn chủ nhân tương lai? Công Thâu Thiết toàn thân run lên, túi lầu xuống, cũng không dám nữa nhiều lời nửa câu. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình vị này tân chủ tâm tư người, so với hắn đoán tạo thời gian cái kia nhiệt độ cao nhất lò lửa, còn muốn nóng rực, còn khủng bố hơn. Đại Nguyên Soái phủ, phủ đệ bố cục, giống nhau chủ nhân của nó, sơ nghiêm, túc sát, không có nửa điểm dư thừa trang sức. Viện bên trong, Hàn Phong gào thét. Đại Nguyên Soái Lâm Kiều Thiên, thân mang đơn bạc trang phục, chính tại diễn võ trường phía trên, luyện tập một cây toàn thân đen nhánh trường thương. Thương xuất như long, mang theo từng trận phá phong kêu to. Mỗi một đâm, mỗi một chọn, đều ẩn chứa trong tiên quân vạn mã ma luyện ra thiết huyết sắc khí. Hắn đã tuổi trên 50, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, bắp thịt cuộn, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Đúng lúc này, một tên thân binh bước nhanh đi tới, tại diễn võ trường biên giới quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm đại nguyên soái, binh khí giám Âu Giá Thanh đại sư cầu kiến. Lâm Khiếu Thiên thu thương mà đứng, thật dài phun ra một miệng bạch khí kia trên không trung ngưng tụ không tan, dường như một đầu tiểu bạch long. Lâm Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy ý cười, đem trường thương hướng giá binh khí phía trên phóng một cái nói, "Ồ, La Âu tới." Nhanh mời hắn bảo. Hắn một bên nói, một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi. Tính toán thời gian, bộ kia hắn mong đợi 10 năm sơn văn giáp cũng nên làm xong. Lao ra hoặc kia luôn nói muốn cho mình một kinh hỉ. Hắn từ ngày đó chiều đường về sau, liền bế phụ không ra, càng là ai cũng không gặp, đưa tới tấu báo quân tỉnh, đều một mực không nhìn. Hoàn toàn không biết, hắn tín nhiệm binh khí giám đệ nhất chú kiếm sư đã bị cái kia để hắn cảm thấy hoảng sợ quái vật thu phục. Rất nhanh, Âu Giá Thanh mang theo một cái hình sợi dài nam gỗ, tại thân binh chỉ huy dưới, đi vào diễn võ trường. "Lão Âu, ngươi có thể tính đến rồi." Lâm Khiếu Thiên cười lớn nên đón tiếp lấy, chuẩn bị giống thường ngày, cho hắn một cái gấu ôm. Có thể tay của hắn vừa vươn đi ra, thì ngừng tại trong giữa không trung. Hắn nhìn trước mắt Âu Giá Thanh, chân mày hơi nhíu lại. Không thích hợp. Trước mắt Âu Giá Thanh, tuy nhiên vẫn là cái kia người, nhưng cả người tinh khí thần cũng thay đổi. Trước kia hắn, trên thân luôn mang theo một cỗ thợ thủ công bướng bỉnh cùng kiêu ngạo, ánh mắt trong trẻo. Nhưng bây giờ, hắn hai mắt đỏ thẫm, thần sắc phấn khởi. Ánh mắt kia chỗ sâu, thiêu đốt lên một loại để Lâm Khiếu Thiên cảm thấy xa lạ, cùng nhiệt hỏa diễm. Lâm Khiếu Thiên thu tay về, thanh âm trầm xuống, mang theo lo lắng hỏi, "Ngươi làm sao?" Âu Giá Thanh không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là yên lặng, đem trong tay gỗ ly một kiếm, hai tay giơ lên. Hắn thanh âm khàn khàn, không có trước kia rất quen, chỉ còn lại có một loại công thức hóa cung kính nói, "Đại Nguyên Soái, đây là cựu điện hạ cùng ta, cùng nhau vì ngài chuẩn bị quà mừng." "Cựu điện hạ?" Lâm Khiếu Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái kia cố dự cảm bất tường lần nữa hiện lên. Hắn không có lập tức đi đón cái kia một kiếm, mà chính là nhìn chằm chằm Âu Giá Thanh ánh mắt, trầm giọng hỏi, "Sơn Văn Giáp đâu?" Âu Giá Thanh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị nói, "Sơn Văn Giáp, ngay ở chỗ này." Hắn nói, tự mình mở ra hộp kiếm. Một thanh toàn thân đỏ sậm, thân kiếm phủ đầy sơn hình đường vân trường kiếm, yên tĩnh nằm ở trong đó. Lâm Khiếu Thiên hô hấp tại thời khắc này dừng lại. Hắn chinh chiến cả đời, đối binh khí có vượt qua thường nhân trực giác. Hắn đi xem qua chưa thành phẩm sơn văn giáp. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, trên thân kiếm kia đường vân chính là sơn văn giáp giáp phiến phía trên đặc hữu đoán tạo dấu vết. Một cố khó nói lên lời hàn ý bao phủ hắn toàn thân. Đây là có ý tứ gì? Giờ phút này hắn thanh âm đã không có nửa phần nhiệt độ. Âu Giá Thanh ngẩng đầu, đón Lâm Khiếu Thiên cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, nói từng chữ từng câu, "Kiếm này tên là Đoạn Sơn, lấy sơn văn giáp chi thi thể, dùng thiên công phường chi tinh cường, trải qua 3 ngày 3 đêm, đoán tạo thành kiếm này." Cựu điện hạ nói, "Cái này mới là một phần hợp cách lễ vật." Chương 210, Lâm Khiếu Thiên chuẩn bị ngựa, lấy huyền giáp, theo bản soái đi thiên công phường. Chương 210, Lâm Khiếu Thiên chuẩn bị ngựa, lấy huyền giáp, theo bản soái đi thiên công phường. Vâng. Lâm Khiếu Thiên trong đầu, phản phất có ngàn vạn sấm sét đồng thời nổ vang. thi thể. Đoạn Sơn, hắn tín nhiệm nhất thợ thủ công, dùng hắn mong đợi nhất khải giáp thi thể, vì hắn đúc một thanh kiếm, tên là Đoạn Sơn. Thế này sao lại là lễ vật? Đây là chiến thư. Đây là Sở Hưu dùng lớn nhất đâm tâm, phương thức tàn nhẫn nhất, tại nói cho hắn biết, ngươi Lâm Khiếu Thiên nơi dựa dẫm hết thảy, tại ta trước mặt, không chịu nổi một kích. Chuôi này Đoạn Sơn kiếm, không còn là một thanh kiếm. Đó là hắn Lâm Khiếu Thiên bị xé nát mặt mũi, là hắn Đại Nguyên Soái phủ bị dẫm đạp tôn nghiêm, là cựu hoàng tử Sở Hưu, đối với hắn, đối toàn bộ đại hạ quân đội thế lực cũ công khai tuyên chiến. A! Lâm Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng áp lực đến cực hạn nổ hống, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn đoạt lấy chuôi này Đoạn Sơn kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trên chuôi kiếm truyền đến quen thuộc đường vân xúc cảm, để hắn hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Phốc phốc, hắn trở tay một kiếm, trực tiếp đem bên cạnh cái kia cứng rắn như sắt giá binh khí, từ đó chém làm hai đoạn. Đứt gãy chân nhắn như gương. Hảo kiếm, tốt một thanh Đoạn Sơn kiếm. Âu Giá Thanh nhìn lấy hắn nổi giận dáng vẻ, chẳng những không có hoảng sợ, trên mặt ngược lại lộ ra một loại bệnh trạng, thương hại biểu lộ nói, lại nguyên soái, ngài vẫn chưa rõ sao? Thời đại đã biến, ngài chỗ thủ hộ những cái kia cũ đồ vật, tại tân thế giới thần quang trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Cựu điện hạ mới là tương lai. Người muốn chết. Lâm Khiếu Thiên quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt xoay người, chôi này màu đỏ sẫm Đoạn Sơn kiếm, mũi kiếm trực chỉ Âu Giá Thanh vị trí hiểm yếu. Nhiều năm chém giết ngưng tụ kinh khủng sát khí, theo Lâm Khiếu Thiên trên thân bạo phát, như là thực chất thủy triều, trong nháy mắt đem chọn cái diễn võ trường bao phủ. Trung quanh thân binh, tại cỗ này dưới sát khí, sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Có thể Âu Giá Thanh vẫn đứng ở sát khí trung tâm, mặt không đổi sắc, thậm chí còn ưỡn ngực lên, trong mắt tràn đầy tử vì đạo người giống như quan huy, thành kính nói, có thể vì thần minh sự nghiệp hiến thân, là tội nhân Âu Giá Thanh, chí cao vô thượng minh diệu. Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy hắn bộ kia phong ma bộ dáng, nắm kiếm tay, run rẩy kịch liệt. Hắn biết, giết chết Âu Giá Thanh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này hắn đã từng coi như huynh đệ người, đã triệt để phế đi. Hắn tâm đã chết, bị cái kia cửu hoàng tử dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, triệt để phá hủy, sau đó tái tạo thành một cái cuồng tín đồ. Làm Lâm Khiếu Thiên đem Đoạn Sơn kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, thân kiếm chui vào nền đá gạch gần nửa, vẫn ông ông rung động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt tất cả phẫn nộ đều đã thu lại, chỉ còn lại có sâu không thấy đáy bình tĩnh, cùng đủ để đóng băng linh hồn hàn ý. Hắn không tiếp tục nhìn Âu Giá Thanh liếc một chút, mà chính là quay người, sải bước đi hướng mình chính đường. Hắn vừa đi, một bên dùng cái kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì chập trùng thanh âm, ra lệnh nói, người tới, chuẩn bị ta huyền giáp, chuẩn bị ngựa. Bản soái muốn đi Thiên Cung Vương, tự mình gặp một lần, chúng ta vị kia đại hiếu tử cựu điện hạ. Đại Nguyên Soái phủ cửa ầm vang mở rộng, một thất toàn thân đen nhánh chiến mã, như cùng một đạo màu đen tiềm điện, theo phủ bên trong lao ra. Trên lưng ngựa, Đại Nguyên Soái Lâm Khiếu Thiên một thân màu đen trọng giáp, giáp trụ mỗi một cái chỗ nối tiếp đều lóe ra dày đặc lộng lẫy, đó là hắn tự thân tới chiến trận thì mới sẽ mặc huyền giáp. Bên hông hắn chưa xứng trường thương, chỉ ở yên ngựa một bên treo cái kia giản dị tự nhiên gỗ lim một kiếm. Sau lưng, mười mấy tên đằng đằng sát khí thân binh, cũng mặc lấy cẩn trọng huyền giáp, cầm mặc giáp chiến mã đi theo phía sau. Cái này một hàng, cuốn lên sát khí ngập trời, hướng về kinh thành tây ngoại ô phương hướng, chạy như điên. Toàn bộ kinh thành đều bởi vì đạo này phi nước đại màu đen thân ảnh mà chấn động. Vô số trên đường hành tẩu bách tính, quan viên đều hoảng sợ nhìn lấy cái này một màn. Cái kia, đó là Đại Nguyên Soái. Trời ạ, Đại Nguyên Soái mặc vào huyền giáp, hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ kinh thành xảy ra đại sự rồi? Cái núi kia là Tây Ngoại Ô, là cựu hoàng tử mới xây Thiên Công Vương. Tin tức lấy một loại so chiến mã lao nhanh tốc độ nhanh hơn, chuyến khắp kinh thành mỗi khắp ngõ ngách, sau cùng tụ hợp vào hoàng cung chỗ sâu. Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế Sở Uy vừa mới uống xong một chén an thần canh, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, liền bị Vương Đức Phúc lộn nhào xâm nhập cho cả kinh ngồi thẳng người. Vậy hạ. Vương Đức Phúc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng một loại không đè nén được hưng phấn, giọng khe thế nói, Lâm Soái hắn mặc lấy huyền giáp, một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành. Sở Uy ánh mắt đống nhiên mở ra, mở trong đôi mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Đi hướng nơi nào? Tây Ngoại Ô, Thiên Công Phường. Tốt. Sở Uy một trưởng vỗ tại long án phía trên, cả người đều đứng lên, thương lão trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng ửng hồng. Hắn chờ cơ hội, đến rồi. Lâm Khiếu Thiên cái này con mánh hổ, rốt cục bị cái kiêm lịch tử triệt để chọc giận. Sở Uy trong điện đi qua đi lại, nắm đấm nắm đến chết gấp, khớp nối trắng bệnh, trong mắt là không che giấu chút nào kích động cùng chờ mong, đánh lên. Cho chấm hung hăng đánh lên. Để Lâm Khiếu Thiên đi. Để hắn đi xé mở cái kiêm lịch tử ngụy trang. Để chấm nhìn xem, để đầy triều văn võ tất cả xem một chút, cái kiêm lịch tử đến cùng tại Thiên Công Phường bên trong ẩn giấu cái gì như quỷ xà thần. Hắn quá cần một đầu mánh thú, đi đập vào cái kia hắn hoàn toàn không cách nào trường không hát dương. Hắn cần hỗn loạn, chỉ có trong lúc hỗn loạn, chân tướng mới có thể nổi lên mặt nước. Sở Uy lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn nắm lấy Vương Đức Phúc bà bay, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, cho chấm chằm chằm. Phái người đi. Không, ngươi tự mình đi. Cho chấm ở phía xa nhìn chằm chằm. Thiên Công Phường phát sinh bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì một câu, đều phải y nguyên không thay đổi báo cho chấm. Nô tài tuân chỉ. Vương Đức Phúc lĩnh mệnh, sợ chết khiếp chạy ra ngoài. Dưỡng tâm điện bên trong, chỉ còn lại có Sở Uy một người. Hắn đứng tại to lớn địa đồ trước, nhìn chằm chằm Tây Ngoại Ô Thiên Công Phường vị trí, trong mắt lóe ra điên cuồng chờ mong. Cắn đi, hung hăng cắn, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Thiên Công Phường bên ngoài, hàn phong lạnh thấu xương. Một đội thân mang huyền giáp tinh nhuệ kỵ binh phi nước đại mà tới.
móng ngựa đạp ở vũng bùn trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù. Như là màu đen thủy triều, đem tòa này vừa mới vụt lên từ mặt đất, chiếm diện tích rộng lớn công xưởng đại môn ngăn chặn. Người cầm đầu chính là đại hạ vương triều binh mã đại nguyên soái, Lâm Kiều Thiên. Thân hình hắn như tùng, mặt trầm như nước, hai mắt sắc bén như chì mừng, gắt gao nhìn chằm chằm công xưởng cái kia cao ngất tường đây. Trong lồng ngực thiêu đốt nộ hỏa, cơ hồ muốn đem cả người hắn đốt cháy hầu như không còn. Đông, đông, đông. Lâm Kiều Thiên tung người xuống ngựa, mở ra hồ kiếm. Chôi này màu đỏ sẫm đoạn sắt kiếm, bị hắn tùy ý nghiêng đeo ở sau lưng, thân kiếm trong gió hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp ong ong. Mở ra bước chân nặng nề, trực tiếp đi hướng công xưởng đại môn. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại đá cứng bên trên, phát ra lột ngạt tiếng vang. Chương 211, chư vị huynh đệ, theo ta cùng nhau, phá vỡ cái này đổ bỏ công xưởng. Chương 211, chư vị huynh đệ, theo ta cùng nhau, phá vỡ cái này đổ bỏ công xưởng. Lâm Khiếu Thiên giọng nói như trung đồng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại công xưởng bên ngoài nổ vang, mở cửa. Điện hạ có lệnh, người không phận sự chớ quấy rầy. Công xưởng đại môn chỗ, hai tên thân mang màu đen giáp trụ, trên mặt mang theo quỷ mặt nạ ưu linh, như là hai tòa trầm mặc thạch tượng, cản tại cửa ra vào. Bọn hắn thanh âm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, băng lạnh giống như địa ngục hàn phong. Lâm Khiếu Thiên mấy ngày qua bị đè nén cùng quất đủ, theo sơn văn giáp biến thành đoạn sơn kiếm, cũng không còn cách nào để ép. Giờ phút này hai cái canh cổng tiểu tốt không nhìn, để hắn đem đè ép nộ hỏa triệt để bạo phát. Cả người lại không có trước kia trầm ổn cùng phong độ. Người không phận sự. Lâm Khiếu Thiên giận quá thành cười, hắn đông nhiên rút ra sau lưng đoạn sơn kiếm, thân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc hồ quang, nổi giận nói, lao tử là Lâm Khiếu Thiên. Đại hạ binh mã đại nguyên soái. Các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám cản lao tử. Lao tử hôm nay liền muốn đạp bằng cái này cái gì cầu thí thiên công phượng. Nhìn xem bên trong đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại dám như thế khi nhục tại ta. Hắn vừa dứt lời, liền giơ lên đoạn sắt kiếm, hung hăng hướng về cái kia đóng chặt thiết một đại môn bộ tới. Keng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sắt thép và chạm nổ tung. Đoạn sơn kiếm mũi kiếm, nặng nề mà chém vào cái kia cửa lớn đóng chặt phía trên, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Đại môn vẫn chưa bị chặt phá. Thế nhưng cố cường hãn đến cực hạn trùng kích lực, lại làm cho cả công xưởng đại môn đều run rẩy kịch liệt một chút. Cửa U Linh, mặt nạ phía dưới biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh như băng lập lại, điện hạ có lệnh, người không phận sự chớ quấy rầy. Hừ. Lâm Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, thuận tiện run một cái cánh tay, tan mất chấn lực. Hắn có thể cảm giác được, cánh cửa này nhất định không phải phàm vật, là dùng không giống bình thường tinh thiết chế tạo. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn hôm nay đến đây, vốn là vì đòi một lời giải thích. Không mở cho hắn cửa, cũng không chém nổi, vậy liền phá tan. Tốt. Rất tốt. Lâm Khiếu Thiên liền lùi lại mấy bước, ánh mắt quét mắt xuống lại đi lên mười mấy tên huyền giáp kỵ binh nói, "Chư vị huynh đệ, theo ta cùng nhau, phá vỡ cái này đổ bỏ công xưởng. Hôm nay, ta Lâm Khiếu Thiên liền muốn để cái kia rùa đen rút đầu biết, cái gì gọi là quân nhân chân chính uy nghiêm." Ầm ầm. Theo Lâm Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, mười mấy tên huyền giáp kỵ binh ào ào giơ lên đao trong tay kiếm cùng trường mâu, hướng về mảnh kia cửa lớn khởi xướng mãnh liệt chủ kích. Mà cái kia hai tên đủ linh, đối mặt đánh giết tới mười mấy tên huyền giáp kỵ binh, không sợ hãi chút nào, giơ lên trong tay mình đao, giết đi lên. Trong lúc nhất thời, công xưởng bên ngoài hô tiếng hô giết rung trời, thiết khí tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ, tiếng ngựa hí liên tiếp, thanh thế to lớn, kinh động đến toàn bộ kinh thành Tây Ngoại Ô. Công xưởng nội bộ, quan trọng nhất đoán tạo khu, bị một đạo cao chừng 3 trượng tường vây cùng ngoại giới ngăn cách. Nơi này là Sở Hưu tuyệt đối lãnh địa, đề phòng sông nghiêm, liền một con rồi đều không bay vào được. Sở Hưu vẫn như cũ ngồi tại trên xe lăn, bên cạnh đứng đấy công tấu thiết. Điện hạ, Lâm Khiếu Thiên tới. U thất thanh âm tại Sở Hưu bên tai vang lên, thanh tuyến băng lãnh, không có một tia chấn động nói, hắn rất phẫn nộ. Trong dự liệu, Sở Hưu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm, tiếp tục nói, lão nguyên soái tính khí, ta còn hiểu rõ. Đoạn sơn kiếm chặt đứt đi qua, cũng chặt đứt cựu thời đại căn cơ. Lão nguyên soái, hắn sẽ phát điên. Công Đầu Thiết đứng tại Sở Hưu sau lưng, thanh âm cùng nhiệt mà khàn khàn nói, hắn càng là phẫn nộ, càng nói rõ điện hạ làm rất đúng. Hắn càng là điên cuồng, càng nói rõ tân thế giới tiến đến. Điện hạ, ngài yên tâm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Công Đầu Thiết nguyện xuất lĩnh công xưởng bên trong Sở Hưu công tượng, vì điện hạ chú tạo trăm vạn đoạn sơn. Sở Hưu nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp nói, ừm, bản điện hạ biết. Có điều, hiện tại còn không phải lúc. Hắn chuyển động xe lăn, hướng về đoán tạo ở giữa lối vào chỗ nhìn lại, chỗ đó có mấy tên u minh tử sĩ yên lặng thủ hộ lấy. Lâm Đại Nguyên soái đã tới, ta cái này làm văn bối, tự nhiên muốn đi nên đón một chút. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn, thành cái đùi người to chốt cửa, rốt cuộc chịu không được trùng kích, đứt gãy ra, gỗ vụn mảnh bay tán loạn. Lâm Khiếu Thiên một chân đạp ra công xưởng đại môn, công xưởng bên trong cảnh tượng hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời cũng hiển lộ sau lưng cảnh tượng. Hai tên đũ linh, mỗi người bị bốn tên huyền giáp kỵ sĩ binh áp tại trên mặt đất, không nhúc nhích được. Mà càng là có hơn 10 người huyền giáp kỵ binh lính nằm trên mặt đất, kêu rên kêu thảm không thôi. Hai người đối mặt mấy chục huyền giáp kỵ, như chiến quả này, U Linh cường hãn có thể thấy được luồn đốn. Sở Hưu, Lâm Khiếu Thiên giống giận, thanh âm tại toàn bộ công xưởng bên trong quanh quẩn, cút ngay cho ta đi ra. Ngươi dám làm không dám chịu sao? Hắn tay cầm đoạn sắt kiếm, nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng về công xưởng nội bộ đi tới. Phía sau hắn còn lại hai mươi mấy tên huyền giáp kỵ binh cưỡi uy vũ chiến mã, cũng theo sát phía sau, bước qua công xưởng đại môn, bước vào công xưởng bên trong, khí thế hung hăng. Sở Hưu, cho bản soái lăn ra đến. Lần nữa quát to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Khiếu Thiên ánh mắt
như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, gắt gao khóa chặt tại chủ đạo cuối cùng. Chỗ đó, một cái gầy yếu tái nhợt thiếu niên đang ngồi ở một cái xe lăn, bị một cái mang theo mặt quỷ hộ vệ không nhanh không chậm đẩy đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, một bên là thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra ngập trời sát khí, một bên là sâu không thấy đáy, tinh khiết vô tội bình tĩnh thâm nguyên. Lâm Khiếu Thiên cử đi hạ thủ, sau đó trầm trọng giày chiến dẫm tại trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn không để cho bất luận cái gì thân binh đi theo, thì như thế lẻ loi một mình, từng bước một hướng về Sở Hưu đi đến. Hắn mỗi đi một bước, trên thân sát khí thì dày đặc một phần. Toàn bộ thiên công vườn dường như đều bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, liền không khí đều đình chỉ lưu động. Công tượng nhóm sớm đã dọa đến lui qua một bên, run lẩy bẩy. Công Thâu Thiết đứng tại Sở Hưu sau lưng, đối mặt Lâm Khiếu Thiên đáng sợ sát khí. Sắc mặt hắn trắng bệnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, vội vàng hít thật dài một hơi, cái này mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Chỉ có Sở Hưu, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Hắn thậm chí chủ động thao túng xe lăn, hướng về phía trước đón mấy bước. Lâm đại nguyên soái. Sở Hưu thanh âm trong sáng mà tinh khiết, mang theo một tia vừa đúng kinh hỉ cùng ân cần nói, ngài làm sao đích thân đến? Còn mặc lấy thân này về giáp, là muốn trên chiến trường giết địch sao? Vừa vặn, ta chỗ này vừa nghiên cứu ra một số mới đồ vật, đang muốn thỉnh đại nguyên soái chỉ điểm một hai đây. Ngài tới có thể thật là đúng lúc. Lâm Khiếu Thiên đứng tại Sở Hưu trước mặt ba bước bên ngoài. Hắn từ trên cao nhìn xuống trên xe lăn thiếu niên, dưới mũ giáp hai mắt thiếu đốt lên áp lực đến cực hạn nộ hỏa. Hắn không có trả lời Sở Hưu vấn đề, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra mà nói, "Sở Hưu, bản soái hỏi ngươi, chuôi này đoạn sơn kiếm là ngươi để Âu Giá Thanh đúc?" Chương 212, cái nào huynh đệ vừa căng thẳng, tay run một cái, cước cỏ, đem ngài cho làm bị thương cũng không tốt. Chương 212, cái nào huynh đệ vừa căng thẳng, tay run một cái, cước cỏ, đem ngài cho làm bị thương cũng không tốt. Sở Hưu ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nháy mắt, thản nhiên thừa nhận nói, "Đúng vậy à." Âu Giá Thanh đại sư nói, "Bộ kia sơn văn giáp có tỉ vết, không xứng với đại nguyên soái ngài uy danh." Ta nghĩ thầm, nếu là tỉ vết phẩm, không bằng trở về chủ đạo, đúc thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm, tặng cùng nguyên soái, há không cẳng có thể biểu dương ta đối với ngài kính ý. Lâm đại nguyên soái, ngài nhìn, trôi này đoạn sơn kiếm, ngài dùng đến còn thuận tay. Thuận tay. Lâm Khiếu Thiên lần nữa giận quá mà cười, hắn chậm rãi giơ lên trong tay cầm lấy đoạn sơn kiếm đạo, bản soái hôm nay thì dùng trôi này thuận tay kiếm, tự tay mở ra ngươi tòa này tàng long ngọa hổ thiên công vương. Lời còn chưa dứt, một cỗ cùng bạo sát ý phóng lên tận trời. Leng keng. Từng tiếng càng long ngâm, đoạn sơn kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Màu đỏ sẫm thân kiếm, dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo yêu dị đường vòng cung, mang theo chém cắt hết thảy quyết tuyệt, chém thẳng vào Sở Hưu đỉnh đầu. Một kiếm này, Lâm Khiếu Thiên dùng mười thành lực. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái này nhục nhã hắn minh tử, tính cả cái kia buồn cười xe lăn, cùng nhau chém làm hai đoạn. Công Thâu Thiết dọa đến nhắm mắt lại, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Thế mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện, cũng chưa từng xuất hiện. Keng. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang lên. Công Thâu Sắc bỗng nhiên mở mắt ra, bị một màn trước mắt cả kinh ngẹn họng nhìn chân trối. U thất chẳng biết lúc nào đã ngăn tại xe lăn trước đó. Hắn đơn cầm trong tay một thanh không chút nào thu hút màu đen hoành đao, đúng là vững vàng giữ lấy Lâm Khiếu Thiên cái kia lôi đỉnh vạn quân một kiếm. Kiếm nhận cùng đao phong gắt gao cắn hợp lại cùng nhau, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Lâm Khiếu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, miệng hổ từng trận run lên, hắn nhìn về phía cái kia mặt quỷ hộ vệ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn một kiếm này, đủ để vỡ biển nước đá. Liền xem như đại hạ quân bên trong đứng đầu nhất mãnh tướng, cũng không dám nói có thể dễ dàng như vậy chính diện đón lấy. Cái này tên hộ vệ, đến cùng là cái gì quái vật? Vậy mà so bên ngoài cái kia hai cái giữ cửa còn cường hãn hơn. Không, cường hãn hơn rất nhiều. Sở Hưu vẫn như cũ an tọa ở trên xe lăn, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều chưa từng thay đổi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vịt, phản phất tại trấn an bị hoảng sợ sủng vật, thanh âm êm dịu nói, "Lâm đại nguyên soái, ngài làm sao còn động tay đây? Ta chỗ này đều là chút tay không tấc sắt công tượng, ngài muốn là đem bọn hắn dọa sợ, ta phụ hoàng quân bị đại kế sẽ phải bị chậm trễ. Ngài thân là đại hạ nguyên soái, cũng không thể biết pháp lại pháp pháp, mang binh chủng kích hoàng gia kiến tạo nhà máy a. Ngươi Lâm Khiếu Thiên bị hắn lời nói này tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn vừa định gầm thét. Giang giác, giang giác, giang giác. Một trận rợn người cơ quan chuyển động âm thanh, đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Lâm Khiếu Thiên mãnh liệt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thiên công phường hai bên những cái kia vừa mới xây xong, cao lớn nhà xưởng trên từng rào, phiến phiến ngụy trang thành cửa sổ cẩn trọng tấm sắt, chính đang chậm rãi trượt ra. Tấm sắt về sau, không còn là cửa sổ, mà chính là nguyên một đám sâu không thấy đáy màu đen cửa động. Ngay sau đó, một trận lại một trận tạo hình dữ tợn, lóe ra kim loại hàn quang cự hình liên phát nổ. Theo những cửa động kia bên trong, chậm rãi rôi ra. Mỗi một khung nấu cơ phía trên đều dựng lấy một chi so cánh tay còn to, lóe ra u quang phá giáp trọng tiễn. Hàng trăm hàng ngàn cái tối om cố máy giết chóc, theo ngủ say bên trong thức tỉnh, đem băng lãnh tử vong khí tức nhắm ngay trong diễn võ trưởng Lâm Khiếu Thiên. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có cơ quan quý vị cùng cụ tâm thanh, cùng gió thổi qua nỗi huyền ô ô âm thanh. Lâm Khiếu Thiên mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Liên phát nổ uy lực, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Trước đó nếu không phải sở hữu 100 cố liên phát nổ, bắc cảnh hắn thủ không xuống. Trước mắt những thứ này hoàn toàn là phóng đại bản liên phát nổ, uy lực có thể nghĩ. Sở Hưu trên mặt vẫn như cũ treo cái kia tinh khiết nụ cười vô hại. Hắn nhìn lấy sắc mặt tái xanh Lâm Khiếu Thiên, dùng một loại nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề giống như ôn hòa ngữ khí, nhẹ giọng hỏi, "Lâm đại nguyên soái, ta một mực rất ngạc nhiên.
ngài thân này vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền giáp, cùng ta cái này thiên công phường bên trong trò mới so ra. Đến cùng, cái nào cứng hơn một số đâu? Lâm Khiếu Thiên nhìn trước mắt cái này một màn, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu. Hắn thân kinh bách chiến, thấy qua vô số khí giới công thành, nhưng chưa từng thấy qua như thế chiến trận. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một khung nấu cơ về sau, đều có một đôi hoặc là đếm ánh mắt đang ngó chừng hắn. Những cái kia trong mắt không có phẫn nộ, không có hoảng sợ, chỉ có một loại thuần túy chờ đợi mệnh lệnh hờ hững. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền giáp, tại cái này hàng trăm hàng ngàn chi dụng cự hình liên phát nộ phát sạng, đủ để xuyên thủng thành tường trọng hình phá giáp mũi tên trước mặt, cùng một lớp dây dán khác nhau ở chỗ nào. Hắn mang tới mười mấy tên huyền giáp thân binh, là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ, là đại hạ quân bên trong kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, bọn hắn thành trong hũ ba ba, thịt trên tớt. Chỉ muốn cái kia ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, nhẹ nhàng động một chút ngón tay. Bọn hắn, tính cả chính hắn, sẽ trong nháy mắt bị bắn thành một đống ai cũng không phân do người nào thì nát. Lâm Khiếu Thiên cắn răng hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không có muốn thế nào. Sở Hưu nụ cười vẫn như cũ tinh khiết, hắn nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên bị hắn nghẹn đến. Tấm kia từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển trắng, đặc sắc xuất hiện mặt, trong giọng nói càng là tràn đầy chân thành xin lỗi nói, ai nha, Lâm đại nguyên soái, ngài nhìn ta cái này, vào xem lấy cùng ngài triển lãm tiểu mới quân bị, quên ngài còn dơ kiếm đây. Cái này nhiều mệt mỏi a. Sở Hưu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lốt hai. Tu thất, ngươi cũng thế, sao có thể cùng đại nguyên soái động thủ đâu? Không có quý củ. Hắn nhẹ nhàng trách cứ trước người U Thất một câu. U Thất nghe vậy, yên lặng tu đao, lui trở về Sở Hưu sau lưng, dường như vừa mới cái kia một tay chống chọi nguyên soái lôi đỉnh một kích người không phải hắn. Lâm Khiếu Thiên nắm đoạn sơn kiếm tay, bởi vì dùng lực mà run nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác mình không phải nắm chắc lấy một thanh kiếm, mà là tại nắm lấy một khối nung đỏ bàn ủi, bỏng đến linh hồn hắn đều tại nhói nhói. Sở Hưu vẫn còn tiếp tục, ngựa khi ôn hòa giống như là tại kéo việc tường ngày nói, đại nguyên soái, ngài nhìn, những thứ này trò mới, đều là ta vì thay phụ hoàng phân ưu, vì bảo vệ ta đại hạ giang sơn mới nghiên cứu. Vốn là muốn đợi triệt để hoàn thiện, lại cho phụ hoàng một kinh hỉ. Không nghĩ tới hôm nay để ngài nhìn trước cho thỏa chí. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia khổ não thần sắc nói, ngài có thể tuyệt đối đừng để cho ta khó xử a. Thứ này, còn không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, vạn nhất cái nào huynh đệ vừa căng thẳng, tay run một cái, cước cỏ, đem ngài cho bị thương. Ta làm sao cùng phụ hoàng bàn giao a? Ta phụ hoàng lão nhân ra người, thế nhưng là kính trọng nhất ngài vị này quốc chi trụ cột. Chương 213, Lâm Khiếu Thiên, thuận ngươi mụ mua bánh quay trèo thuận chương 213, Lâm Khiếu Thiên thuần ngươi mụ mua bánh quai trèo thuận Lâm Khiếu Thiên tâm theo Sở Hưu mỗi một câu đều đang không ngừng chìm xuống. Bàn giao, kính trọng, những lời này theo cái này quái vật miệng bên trong nói ra, mỗi một chữ đều biến thành ác độc nhất trào phúng cùng băng lãnh nhất uy hiếp. Hắn tại nói với chính mình, hắn giết ngươi không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn có thể an lên một cái ngộ thương tội danh, sau cùng lại dùng hoàng đế danh nghĩa đem sự kiện này nhẹ nhàng bỏ qua đi. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia đồng dạng mặt xám như cho thân binh, bọn hắn là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Hắn hôm nay bởi vì lợi ích một người, bởi vì chính mình thể diện, đem bọn hắn mang vào cái này hắn phải chết tuyệt địa. Hắn tính là gì nguyên soái? Một tiếng vang nhỏ, Lâm Khiếu Thiên buông lỏng tay ra, chuôi này tên là đoạn sơn kiếm, thẳng đứng rất xuống, ken lang lang, thân kiếm nện ở cứng rắn tảng đá xanh phía trên, phát ra liên tiếp thanh thúy lại tiếng vang chói tai, tại tĩnh mịch công xưởng bên trong, quanh quẩn không nghỉ. Ngươi nói đúng, cần phải cẩn thận chút. Thanh âm khàn khàn theo Lâm Khiếu Thiên trong miệng truyền ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đồng thời, cả người trong mắt đều là đổi bại chi ý quan kiếm, biểu lộ hắn đã không có đòi muốn thuyết pháp tâm tư, thừa nhận chính mình thất bại. Đứng tại Lâm Khiếu Thiên sau lưng không xa chúng huyền giáp kỵ binh, nhìn lấy cái này một màn, tất cả đều thất hồn lạc phách. Bọn hắn từ trước tới giờ không nói lui, theo không thỏa hiệp đại nguyên soái. Bọn hắn trong lòng quân thần, vậy mà tại Sở Hưu cái này hoàng bao tiểu nhi trước mặt, ném hạ thủ trung kiếm. Cái này một màn, lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà Sở Hưu trên mặt là chân thành khiêm tốn nụ cười, trực tiếp nói sang chuyện khác, đại nguyên soái nói là bất quá, đại nguyên soái, phu hoàng ý chỉ là để cho ta hiệp trợ ngài, cùng nhau vì đại hạ chế tạo tinh xảo quân bị. Thời gian mới đi qua mấy ngày, ta chỉ nghiên cứu ra những thứ lặt vặt này, còn thỉnh đại nguyên soái xem qua góp ý. Góp ý? Lâm Khiếu Thiên suýt nữa bị hai chữ này tức giận cười. Hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái vừa học sẽ bước đi hài đồng lôi kéo đi xem hắn dùng bùn để nhào nặn thần binh lợi khí, sau đó hài đồng một mặt mong đợi hỏi, thúc thúc, ta nắm giống hay không? Nhưng trước mắt này cái hài đồng lại tay nắm lấy đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái đồ chơi nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền làm ra cái này một nhóm kinh thế hãi tục đồ chơi nhỏ. Cái kia về sau sẽ làm ra như thế nào phá vỡ hết thảy đồ vật. Hắn lần nữa nhìn khắp bốn phía. Công xưởng hai bên nhà xưởng, giờ phút này dường như biến thành pháo đài to lớn, vô số tối om mũi tên miệng, như là độc xà ánh mắt, nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Phía sau hắn mảnh kia cửa lớn đã bị đâm cháy, nhưng hắn biết, coi như hắn muốn lui, chỉ sợ cũng khó. Trước mắt cái kia nhẹ nhõm chống được hắn ra sức một kiếm mặt quỷ thị vệ, ngay tại nhìn chăm chú hắn, phòng ngừa hắn đối Sở Hưu làm ra làm loạn cử động. Lúc này, tiến tối lương nan, Lâm Khiếu Thiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, điện hạ nói đùa, những thứ này đúng là tinh xảo quân bị, chỉ là bản soái chưa bao giờ thấy qua như thế thô giáp công nghệ. Hắn cố ý dùng thô giáp để hình dung, nỗ lực trên khí thế tìm về một điểm chặn tử. Ồ, Sở Hưu nụ cười càng sâu,
một bộ lĩnh giáo thần sắc dò hỏi, thô giáp sao? Cái kia có thể thật là quá đáng tiếc. Sở Hưu đối với sau lưng hô một tiếng nói, Công Đâu tiên sinh, ngươi cho rằng đại nguyên soái nói rất đúng sao? Công Đâu Thiết lập tức tiến lên một bước, mang trên mặt cuồng nhiệt quan mang, nhanh chóng nói, điện hạ phân phó, những thứ này cự hình liên phát nổ, đều dựa theo dây chuyển sản xuất khái niệm, đại lượng sinh sản. Mỗi một chỗ chi tiết đều là đi qua nghiêm cẩn tính toán, gắng đạt tới hiệu suất cao nhất dẫn cùng uy lực mạnh nhất. Nếu nói thô giáp, cái kia cũng là bởi vì bọn chúng đều là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi chế ra. Bên ngoài cũng không có tiến hành tận lực mài, nhìn có chút thô giáp thôi. Lâm Khiếu Thiên đồng tử co rụt lại, run giọng nói, đại lượng sinh sản. Sở Hưu gật đầu nói, đúng thế. Vì mau chóng để phụ hoàng an tâm, ta cùng Thiên Công Phường chư vị thế nhưng là đi cả ngày lẫn đêm, không dám chút nào lười biếng. Cái này mấy trăm khung cự hình liên phát nổ, chỉ là nhóm đầu tiên thành phẩm. Nếu là Lâm đại nguyên soái cảm thấy không đang chú ý, ta còn có thể lại bị ngài. Nói đến đây, Sở Hưu dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười nói, lại bị ngài, trong thời gian ngắn tái tạo hắn cái 1800 khung đi ra. Ngươi? Lâm Khiếu Thiên cảm giác huyết áp của mình trong nháy mắt tăng gọn. Trong thời gian ngắn tái tạo 1800 khung. Cái này mấy trăm khung cự hình liên phát nổ tạo ra đến, không người biết được. Nếu không phải mình hôm nay xông vào, mới gặp hình dáng, lại muốn tạo một nhóm đi ra. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hưu, muốn theo tấm kia tinh khiết vô hại trên mặt, tìm ra một điểm sơ hở. Nhưng hắn cái gì cũng tìm không thấy. Sở Hưu ánh mắt, tựa như là một vũng thanh tịnh suối nước, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Có thể chính là cái này tinh khiết mặt ngoài dưới, ẩn giấu đi đủ để thôn vệ hết thảy thâm uyên. Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cả giận nói, "Sở Hưu, ngươi có biết, ngươi như vậy hành động, là bực nào đi quá giới hạn? Những thứ này quân bị, chưa binh bộ xét duyệt, chưa bệ hạ thân hứa, ngươi một mình chế tạo, ý muốn như thế nào?" Sở Hưu nghiêng đầu một chút, nụ cười vẫn như cũ, mang theo khó có thể lý giải được nghi ngờ nói, "Đi quá giới hạn. Phu hoàng phiền não trong triều sự tình, ta liền giúp hắn bình định. Phu hoàng lo lắng ngoại địch xâm lấn, nhi thần liền vì hắn chế tạo lợi khí. Cái này, chẳng lẽ không chính là hiếu thuận sao?" Ngài nói, "Lâm đại nguyên soái, ngài cảm thấy ta phần này hiếu tâm, có đủ hay không thuận tay?" Thuận tay hai chữ, như là kim đâm đồng dạng, lần nữa đau nhói Lâm Kiều Thiên. Thuận ngươi mụ mua bánh quai trèo thuận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh rắm. Ngươi đây là tại chế tạo chiến tranh vũ khí. Đây là tại giao động nền tảng lập quốc. Ngươi đây là tại khiêu khích quân đội. Đây là tại xem thường hoàng quyền. Ngươi cho rằng, dựa vào những thứ này cục sát, liền có thể dung chuyển đại hạ căn cơ sao? Sở Hưu cái kia đẹp mắt mặt mày nhíu chặt, không hiểu lần nữa hỏi thăm, chế tạo quân bị, vốn là chế tạo chiến tranh vũ khí. Đao kiếm khôi giáp cung nỏ mũi tên bên nào không phải chiến tranh vũ khí? Những thứ này tạo ra đến, đều là đại hạ, đều là phụ hoàng, càng đem si nhóm kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia căn bản. Làm sao lại giao động nền tảng lập quốc? Làm sao lại khiêu khích quân đội? Đến mức hoàng quyền, ta chính là hoàng tử, vốn là hoàng quyền bên trong một viên. Càng lán lên phụ hoàng ý chỉ chế tạo quân bị, như thế nào xem thường hoàng quyền? Nói đến đây, Sở Hưu sợ xanh mặt lại nói, đại nguyên soái, ngài không nên nói bậy vu oan. Ta thế nhưng là đại hiếu tử a. Một phen trả lời, có lý có cứ, để Lâm Khiếu Thiên chọn không ra bất kỳ ma bệnh tới. Vốn cũng không thiện biện luận chi đạo hắn, há to miệng, nguyên bản đen mặt nín thành màu gan heo, sau cùng cũng không nói thêm ra một chữ đến. Chương 214, phế vật Lâm Khiếu Thiên, chấm lại cho hắn một cơ hội. Chương 214, phế vật Lâm Khiếu Thiên, chấm lại cho hắn một cơ hội. Lâm Khiếu Thiên thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc, trong mắt tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục đều đã thu lại. Chỉ còn lại có sâu không thấy đáy bình tĩnh, cùng đủ để đóng băng linh hồn hàn ý đã không cách nào câu thông, cũng đòi hỏi không mà nói pháp, cái kia liền không nói. Nơi này không phải hắn sân nhà. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đồng dạng không chiếm. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Sở Hưu cặp kia thanh tịnh con ngươi, gàn từng chữ nói ra, "Tốt. Sở Hưu, ngươi rất tốt. Bản soái hôm nay xem như mở mang kiến thức. Ngươi cho rằng dựa vào những thứ này, những cái này đồ vật, liền có thể để bản soái lùi bước? Ngươi sai." Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên cầm lấy trên đất đoạn sắc kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra yêu dị hồng quang. Chấp trưởng đại hạ binh mã, đại hạ trấn quốc thạch khí thế lần nữa hiện lên, yêu căng nói, "Bản soái chính là đại hạ binh mã đại nguyên soái, thống ngự trăm vạn hùng binh. Ngươi cái này không quan trọng mấy trăm cung, cục sắt lại có thể làm khó dễ được ta." Nói, hắn quay người đi ra phía ngoài, ngón tay đặt ở bên miệng, thổi ra một cái vang dội huýt sáo. Đến luật luật to rõ chiến mã hí lên, nghe trong lòng người run lên. Tráng kiện thần dị chiến mã, hướng Lâm Khiếu Thiên quần quật mà tới. Lâm Khiếu Thiên đợi chiến mã tới gần, không giống nhau hắn dừng lại, ào ào lưu tinh bước nhanh về phía trước, bắt lấy dây cương, tiêu sái khởi công. Chiến mã lần nữa hí lên một tiếng, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng về công xưởng bên ngoài chạy như điên. Còn lại Huyền Giáp Kỵ cũng theo sát phía sau. Rời đi cái này để bọn hắn bị vô tận khuất nhục địa phương. Sở Hưu nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. "Lão Nguyên Soái, quả nhiên vẫn là như thế có cốt khí a." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đối với bên cạnh Vũ Thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Đi, phái người theo Lâm Khiếu Thiên, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu là hắn dám điều động quân đội, thì thông báo ta. Ta đang lo không có cơ hội cho phụ hoàng giải quyết một chút phiền phải đây." Vũ Thất lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Sở Hưu thì thao túng xe lăn, chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng về công xưởng nội bộ chỗ càng sâu chạy tới. "Công Đâu tiên sinh, chờ Âu Giá đại sư trở về, có tân nhiệm vụ cho các ngươi. Chuyện kế tiếp, so trước mắt,
quan trọng hơn. Phu hoàng phiền não, còn không dễ dàng như vậy giải quyết đây.
Điện hạ, ngài cái này, đây quả thật là quá hiếu thuận,
hiếu cảm động trời ạ.
Công Thâu Thiết trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, vội vàng đuổi theo.
Không bao lâu,
hoàng cung, dưỡng tâm điện,
Sở Uy quả thực không thể tin vào tai của mình.
Vừa mới Vương Đức Phúc nói cho hắn Tiên Công Phường bên trong xảy ra chuyện gì,
để hắn tức giận bốc khói trên đầu.
Phế vật,
phế vật,
đều là một đám phế vật.
Ngồi ngay ngắn trên long ỷ Sở Uy, mãnh liệt đem trong tay chén trà ngã trên mặt đất, đổ sứ vỡ vụn thanh âm tại yên tĩnh dưỡng tâm điện bên trong lộ ra phá lệ chói tai.
Vương Đức Phúc dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ rạp trên đất, liền thở mạnh cũng không dám nói, bệ hạ bớt giận.
Bớt giận a?
Bớt giận.
Sở Uy cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra hai chữ này về sau, thở sâu, tức miệng mắng to, Lâm Kiều Thiên,
lao thất phu kia,
hắn vậy mà liền như thế lui.
Trơ mắt nhìn lấy cái kiêm lịch tử ở trước mặt hắn rượu võ dương oai, hắn vậy mà cứ đi như thế.
Còn có cái kiêm lịch tử, cái kia mấy trăm khung.
Cái kia mấy trăm khung là cái gì sao?
Đó là có thể diệt quốc vũ khí.
Hắn thì vài ngày như vậy tạo ra tới,
vốn định tọa sơn quan hổ đấu, kết quả căn bản không có tất cả đứng lên.
Lâm Kiều Thiên phách lối đi, phách lối rời đi.
Có thể bên trong ở giữa sợ cùng ra khuyển một dạng.
Ngày bình thường ở trước mặt hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng đâu,
thật là một cái phế vật.
Không được.
Sở Uy bỗng nhiên đứng người lên, trong điện giạ bước, vội vàng sao động nói, Lâm Khiếu Thiên không thể cứ tính như vậy.
Cái kia lịch tử, hắn không thể lại để cho hắn phách lối như vậy đi xuống.
Hắn có phải hay không coi là có mấy môn
cục sát, liền có thể vô pháp vô thiên sao?
Sở Uy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng suy nghĩ nói, Vương Đức Phúc,
truyền chấp ý chỉ,
mệnh Lâm Khiếu Thiên, lập tức
triệu tập 3000 huyền giáp kỵ lập tức
tiến về Tây Ngoại Ô Thiên Công Phường, lấy diễn luyện quân bị vì danh, tiến nhập Thiên Công Phường.
Chớ muốn nhìn, hắn Sở Hưu có nguyện ý hay không đem những cái kia bộ dáng như là liên phát nổ cục sắt giao ra.
Hắn nếu không nguyện, thì giết chết bất luận tội.
Nếu là
hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Sở Uy thanh âm trầm thấp xuống, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan.
Thì cho chấm,
đem cái kia mấy trăm cung
cục sắt toàn bộ dọn đi.
Chấm muốn đích thân trưởng khống.
Vương Đức Phúc nghe chính mình bệ hạ mệnh lệnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo.
Hắn biết, bệ hạ đây là triệt để bị bức ép đến mức nóng nảy.
Đây là muốn đem chọn cái đại hạ quân đội bên trong lực lượng cường đại nhất đều áp hướng Tiên Công Phường.
Một khi phát sinh xung đột,
hậu quả khó mà lường được.
Có thể hắn không dám chống lại, chỉ có thể run run rẩy rẩy đáp,
nô
tài tuân chỉ.
Vương Đức Phúc lĩnh mệnh mà đi, cước bộ đội vàng, sợ trễ một bước thì sẽ đưa tới bệ hạ lôi đỉnh chi nộ.
Sở Uy một mình đứng tại to lớn địa đồ trước, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kinh thành Tây Ngoại Ô cái kia tiểu đánh dấu lên Thiên Công Phường.
Hắn sát mặt âm trầm đến đáng sợ, hô hấp cũng biến thành ồ Lâm Kiều Thiên. Hắn hy vọng cuối cùng
bị cái kiêm lịch tử bước lui, để hắn thể diện mất hết.
Hiện tại hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, phái binh vào ở, đi dò xét Sở Hưu phòng tuyến cuối cùng.
Lâm Kiều Thiên,
ngươi thụ nhục nhã, chấm cho ngươi cơ hội lấy lại danh dự,
ngươi có thể tuyệt đối đừng để chấm thất vọng a.
Sở Uy tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tình.
Hắn đã hy vọng Lâm Kiều Thiên có thể cho Sở Hưu một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết cái gì là đế vương uy nghiêm không thể xâm phạm.
Lại ẩn ẩn sợ hãi, Lâm Kiều Thiên sẽ bước lên trước đó những người kia theo gót, bị Sở Hưu cái kia sâu không thấy đáy thủ đoạn triệt để nghiền ép.
Thiên Công Phường bên trong,
U Thất Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại Sở Hưu bên người, cung kính bẩm báo nói, điện hạ, Lâm Đại Nguyên Soái trực tiếp trở về Đại Nguyên Soái phủ.
Tại diễn võ trường kéo cung bắn cái địa, diễn luyện thương thuật.
Sở Hưu nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, có thể ánh mắt bên trong mang theo có chút thất vọng nói, ừm, biết.
Lâm Đại Nguyên Soái chỗ đó, tạm thời không cần để ý tới.
Lúc này, khẩn yếu nhất vẫn là phụ hoàng bàn giao nhiệm vụ.
Những cái kia,
ân,
sổ sách Lý Công Công bên kia, nhưng có xử lý.
Sở Hưu ánh mắt tìm đến phía bị nghiêm mật trông coi phòng thu chi.
Gian kia chuyên thuộc về chấp bút thái giám Lý Tiến Hoa lệ lồng giam.
Điện hạ yên tâm.
U Thất thanh âm lạnh lùng như cũ nói, Lý Công Công rất thuận tay tại xử lý sổ sách.
Phòng thu chi bên kia, hết thảy bình thường.
Chỉ là Lý Công Công tựa hồ có chút quá đầu nhập.
Hắn mấy ngày ở giữa, cơ hồ ngày đêm không nghỉ, sửa sang lại mấy vạn tấm hóa đơn, còn biết thật dày một chồng tâm đắc trải nghiệm.
Hắn cần phải đem phòng thu chi làm thành nhà.
Chương 215, Lâm Kiều Thiên, bệ hạ không có cười nhạo ta, ngược lại cho ta chỗ dựa.
Chương 215, Lâm Kiều Thiên, bệ hạ không có cười nhạo ta, ngược lại cho ta chỗ dựa.
Sở Hưu nghe vậy, nụ cười trên mặt biến đến ý vị thâm trường lên.
Ha ha,
hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu.
Phu hoàng phái tới cây đinh có thể biến thành trướng phòng tiên sinh cũng coi là
phế vật lợi dụng.
Hắn càng là đầu nhập càng tốt.
Hắn nhìn đến, chỉ có thể là sổ sách phía trên con số.
Hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, tại tòa này công xưởng chỗ sâu.
Sở Hưu ánh mắt nhìn phía cái kia bị tường cao ngăn cách đoán tạo hạch tâm khu vực, tràn ngập mong đợi nói.
Chân chính cô máy chiến tranh chính đang lặng lẽ thành hình.
Đúng rồi, U Minh Điện bên kia lại nhiều bao nhiêu minh đệ?
U Thất nhanh chóng nói, bẩm điện hạ, lại nhiều U Linh 732 người.
Hiện tại U Minh Điện hết thể có U Linh 1,23 một người.
Nghe được cái số này Sở Hưu hài lòng nhẹ gật đầu,
trong mắt càng là tràn đầy hòa nhiệt.
1,23 một tên U Linh, trang bị bên trên vượt thời đại đoán tạo kỹ nghệ khôi giáp cùng hành đao,
lại phối hợp cải tiến sau đó liên phát thần nổ.
Như thế chiến lược, thật sự là suy nghĩ một chút đều kích thích.
Muốn là mỗi người đều phân phối một thanh lai phúc, cả khẩu AK, chuẩn bị một thanh bạ rẹt, xách một bao lớn lựu đạn.
Ta siêu, cái kia không cần nghĩ, trực tiếp thiên hạ vô địch.
Đúng lúc này, em hai thanh âm nhắc nhở,
tại Sở Hưu bên tai vang lên. Đinh. Kiểm tra đến Lâm Khiếu Thiên tại ký chủ trước mặt, vứt bỏ quân nhân kiên nghị, hồi phủ kéo về phía sau khêu gợi để lộ, vô năng phẫn nộ, hung hăng chèn ép Lâm Khiếu Thiên tín ngưỡng, cùng hắn tại dưới trướng tướng sĩ trong lòng uy tín, phụ hoàng biết được về sau, long tâm trước đó chưa từng có chi thư sướng. Ngài hiếu được để phụ hoàng phần chấn như điên. Khen thưởng hiếu tâm giá trị 50.000 điểm. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Sở Hưu đầu ngón tay nhẹ nhàng lấy xe lăn tay vịt. Triệu hoán ra hệ thống mặt bảng, tra xét phía trên hiếu tâm giá trị số dư còn lại, nhếch miệng lên, trong lòng mừng thầm nói, lại 5 vạn hiếu tâm giá trị doanh thu, đã 891.000 điểm hiếu tâm đăng giá. Lâm Đại Nguyên Soái, ngươi thật đúng là ta tốt kinh nghiệm bảo. Ngươi có thể được cứng cỏi một số, kiên trì lâu một chút, để cho ta thật tốt soát soát hiếu tâm giá trị a. Đó lấy, Sở Hưu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tựa hồ thấy được hưng phấn vui vẻ phụ hoàng. Hắn thấp giọng nói, phụ hoàng phiền não nguyên do thì là đơn giản như thế. Hắn đã hy vọng mãnh hổ có thể để cho hắn sử dụng, lại sợ mãnh hổ sẽ phệ chủ. Làm một cái mãnh hổ tại một đầu khác càng dã thú hung mãnh trước mặt của đôi, phụ hoàng tự nhiên sẽ cảm thấy một loại vận bèo an tâm. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngài nhìn, nhi thần luôn luôn có thể tinh chuẩn đoán được ngài tâm tư, thay ngài giải quyết ngài ưu phiền. Có điều, lần này ngươi phân chấn như điên về sau, có phải hay không lại cái kia lo lắng nhi thần rồi? Sở Hưu nhẹ giọng nỉ non, tâm tình vui vẻ mở ra hệ thống thương thành. Sở Hưu đầu ngón tay tại màn sáng phía trên nhẹ nhàng sẽ qua, cuối cùng, hắn ánh mắt ngừng lưu tại tài nguyên danh sách trao đổi chỗ sâu. Hắn vẫn không có lập tức sử dụng những thứ này hiếu tâm giá trị. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Lâm Khiếu Thiên tuy nhiên tạm thời lui, nhưng sự kiện này vẫn chưa xong. Tiếp đó, phụ hoàng cùng vị kia Lâm Đại Nguyên Soái, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục ra chiêu. Sở Hưu thấp giọng nói, rất nhanh, rất nhanh. Cái kia đại đồ chơi một tạo tốt, ta liền có thể dùng hiếu tâm giá trị đổi lấy tới xứng đôi kết hợp đồ vật. Đại Nguyên Soái phủ. Diễn võ trường phía trên, Hàn Phong gào thét. Lâm Khiếu Thiên ở trần, màu đồng cổ trên da bắp thịt cuộn cuộn, mồ hôi bốc hơi khởi trận trận mạch vụ. Hắn trong tay không có cầm thương, mà chính là đang điên cuồng kéo động một tấm nặng đến 5 thạch sắt thai cung cứng. Băng lanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa khối kia cắm đầy cung tiễn một bá. Nhưng ống tên không còn, hắn không có đi lấy mới mũi tên. Chỉ là cơ giới tái diễn kéo cung, kéo căng, sau đó chậm rãi bung ra động tác. Dây cung bị lần lượt kéo căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, hắn gân xanh trên cánh tay bồ lên, phảng phất muốn vỡ ra. Hắn đang phát tiết cái kia cấu ngăn ở ngực, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều no bạo khuất nhục cùng bị đè nén. Mà chuôi này tên là Đoạn Sơn đại biểu cho khuất nhục cám trường kiếm màu đỏ, liền bị hắn tùy ý vứt bỏ tại bên chân. Trên thân kiếm dính đầy bùn đất cùng bụi cỏ, không còn lúc trước phong mang, chỉ còn lại có một mảnh âm u đầy tử khí. Hắn môi kéo mở một lần cung, náo hải bên trong thì không tự chủ được hiện ra thiên công phường bên trong một màn kia. Hiện ra Sở Hưu tấm kia tinh khiết vô tội mặt, hiện ra cái kia lít nha lít nhít, giống như tử thần ánh mắt đồng dạng cự hình liên phát nổ. Hiện ra chính mình, tại trước mắt bao người, vứt xuống trường kiếm bộ dáng chật vật. Hán, đại hạ quân thần, Lâm Khiếu Thiên. Cả đời chinh chiến, chưa bao giờ có như thế thảm bại. Đây không phải là bại trên chiến trường, mà chính là thua ở một loại tín ngưỡng cùng thời đại lực lượng trước mặt. Một loại để hắn cảm thấy bất lực, ngạt thở, thậm chí tuyệt vọng lực lượng. A. Lâm Khiếu Thiên rốt cục không cách nào ức chế, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Càng là đem trong tay thiết hai cung bị hắn hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn từng ngụm thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm. Chẳng lẽ, thời đại thật biến? Chẳng lẽ hắn chỗ kiên thủ trung thành, vinh diệu, quân nhân thiết huyết, tại những cái kia cục sắt trước mặt, thật thì không đáng một đồng. Ngay tại hắn tâm thần quấy động, cơ hồ muốn bị cố này cảm giác đục nhã triệt để thôn vệ thời điểm. Một tên truyền chỉ thái giám, tại thân binh dẫn dắt dưới, đi lại vội vàng đi vào diễn võ trường. Thánh chỉ đến, hai mắt giọng nói, để Lâm Khiếu Thiên chấn động mạnh một cái, thần sắc mãnh liệt nhất biến, tiếp lấy trên mặt phủ đầy u ám chi sắc. Lúc này tới thánh chỉ, không cần nghĩ, nhất định là vị kia nghi ngờ tâm, kiên kỵ tâm nặng đế vương, biết được hắn ăn quả đắng, giả tình giả ý an ủi thôi. Càng là muốn thông qua cái này truyền chỉ thái giám đến xem hắn Lâm Khiếu Thiên, đến cỡ nào chật vật. Tốt trong cung chế rêu hắn Lâm Khiếu Thiên. Thở sâu, Lâm Khiếu Thiên để tuyên chỉ thái giám chờ một lát. Đều đâu vào đấy mặc vào áo ngoài, chỉnh lý tốt dung mạo, thế này mới đúng tuyên chỉ thái giám, hạ thấp người hành lễ, trầm giọng nói, "Thần, Lâm Khiếu Thiên tiếp chỉ." Tuyên chỉ thái giám mở ra thánh chỉ, âm thanh đọc, "Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết. Đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên, trung dung đáng khen, chính là quốc chi chủ cột. Không sai gần đây kinh đô phòng ngự lỏng, quân bị lừa biếng, chấm tâm cái gì lo." Đặt mệnh Lâm Khiếu Thiên, lập tức triệu tập huyền giáp tinh kỵ 3000 theo biên cảnh về kinh, và ở Tây ngoại Ô Thiên công phường, diễn luyện quân bị. Hiệp trợ cửu hoàng tử Sở Hưu, cộng đồng đốc tạo thần binh lợi khí, không được sai sót. Khâm thử. Truyền chỉ thái giám niệm xong thánh chỉ, toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Khiếu Thiên túi người, không nhúc nhích, dường như biến thành một tôn thạch điêu. Truyền chỉ thái giám đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn tiếp chỉ, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, "Lâm soái, Lâm soái, cái kia, tiếp chỉ." Lâm Khiếu Thiên thân thể, đột nhiên rung động run một cái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trương phủ đầy phong sương trên mặt, đầu tiên là ngưng kết trong chốc lát cực hạn hoảng hốt. Lập tức, hoảng hốt biến thành không dám tin. Sau cùng, một loại mừng như điên qua mang, theo hắn đôi mắt chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn vừa rồi nghĩ sai, bệ hạ không phải đang nhìn hắn chê cười. Bệ hạ đây là tại cho hắn chỗ dựa a. Chương 216, để phụ hoàng yên tâm, tự nhiên cũng chính là tận hiếu chương 216, để phụ hoàng yên tâm, tự nhiên cũng chính là tận hiếu đạo này ý chỉ một chút. Lâm Khiếu Thiên lập tức nghĩ lại tới Sở Hưu về kinh vào chiều lúc chuyện phát sinh. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó tại triều đường phía trên, bệ hạ bác bỏ đề nghị của mình, là bởi vì Sở Hưu vừa mới lập xuống bất thế chi công, bệ hạ cần bảo trì hoàng thất thể diện, chỉ có thể theo cái kiêng lịch tử. Lưu lại mình tại kinh thành săn năm, là thật muốn để cho mình nghỉ một chút, đồng thời để cho mình nhìn chằm chằm Sở Hưu thủ đoạn kia khó lường quái vật, mà để chính mình nhi tử trưởng không biên quân, không phải để cho mình làm bất thế chấp, là thật tin tưởng bọn hắn Lâm gia. Bệ hạ vẫn là trước sau như một tin tưởng bọn hắn Lâm gia, tin tưởng hắn Lâm Kiều Thiên. Hôm nay chính mình theo Thiên Công Vương chật vật mà quay về, bệ hạ nhất định là tức giận rồi. Tức giận tại Sở Hưu hung hăng càng quái, cũng tức giận tại chính mình mềm yếu. Cho nên, bệ hạ mới hạ đạo thánh chỉ này, 3000 huyền giáp tinh kỵ. Đây là hắn Lâm Kiều Thiên trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng, là đại hạ vương triều sắc bén nhất mâu. Bệ hạ đem chi này lực lượng giao cho hắn, để hắn vào ở Thiên Công Vương, thế này sao lại là hiệp trợ đốc đạo? Đây rõ ràng là cho hắn một thanh không có gì không chém bảo kiếm, là để hắn dùng quân đội lực lượng đi đánh cái kia không biết trời cao đất rộng đi tử, đi đoạt lại những cái kia đủ để phá vỡ chiến cuộc cục sắt. Một cơn nóng hở nhiệt lưu, trong nháy mắt nước vọt khắp Lâm Khiếu Thiên toàn thân. Hắn cảm giác mình viên kia bị khuất nhục cùng bị đè nén băng phong tâm, tại thời khắc này, triệt để sống lại. Bệ hạ, vẫn là tín nhiệm ta. Bệ hạ, vẫn là cái kia sát phạt quyết đoán bệ hạ. Thần, Lâm Khiếu Thiên, tuân chỉ. Lâm Khiếu Thiên hai tay giơ lên cao cao, thanh âm bởi vì kích động mà biến đến khàn giọng, lại ẩn chứa lôi đỉnh vạn quân lực lượng. Hắn tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên đứng người lên. Trong nháy mắt đó, cả người hắn khí thế cũng thay đổi. Cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lao, cái kia cố thuộc về đại hạ quân thần thiết huyết cùng uy nghiêm, một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia truyền chỉ thái giám liếc một chút, quay người, sải bước đi hướng trung ương diễn võ trường. Hắn cong lưng, nhặt lên chuôi này bị hắn bức đoạn sơn kiếm. Lần này, hắn không tiếp tục cảm giác được phòng tay, mà chính là dùng ngón tay, chậm rãi mơn trớn trên thân kiếm cái kia đặc biệt đường vân. Hắn trên mặt, lộ ra một vẻ băng lãnh mà nụ cười tàn khốc, lẩm bẩm nói, "Sở Hưu, ngươi đưa ta phần lễ vật này, rất tốt. Hiện tại, giờ đến phiên bản soái, cho ngươi đáp lễ." Hắn mãnh liệt xoay người, đối với thân binh thống lĩnh hạ quân lệnh, thanh âm như là tiếng sấm, vang vọng toàn bộ nguyên soái phủ. "Truyền ta tướng lệnh, khiến huyền giáp tinh kỵ 3000, nhanh chóng trở về kinh. Mục tiêu, kinh thành, Tây ngoại ô, Thiên Công Vương. Cho ven đường sở hữu thành trì, dịch trạm phát lệnh, để bọn hắn chuẩn bị tốt 3000 nhân mã cần thiết lương thảo, không được sai sót. Nói cho các binh đệ, trong vòng 10 ngày đuổi tới kinh thành, chúng ta không phải đi tác chiến, chúng ta là đi chắc thí quân bị." Nguyên soái phủ đón thêm thánh chỉ tin tức, bao quát trong thánh chỉ cho, lấy như gió tốc độ chuyển khắp kinh thành. Tự nhiên cũng truyền đến Thiên Công Vương. Ú thất hướng Sở Hưu bẩm báo lúc, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, không có không giao động nói, "Điện hạ, bệ hạ hạ thánh chỉ, mệnh Lâm đại nguyên soái triệu tập 3000 huyền giáp tinh kỵ vào ở Thiên Công Vương, hiệp trợ điện hạ đốc tạo quân bị." Sở Hưu tựa ở trên xe lăn, nhẹ nhẹ ho hai tiếng, trắng nõn trên mặt hiện lên ra một vẻ bệnh trạng đỏ ửng. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thanh tĩnh trong con ngươi không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lóe ra chờ mong. "Huyền giáp tinh kỵ." Hắn nhẹ giọng lặp lại, đầu ngón tay tại xe lăn trên lan can gõ, thanh âm bên trong mang theo một chút vui vẻ nói, "Phụ hoàng quả nhiên là kính yêu Lâm đại nguyên soái, biết hắn bị bị quất, liền lập tức cho hắn cơ hội lấy lại danh dự. Chỉ là 3000 huyền giáp tinh kỵ, dùng để hiệp trợ đốc tạo quân bị, ha ha, chiến trận này không khỏi hơi lớn." Sở Hưu mỉm cười, nụ cười kia sâu không thấy đáy. Suy tư một phen về sau, Sở Hưu phân phó nói, "Ú thất, ngươi đi phát thiệp mời. Mời kinh thành đóng quân các vệ tướng lĩnh, cùng các thế gia tử đệ bên trong tại quân bên trong nhận chức người, ngày mai buổi chiều, đến đây Thiên Công Vương tham quan." "Đúng, điện hạ." Ú thất không người lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, liền biến mất ở đoán tạo ở giữa bên ngoài. Công Đâu Thiết đứng tại Sở Hưu bên cạnh, thần sắc có chút sầu lo phân tích nói, "Điện hạ, cử động lần này phải chăng quá khoa trương? Huyền Giáp quân còn chưa đến, chúng ta liền trước mời ngoại nhân, nếu là Lâm đại nguyên soái." Sở Hưu khoát tay áo, đánh gậy Công Đâu Thiết lo lắng nói, "Công Đâu tiên sinh, ngươi sai. Đây cũng không phải là khoa trương, mà chính là Tận Hiếu." Công Đâu Thiết trợn tròn mắt, "Cái này thế nào thì Tận Hiếu? Cái này cùng Tận Hiếu có lông quan hệ a?" "Không hiểu thì hỏi." Công Đâu Thiết cung kính tỉnh giáo, "Lão hủ ngu rốt, còn thỉnh điện hạ chỉ rõ." Sở Hưu không có cảm thấy phiền phức, kiên nhẫn giải thích nói, "Phụ hoàng phiền não, xưa nay không là ai lực lượng lớn, mà chính là người nào lực lượng không để cho hắn sử dụng. Lâm đại nguyên soái Huyền Giáp quân, là phụ hoàng tại bảo, cũng là phụ hoàng kiêng kỵ. Mà ta thao cầm Thiên Công Vương, chế tạo đáng sợ quân bị, mà phụ hoàng không biết này uy lực, liền sẽ hiếu kỳ nghi ngờ. Bây giờ phụ hoàng để Lâm Khiếu Thiên xuất quân vào ở Thiên Công Vương, là muốn nhìn một chút ta Thiên Công Vương nội tình, cũng là nghĩ để Lâm đại nguyên soái thay hắn giáo huấn ta. Nhưng nếu là ta đem Thiên Công Vương nội tình quang minh chính đại triển lãm cho tất cả mọi người nhìn, nhất là những cái kia nguyên bản thì đối Lâm đại nguyên soái có bất mãn, hoặc là đối mới sự vật đầy hiếu kỳ tuổi trẻ tướng lĩnh đâu." Công Đâu Thiết nghe được lời nói này, náo hải bên trong lóe qua một tia hiểu ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Sở Hưu ánh mắt sâu xa, dường như xuyên thấu Thiên Công Phường trung điểm tầng mây, thấy được kinh thành bên trong dục dịch các loại thế lực, tiếp tục nói, "Phụ hoàng hy vọng ta cùng Lâm đại nguyên soái diễn luyện. Vậy ta liền để trận này diễn luyện biến thành một trận thịnh đại triển lãm, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, người nào mới thật sự là có thể vì đại hạ mang đến tương lai tồn tại. Cũng để cho phụ hoàng biết, ta là một lòng đoán tạo quân bị, thành tựu đại hạ, vô tâm cái khác. Đây đều là đại hạ, đều là phụ hoàng. Để phụ hoàng yên tâm, tự nhiên cũng chính là Tận Hiếu." Công Đâu Thiết nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt cuồng nhiệt càng tăng lên. Hắn hiểu được, Điện hạ cũng không phải là muốn cùng Lâm Khiếu Thiên xung đột chính diện, mà chính là muốn mượn thế, đem Thiên Công Phường thần binh lợi khí đẩy đến trước này, để chúng nó trở thành người nào đều không thể coi nhẹ, người nào đều muốn nắm giữ, người nào cũng không thể một mình có tồn tại. Công Đâu Thiết giơ ngón tay cái lên, ánh mắt cùng nhiệt, từ đáy lòng tán thán nói, điện hạ cao minh. Điện hạ quả nhiên không hổ là đại hiếu tử. Điệu thấp, chỉ là vi phụ hoàng phân ưu thôi. Sở Hưu khiêm tốn khoát tay áo. Hôm sau lúc xế chiều, tại hôm qua U Thất đưa lên tiệp mời sau, U Minh Điện phái người tận lực dẫn đạo dưới, trong kinh các vệ tuổi trẻ tướng lĩnh, thế gia tử đệ, cùng một số đối quân bị cảm thấy hứng thú của thần, ào ào đến đây. Thiên Công Phường đại môn phía trước, xe ngựa nối liền không dứt. Chương 217, chúng ta nguyện đi theo điện hạ, vì đại hạ khai cương thác thổ. Chương 217, chúng ta nguyện đi theo điện hạ, vì đại hạ khai cương thác thổ. Những người này vốn là ôm lấy xem náo nhiệt cùng chế tạo náo nhiệt tâm tính. Trong đó có ít người là biết hôm qua Lâm Soái tại Thiên Công Phường ăn quả đắng, cố ý đến gây chuyện tới. Mà những cái kia tuổi trẻ tử đệ, càng là tại xem náo nhiệt bên ngoài, còn dâng trong nhà trưởng bối chi mệnh đến đây thám thính hư thực. Dù sao, Lâm Soái chính là đại hạ quân thần, qua nhiều năm như vậy, là đại hạ chân chính dưới một người trên ba người. Cho dù Sở Hưu hiện tại danh tiếng vô lượng, bọn hắn cũng không tiện ra mặt. Thế mà, làm những người này bước vào Thiên Công Phường, nhìn đến những cái kia mới vừa từ đoán tạo lô bên trong lấy ra, tản ra kim loại hàn quang tiểu mới quân bị lúc, trên mặt kinh miệt cùng hiếu kỳ, trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Một tên tuổi trẻ tướng lĩnh cầm lấy một thanh tiểu mới quân đao, xúc cảm trầm trọng lại thăng bằng, đao nhận tại dưới ánh sáng lóe ra u lánh lộng lẫy. Hắn chọn lấy phía dưới mi đầu, tùy ý chém thẳng mấy cái đao về sau, trong mắt hiện lên vẻ yêu thích. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng rung lên, bên cạnh đứng thẳng một cái, dùng để chắc thí sắc bén độ, không sai biệt lắm to cỡ miệng chén của gỗ, lên tiếng mà đứt. Đứt gãy chân nhắn như gương, phản phất là bị nung đỏ bàn ủi mở ra. Hào đao, tuyệt thế hào đao. Hắn la thất thanh nói, cái này, đao này như thế nào chế tạo? Một bên khác, mấy tên thân mang tiểu mới khải giáp u linh chính nhận lấy các tướng lĩnh chất thí. Nói là tiểu mới khải giáp, bất quá là trước đó bọn hắn trên thân khôi giáp phiên bản đơn giản hóa. Chất liệu còn là giống nhau chất liệu, bất quá chế tác bề ngoài không có như vậy tinh tế, thuần thuần dây chuyển sản xuất đại lượng tạo. Mấy tên tướng lĩnh kéo cung cài tên, nhắm ngay những thứ này gan lớn lũ linh. Bắn. Theo một tên tuổi trẻ giáo úy mở miệng. Đến mũi tên bắn tại tiểu mới khải giáp giáp ngực phía trên, lại chỉ phát ra đinh đinh giòn vàng, liền một đạo bạch ngân cũng không lưu lại. Mấy người tiến lên xem xét, kinh hô không ngừng. Vê đút có vê đút, cái này liền cái bạch tấn đều không lưu lại. Đây cũng quá cứng rắn đi, đỉnh lấy thân này khôi giáp, đây chẳng phải là một đấu một bạn. Ai nói không phải đâu. Không tin, đến thử lại lần nữa. Cái kia giáo uy đưa thay sở sở khôi giáp, không tin tả, đổi lại quân bên trong chế thức cường nỗ, hô, lại đến. Dùng sức mạnh nỏ. Nhìn cái này khôi giáp còn có thể hay không chịu nổi. Ẩm. Mũi tên mang theo tiếng gió gào thét, bắn thẳng đến khải giáp. Thế mà, cái kia đầu mũi tên, vậy mà tại tiếp xúc khải giáp trong nháy mắt, mãnh liệt mà biến hình, cuối cùng phốc một tiếng, cán tên bởi vì trùng kích lực quán tính mà bẻ gãy. Thế nhưng biến hình mũi tên lại một mực kẹt tại khải giáp mặt ngoài, mặc lấy khôi giáp U Linh đưa tay quét qua, cái kia biến hình mũi tên thì rơi trên mặt đất. Cái kia khôi giáp không thể bị xuyên thấu mảy may, bất quá lần này, ngược lại là lưu lại một chút bạch ấn. Cái này khải giáp có thể ngạnh kháng cường nỗ. Thật quá mạnh. Đúng vậy à, cựu điện hạ cái này Thiên Công Phường mới sáng tạo mấy ngày, liền tổng thể cũng không hoàn toàn xây xong, thì tạo ra được như thế thần khải giáp, thật sự là không thể tưởng tượng. Vây xem các tướng lĩnh hít sâu một hơi. Bọn hắn tự mình trải qua chiến trường, biết rõ một kiện có thể chống cự cường nô khải giáp, đối binh lính ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa, trên chiến trường, bọn hắn sinh tồn tỷ lệ đem ra tăng thật lớn, mới có thể tốt hơn giết địch. Mà lớn nhất để bọn hắn rung động, vẫn là những cái kia bị Sở Hưu xưng là cự hình liên phát nô quái vật khổng lồ. Thiên Công Phường bên trong, cố ý mở ra một khối diễn luyện trường. Từng người tướng lĩnh, vây quanh từng cái cự hình liên phát nô trên dưới dò xét, càng là phía trên tay bướt bè, giống như đang thưởng thức một cái tuyệt thế mỹ nữ. Một tên tướng lĩnh nhịn không được sợ hãi thán nói, lớn như vậy nô cơ đều phải là cố định tại trên tường thành, ba người hợp lực kéo dây cung. Làm sao cái này nô cơ còn chứa đựng bánh xe? Bên cạnh một người lên tiếng nói, nghe nói đây là cái kia giữ vững Bắc Cảnh liên phát nô phóng đại bản, chẳng biết lúc nào có thể nhìn thấy phổ thông bản liên phát nô. Nếu là ta quân nhân tay một thành vạn nỏ thể phóng, cái kia là bực nào vô địch. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ước mơ. Dù sao một đoạn thời gian trước Bắc Man khấu quan, nếu không phải Lâm Khiếu Thiên dùng 100 cố liên phát nô tạo thành kỳ binh, vừa đi vừa về trợ giúp, đại hạ Bắc Cảnh sớm đã bị Bắc Man thiết kỵ đập phá. Cho dù Lâm Khiếu Thiên phong tỏa tin tức, nhưng trên chiến trường nhiều như vậy tướng sĩ, liên phát nỗ tin tức vẫn là lan ra đi ra. Một tên tướng lĩnh đối một bên đứng sừng sững U Linh hỏi, khi nào có thể thí nghiệm cái này cự hình liên phát nỗ uy lực? Một phút. U Linh đơn giản nói tóm tắt trả lời, cũng không có để những người này cảm thấy vô lễ, ngược lại làm cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi đợi, chờ liên phát nỗ đại triển thần uy. Đến quan sát tướng lĩnh các giáo úy, tại cái này một phút bên trong, tất cả đều đứng ở thí nghiệm trường bên cạnh. Theo thời gian đến, từng cái liên phát nỗ bị đẩy đến trước trận, tại U Linh thao tác dưới, phát ra rợn người cơ quan âm thanh. Cái kia có thể so với thành người cánh tay to, dài hơn 2 mét phá giáp trọng tiễn, vô cùng dễ dàng tự động lên dây cung. Một đám người xem, bị cái này một màn cả kinh, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Cái này sao có thể? Một cái ít nhất nặng mấy chục cân nọ khổng lồ mũi tên, cứ như vậy tự động lên dây cung rồi. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng có cơ quan thuật phụ trợ, cũng phải một người phí sức kéo động, kết quả cứ như vậy dễ như trở bàn tay tự động lên dây cung rồi. Tự động lên dây cung thì hướng cái này, cho dù uy lực không có trên tường thành thủ thành nổ một nửa, cũng là thần khí a. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. Phóng. Theo ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Mấy trăm chi phá giáp trọng tiễn, trong nháy mắt bắn một lượt mà ra, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến. Bắn về phía đối diện, bức tường kia mấy trượng dày, dùng cũ kỹ thạch hỗn hợp vật liệu gỗ dựng thành kiên cố cái bia tường. Thế mà, tại cái này dày đặc mưa tiền dưới, chỉ một lát sau, cái kia kiên cố cái bia tường liền bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, đá vụn mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cuối cùng ầm vang đổ sụp. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Một tên lão tướng lĩnh run rẩy thanh âm, sắc mặt trắng bệch. Hắn cả đời chinh chiến, chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng khí giới công thành. Thế này sao lại là liên phát nô, rõ ràng là thu hoạch sinh mệnh quỷ thần lưỡi hái. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bắn ra một cái nỏ khổng lồ mũi tên, tự động lên dây cung bất quá ba hơi, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên công phường bên trong, chỉ còn lại có các tướng lĩnh liên tiếp tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn chính mắt thấy những thứ này thần binh lợi khí uy lực, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời rung động. Cái này không còn là đơn giản quân bị, đây là một loại có thể phá vỡ mô thức chiến tranh lực lượng. Rất nhiều năm nhẹ tướng lĩnh nhìn về phía Sở Hữu ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt. Bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được đại hạ quân đội tương lai khắc địch chế thắng pháp bảo. Cựu điện hạ đại tài, đại hạ có này thần binh, lo gì man gì bất diệt. Chúng ta nguyện đi theo điện hạ, vì đại hạ khai cương thác thổ. Khen ngợi không ngừng bên hai. Diễn luyện trường cửa vào. Sở Hữu ngồi tại trên xe lăn, đối diện với mấy cái này tướng lĩnh lấy lòng cùng thỉnh cầu, chỉ là cười ôn hòa. Ngẫu nhiên ho nhẹ hai tiếng, biểu hiện được như cái thuần lương vô hại ôn yếu hoàng tử. Chư vị tướng quân nói quá lời. Sở Hữu khiêm tốn nói, những thứ này bất quá là ta thân là nhi thần vì phụ hoàng phân ưu đồ chơi nhỏ. Đại hạ tướng sĩ đâm máu xa trường, mới thật sự là sống lưng. Ta chỉ là tận một phần hiếu tâm, hy vọng có thể để các tướng sĩ thiếu đổ máu, giết nhiều địch. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã nâng lên tướng sĩ, lại đem chính mình bày ở hiếu tử vị trí, để những cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh càng thêm khâm phục. Nhìn một cái, đây mới là đường thế nhân của ta. Cựu điện hạ hiếu cảm động thiên, vì nước vì dân, càng thêm đại hạ tướng sĩ suy nghĩ, xin nhận tại hạ cúi đầu. Trước đó cựu điện hạ kiếm quân hưởng, cứu vãn ta đại hạ vô số một bên quân tướng sĩ, lúc này càng là nghiên tạo ra bực này thần binh lợi khí, thật là vô song hiếu kiệt. Cựu điện hạ, uy vũ. Không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét tại thiên công phường bên trong nổ tung. Cựu điện hạ, uy vũ. Cựu điện hạ, uy vũ. Chương 218, lão nguyên soái tức nổ tung, cái này binh còn thế nào mang? Chương 218, lão nguyên soái tức nổ tung, cái này binh còn thế nào mang? Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét tại thiên công phường rộng lớn diễn luyện trường trên không quanh quẩn, kéo dài không thôi. Đối mặt với từng trương bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, từng đôi tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt. Sở Hưu chỉ là ngồi tại trên xe lăn, lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng cùng bất an nụ cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống áp, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người nói, "Chư vị tướng quân, tuyệt đối không thể như thế. Thật sự là chết sát ta." Hắn ho hai tiếng, mặt tái nhợt phía trên nổi lên một vệt bệnh trạng ửng hồng, ngữ khí chân thành tha thiết vô cùng nói, "Ta làm đây hết thảy, bất quá là vì nhi tử người, nên tận bản phận." Nhìn đến phụ hoàng ngày đêm vì quốc sự tình vất vả, vì biên cảnh an nguy lo lắng, ta trong lòng không đành lòng. Những thứ này quân bị, có thể vào chư vị tướng quân pháp nhãn, có thể vì ta đại hạ các tướng sĩ trên chiến trường nhiều một phần sinh cơ, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Ta tất cả đều là vì phụ hoàng, đều là đại hạ. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, khiêm tốn hữu lễ, càng đem công lao của mình đẩy đến không còn một mảnh, tất cả đều quy về một mảnh hiếu tâm. Tại trường tuổi trẻ các tướng lĩnh nghe, trong lòng đối Sở Hưu sùng kính cùng sùng bái, lần nữa leo lên mấy tầng lầu. Nhìn một cái này là bực nào lồng ngực, bực nào phẩm cách, nghiên tạo ra như thế đủ để cải biến chiến tranh bố cục thần binh lợi khí, lại không tiêu không gấp, tâm tâm niệm niệm chỉ có hoàng đế cùng dưới trướng tướng sĩ, cùng một ít bảo thủ, chỉ biết chen ép đồng liêu người bảo thủ so ra, quả thực là một cái tại thiên, một cái tại đất. Một tên dáng người khôi ngô tuổi trẻ giáo úy rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên một bước, vì một chân trên đất, ôn quyền cao giọng nói, điện hạ cao thượng. Mặt tướng chứng mãng, nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa. Còn lại tướng lĩnh thấy thế, ào ào bắt trước, trong lúc nhất thời, diễn luyện trường phía trên quỳ xuống một mảng lớn, trong miệng một lời, chúng ta cũng nguyện đi theo điện hạ. Vừa mới, bọn hắn chỉ thì nguyện ý đi theo Sở Hữu, vì đại hạ mở rộng lãnh thổ. Hiện tại, trực tiếp đi theo, ra sức. Cái này tính chất, nhưng là thay đổi hoàn toàn. Phải biết, những tướng lĩnh này cùng cái này tuổi trẻ giáo úy sau lưng tướng lĩnh quân thần. Trước đó thế nhưng là đi theo tại thái tử hoặc là nhị hoàng tử sau lưng. Hiện tại, cùng nhau quỳ bái tại Sở Hữu trước người. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, chỉ cần Sở Hữu nghĩ, đại hạ tùy thời có thể thay cái thiên. Sở Hữu thấy thế, trên mặt sợ hãi chi sắc càng đậm, vội vàng nói, "Chư vị mau mau xin đứng lên." "Không được, vạn vạn không được a." Hắn một bên nói, một bên tự mình khống chế trên xe lăn trước, muốn đem tên kia cầm đầu giáo úy đỡ dậy nói, "Các ngươi là phụ hoàng tướng quân, là đại hạ dưỡng cột, sao có thể hướng ta hành này đại lễ? Ta không chịu nổi, cái này muốn là truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai, hắn sẽ trách tội ta." Hắn lần này cử động, càng làm cho những tướng lãnh kia trong lòng kính nể không thôi. Nhìn xem người ta cựu điện hạ, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy bệ hạ, sợ bệ cái kế tiếp không vui. Đây mới thật sự là trung thần, chân chính đại hiếu tử. Đại nguyên soái phủ, thư phòng bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như đọc lại đồng dạng. Ầm. Lâm Khiếu Thiên một trường hung hăng đập vào trước mặt Hoàng Hoa Lê bàn gỗ trên bàn, kiên cố mặt bàn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng trầm đục. Hắn hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đè nén nộ hỏa thanh âm từ trong hàm răng gạt ra nói, bọn hắn đều quỳ rồi. Đứng ở trước mặt hắn thân binh thống lĩnh, cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ báo cáo, bẩm báo, đại nguyên soái. Đương thời tại trường tướng lĩnh gia úy, ngoại trừ số ít mấy người, đại bộ phận đều hướng cựu điện hạ quỳ xuống đất hiệu chung. Hôn trướng, một đám đồ hôn trướng. Lâm Khiếu Thiên giận không nhịn nổi, nắm lên chén trà trên bàn liền muốn ngã, có thể tay nâng đến một nửa, lại cứng rắn sinh dừng lại, sau cùng nặng nề mà đặt lên bàn, gầm nhẹ nói, quân nhân đầu gối, phía trên vì thiên địa quân thân, chưa từng hướng một cái hoàng tử quỳ xuống. Bọn hắn quân kỳ đâu? Bọn hắn binh diệu đâu? Tất cả đều bị chó ăn rồi sao? Thân binh thống lĩnh vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như rồi mới nói, bọn hắn nói, cựu điện hạ triển lãm kiểu mới quân bị, uy lực kinh thiên động địa. Cái kia cự hình liên phát nổ, chứa được bánh xe, có thể theo quân di động, mấy trăm khung bắn một lượng, có thể trong nháy mắt phá hủy một đạo thành tường. Còn có cái kia huyền thiết giáp, quân bên trong hiện hữu chế thức cường nổ đều bắn không xuyên, càng là không lưu bệnh ngân. Kỳ kỳ dâm xảo. Lâm Khiếu Thiên tức giận đánh gãy, hắn căn bản không tin tưởng có cái gì đồ vật có thể tùy tiện phá hủy thành tường. Chỉ coi là những cái kia không có thấy qua việc đời người trẻ tuổi tại nói ngoa. Quân đội căn bản, ở chỗ binh tướng võ dũng, ở chỗ kỷ luật nghiêm minh, ở chỗ trên dưới một lòng hợp tác tác chiến, dựa vào mấy món cục sắt liền muốn đánh thắng chiến tranh, quả thực là nói chuyện viển vông. Hắn đi qua đi lại, trong lòng nộ hỏa cùng một loại không hiểu bực bội đan vào một chỗ. Hắn tức giận, không chỉ là những cái kia tướng lĩnh phản bội, càng là một loại hắn dựa vào mà sống niềm tin đang bị dao động khủng hoảng. Hắn chinh chiến cả đời, thờ phụng chính là đao và kiếm va chạm, là máu và lửa tẩy lễ. Nhưng bây giờ, một cái trốn ở trên xe lăn ốm yếu hoàng tử, dùng một số hắn chưa bao giờ nghe cục sắt, thì tùy tiện bắt được những cái kia vốn nên dùng chiến công cùng hy vọng mới có thể chết phục quân tâm. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống một cái cố thủ lấy lịch cũ sách lao nông dân, trơ mắt nhìn lên trời thời biến, lại bất lực. Truyền ta quân lệnh. Lâm Khiếu Thiên bỗng nhiên dừng bước, chém đinh chặt sắt quát nói, từ ngay hôm đó lên, trong kinh các vệ chỗ tướng lĩnh, nghiêm cấm cùng thiên công phường có bất kỳ tự mình tới lui. Phàm ta huyền giáp quân hệ thống tướng sĩ bất kỳ người nào không được tự tiện tiến về thiên công phường tham quan, kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Mặt khác, toàn quân thao luyện gấp bội. Bản soái muốn đích thân xét duyệt. Bản soái muốn để những cái kia bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mồn còn hôi sữa nhóm nhìn xem, cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới là bách chiến bách thắng đại hạ hùng sư. Thế mà đạo này tràn đầy một vị lao soái phẫn nộ cùng quyết tâm quân lệnh hạ đặt đến quân bên trong, lại nhấc lên không tưởng tượng được cơn sóng. Một số theo thiên công phường trở về tuổi trẻ tướng lĩnh trong âm thầm tập hợp một chỗ, trong ngôn ngữ tràn đầy đối đạo mệnh lệnh này bất mãn cùng trào phúng. Chương 219, đi thỉnh chúng ta tài thần ra đến một chuyến U Minh Điện đi. Chương 219, đi thỉnh chúng ta tài thần ra đến một chuyến U Minh Điện đi. Kinh đô quân doanh bên trong, một chỗ hơi lớn doanh trướng bên trong, mấy tên tuổi trẻ giáo úy tụ ở cùng nhau, phẫn bất không bằng thẳng. Nghe nói không, đại nguyên soái hạ lệnh không cho phép ta nhóm lại đi thiên công phường. Ha ha, hắn đây là sợ. Hắn sợ chúng ta đều thấy rõ ràng, người nào mới thật sự là vì đại hạ suy nghĩ người. Đúng rồi, rõ ràng có thể để huynh đệ nhóm đại đại bảo mệnh còn có thể kiến công lập nghiệp thần binh lợi khí, hắn lại không để cho chúng ta dùng, không để cho chúng ta nhìn, an chính là cái gì tâm? Không sai, ta nhìn hắn thì là muốn cho chúng ta tiếp tục dùng huyết nhục chi khu đi lấp những cái kia man tử vết đao, tốt biểu dương hắn quân thần uy danh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này không thể nói lung tung được, nói cho cùng, những năm này đại hạ đúng là dựa vào đại nguyên soái chống đỡ. Ta loạn nói cái gì rồi? Cựu điện hạ trạch tâm nhân hậu, một lòng vì nước vì dân, một mực hướng về phía trước nhìn. Đại nguyên soái đâu? Chiến công của hắn là không thể xóa nhòa, nhưng trong mắt của hắn chỉ có hắn quyền thế của mình cùng bộ kia cũ rích quy củ. Ta hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này, hắn cũng là đại hạ quân đội tiến lên trên đường chướng ngại vật. Rất nhiều loại này tự mình nghị luận cùng đả kích, như là ác độc quân dịch, tại kinh thành mỗi cái quân doanh bên trong cấp tốc lan tràn. Lâm Khiếu Thiên đại biểu là dựa vào lấy tư lịch, chiến công cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tạo dựng lên truyền thống quân công hệ thống. Mà Sở Hưu thì dùng một loại hàng duy đả kích giống như phương thức, trực tiếp lộ ra ngay khoa kỹ cùng lợi ích vương bài. Mà những cái kia tuổi trẻ bối phận, khát vọng quân công, khát vọng kiến công lập nghiệp, tư tưởng linh hoạt tướng tá binh lính, tất cả đều lựa chọn ủng hộ Sở Hưu. Trận này mới cùng cũ kịch liệt va chạm, lấy trước nay chưa có phương thức, tại quân đội cái này coi trọng nhất phục tùng cùng trật tự địa phương, sẽ mở một đạo vết rách to lớn. Cảnh ban đêm thâm trầm, thân binh thống lĩnh lần nữa đi vào Lâm Khiếu Thiên thư phòng, sắc mặt so với một lần trước còn khó nhìn hơn. Hắn đem ban ngày thu thập được những lời đồn đó, y nguyên không thay đổi, lại thêm mắm thêm muối hồi báo cho Lâm Khiếu Thiên. Sau khi nghe xong, Lâm Khiếu Thiên thật lâu không nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong thư phòng ánh nến đem hắn ảnh tử kéo đến rất dài, lộ ra đến vô cùng cô tịch. Chướng ngại vật. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi tái diễn cái từ này, thanh âm khàn khàn, tràn đầy tự giễu. Hắn chinh chiến cả đời, vì đại hạ chảy hết mồ hôi và máu, trưởng tử đều chiến tử xa trường. Kết quả là, lại tại những thứ này hắn nhìn lấy lớn lên hậu bối trong mắt, thành một khối. Chướng ngại vật. Một cỗ không cách nào hình dung bi thương cùng phẫn nộ, trong nháy mắt vỡ tung hắn sau cùng lý trí. Được, tốt một cái chướng ngại vật. Lâm Khiếu Thiên đống nhiên đứng người lên, song quyền nắm đến lạc lạc rung động. Hắn đi đến bên tường, một thanh kéo xuống bức kia to lớn kinh đô phòng ngự đổ, hung hăng trải tại bàn phía trên. Ngón tay của hắn nặng nghề mà đâm tại thiên công phường ba chữ kia phía trên. Đã bọn hắn không phục,
đã bọn hắn cảm thấy bản soái là chướng ngại vật. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm. Cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, khối này chướng ngại vật đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hắn đối với ngoài cửa giận dữ hét, người tới, truyền ta soái lệnh, 800 dặm khẩn cấp truyền lệnh Huyền Giáp quân. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải cho lão tử đuổi tới kinh thành Tây Ngoại Ô. Nói cho bọn hắn, đến kinh đô, không cần vào kinh kỳ đại doanh, trực tiếp đem Thiên Công Phường cho lão tử vây quanh. Đúng, đại soái. Thân binh thống lĩnh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng cung kính hành lễ. Đại nguyên soái phủ đèn đuốc, tỏa ra Lâm Thiếu Thiên cái kia trường phủ đầy mù mịt mặt, hắn phát ra quân lệnh, chính lấy tốc độ nhanh nhất xông ra kinh thành, chạy về phía biên cảnh. Mà tại kinh thành một chỗ khác, Thiên Công Phường đèn đuốc sáng trưng, khí thế ngất trời, chỗ sâu lại là một mảnh hoàn toàn cảnh tượng bất động. Sở Hưu vẫn như cũ tựa ở trên xe lăn, mang trên mặt cái kia mặt vùng đi không được ốm yếu đỏ ửng, trong tay chính vuốt một cái vừa mới đúc tạo nên tinh xảo bánh răng. Hắn đối Lâm Thiếu Thiên lôi đỉnh tức giận, dường như không phát ra gì. Vị kia lão nguyên soái còn tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị dùng đại quân tiếp cận phương thức, tìm đến về chính mình chẳng tử. Mà Sở Hưu đã đưa ánh mắt về phía một cái khác chiến trường, một cái nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, lại đồng dạng có thể giết người ở vô hình chiến trường. Sở Hưu thanh âm rất nói nhỏ, "U Thất." U Thất thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng nói, "Điện hạ." Sở Hưu phân phó nói, "Đi thỉnh chỉ thượng thư đến một chuyến." "Đúng rồi, đi U Minh điện đi." "Khách khí chút, chớ dọa chúng ta sau này tại thần gia." "Đúng, điện hạ." U Thất không người, lần nữa lặng yên biến mất. Đêm đã khuya, hộ bộ thượng thư phủ cùng bên ngoài kinh thành ám lưu hùng dũng khác biệt, thượng thư phủ bên trong một mảnh tĩnh mịch. Hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bác chính hữu lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, tỉ mỉ địa hạch đối với một bản sổ sách. Năm nào gần 50 tuổi, thân hình gầy gò, lượng liếc ria mép tu được cẩn thận tỉ mỉ, trong cặp mắt luôn luôn lóe ra tinh minh quang. Làm đại hạ tài thần gia, hắn lấy keo kiệt cùng tài giỏi nổi tiếng tại triều chính. Bất luận cái gì một bút quốc khố chi tiêu, đều muốn theo trong tay hắn qua, muốn từ hắn nơi này nhiều keo kiệt ra một cái tiền đồng, so với lên trời còn khó hơn. Lao ra, đêm đã khuya, cái kia nghỉ tạm. Một tên lão buộc rón rén đi tới, muốn vì hắn thêm chút dầu thắp. Chờ một chút. Chỉ Văn Bắc cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay tại một con số phía trên điểm một cái, phẫn nộ nói, khoản này quân giới mua sắm sổ sách không đúng, báo cáo lão ba thành, lại là binh bộ đám kia khâu bắt dở cho quỷ, coi ta Chỉ Văn Bắc là người mù sao? Quốc khố hiện tại có tiền, cũng không phải như vậy tạo đó a. Ỷ là Lâm Soái lao thuộc cấp, đánh lấy Lâm Soái tên tuổi có thể sức lực hút máu, thật sự là nên giết. Ai, bọn hắn làm sao không có học đến Lâm Soái bản tính đâu? Đúng lúc này, một đạo nhỏ không thể thấy ảnh tử, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại thư phòng nơi nhỏ lánh. Lão bộ thậm chí không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, chẳng qua là cảm thấy cái cổ mát lạnh, liền hai mắt một phen, mềm nhũn ngã xuống thanh âm, hấp dẫn Chỉ Văn Bác chú ý. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy quen thuộc mặt nạ cùng thân ảnh. Lần thứ nhất nhìn thấy này mặt nạ, Chỉ Văn Bác bị dọa đến quá sức, càng là kém chút quên ra toàn bộ tài sản. Bất quá, lần này gặp lại, Chỉ Văn Bác trong mắt chỉ có hưng phấn cùng kích động. Hắn liền vội vàng đứng lên, không để ý chút nào thân là hộ bộ thượng thư thân phận tôn quý, tự hạ thân phận hướng U Thất hành lễ nói, xin hỏi thế nhưng là cựu điện hạ bên người. U Thất gật đầu, thanh tuyến không có không gợn sóng nói, nhà ta điện hạ cho mời. Chỉ Văn Bác nhất thời một cái giật mình, tâm lý cao giọng nói, đến rồi, rốt cuộc đã đến. Điện hạ rốt cục kêu gọi ta. Nghĩ đến, hắn bảo lưu lấy phong độ, cười khoát tay nói, vậy chúng ta cái này liền đi. U Thất bước nhanh đến phía trước, móc ra một cái màu đen che đầu nói, Chỉ đại nhân, đắc tội. Không giống nhau Chỉ Văn Bác nói chút lời khách sáo. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị mặc lên khăn trùm đầu, cả người bị mang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ở trong màn đêm ghé qua. Phủ đầu bộ bị lấy xuống lúc, hắn phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn trống trải trong cung điện. Hắc ám là nó màu cơ bản, quỷ ảnh bích họa là nó nhà dạo, rét lạnh đáng sợ là khí tức của nó. Chương 220, Chỉ thượng thư, ta thiếu một cái đại trưởng quỹ. Chương 220, Chỉ thượng thư, ta thiếu một cái đại trưởng quỹ. Chỉ Văn Bắc đứng tại trong đại điện, chẳng những không có tầm thường người bị bắt cóc đến đây hoảng sợ, ngược lại có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Hắn ánh mắt như cái lớn nhất bắt bẻ định giá sư. Theo những cái kia điêu khắc giữ tợn quỷ thần hắc diệu thạch trụ, một đường trượt đến mái vòm phía trên miêu tả chạm đất ngục cảnh tượng bích họa. Thân là hộ bộ thượng thư, hắn Bắc văn quản ký, nhớ đến đều là cái gì đáng tiền, giá trị bao nhiêu tiền. Chậm chậm, thủ bút này. Chỉ Văn Bắc vân vê chính mình giữa mép, tâm lý nhanh chóng tính toán. Đại điện này sử dụng vật liệu đá, tất cả đều là thượng đẳng hắc sơn nham, cứng rắn vô cùng, giá cả không ít. Những cái kia bích họa thuốc màu, tựa hồ trộn lẫn phấn vàng cùng chu sa, mới có thể tại như thế mở tối dưới ánh sáng vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn có đất này mặt, vương mức đến có thể làm tấm gương dùng, trải công nghệ sợ là so hoàng cung đại nội còn phải để ý xa xỉ. Quá xa xỉ. Thế này sao lại là cái gì âm u đáng sợ cung điện? Đây rõ ràng cũng là một tòa dùng núi vàng biển bạc đắp lên đi ra xa hoa hang. Làm đại hạ hộ bộ thượng thư, hắn cả đời đều đang cùng tiền liên hệ, keo kiệt bủn xỉn vì quốc khố tiết kiệm mỗi một cái tiền đồng. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, chỉ để lật đổ hắn đối có tiền hai chữ này nhận biết. Hắn tâm chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại giống như là đói bụng ba ngày sói nhìn thấy dê béo, kích động đến toàn thân nóng lên. Có thể có bực này tài lực, người sau lưng năng lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Mà hết thảy này đều là Sở Hưu. Hắn đánh bạc đúng rồi. Cửu hoàng tử Sở Hưu, tuyệt đối là hắn đời này có thể ôm vào thô nhất một cái bắt đuổi. Két két, xe lăn nhấp nô thanh âm, tại đại điện trống trải bên trong vang lên, đánh gãy Chỉ Văn Bắc tải mê tâm hồn. Hắn đột nhiên hoàn hồn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ốm yếu trắng xám, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã cửu hoàng tử,
chính một thân một mình thao túng xe lăn theo hắc cám chỗ sâu chậm rãi lái ra. Sở Hưu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia người vô hại và vật vô hại hồn nhiên nụ cười, phối hợp cái kia thân rửa đến trắng bệnh cũ hoàng tử bảo cùng căn này cực điểm xa hoa cùng kinh khủng đại điện, tạo thành vô cùng kỳ dị lại hoang đường so sánh. Chỉ Văn Bắc trong lòng run lên, vội vàng thu hồi chỗ có tâm tư, bước nhanh về phía trước, không giống nhau Sở Hưu mở miệng liền trực tiếp một cái xá dài chấm đất, tư thái thả cực thấp nói: "Thần, hộ bộ thượng thư Chỉ Văn Bắc, tham kiến cựu điện hạ." Trong giọng nói của hắn tràn đầy vừa đúng cung kính cùng kích động, dường như gặp được chính mình thất lạc nhiều năm cha. Sở Hưu giơ tay lên một cái, nhẹ ho hai tiếng, ôn hòa mở miệng: "Khụ khụ, Chỉ thượng thư, mau mau xin đứng lên. Đêm khuya thỉnh thượng thư đại nhân đến đây, thật sự là đường đột." Chỉ Văn Bắc còn không có ngồi thẳng lên thì mở miệng trước: "Không đường đột, không có chút nào đường đột." Ngồi dậy lúc, trên mặt chất đầy phát ra từ đáy lòng định nọ nụ cười, đối Sở Hưu nói: "Điện hạ tâm lo quốc sự, triệu thần đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Thần có thể vì điện hạ phân ưu, chính là thần vinh hạnh. Thần những ngày thời gian một mực chờ đợi điện hạ triệu hoán, hôm nay nhìn thấy điện hạ, thần trong lòng thật sự là vô cùng kích động hưng phấn a." Sở Hưu cười cười, cũng không nói ra Chỉ Văn Bắc tiểu tâm tư, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Chỉ thượng thư là chúng ta đại hạ tài thần gia, một tay thiết văn bản, trưởng quản thiên hạ tiền thuế, không người không kính nể. Ta chỗ này gần nhất cũng làm chút tiểu sinh ý, kiếm lời một chút năng lượng. Chỉ là sổ sách thực sự phức tạp, ta thân thể này lại không tốt, bên người cũng thiếu cái tin được đại trưởng quỹ." Chỉ Văn Bắc trái tim đông nhiên cuồng loạn lên. Đến rồi, hắn chính đang chờ câu này. "Điện hạ, tin được, cái kia thần coi như điện hạ đại trưởng quỹ." Chỉ Văn Bắc cũng không quản là cái gì sinh ý, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, không chút do dự đáp ứng. Lần này lưu loát, để Sở Hưu sững sờ. Hắn ánh mắt rơi vào Chỉ Văn Bắc trên thân, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi mang theo vài phần tìm kiếm nói: "Không biết Chỉ thượng thư có hứng thú hay không, tại làm cái này đại trưởng quỹ bên ngoài, tại vi phụ hoàng phân ưu sau khi, cũng vì chính mình kiếm lời chút dưỡng lao tiền." Lần này, đến phiên Chỉ Văn Bắc dừng lại. "Không phải cho điện hạ làm đại trưởng quỹ sao? Tại sao lại liên lụy đến vì bệ hạ phân ưu, còn dây dưỡng lao tiền? Bất quá, điện hạ nói cái gì chính là cái đó, còn kiếm tiền, hắn làm chính là..." Hắn không chút do dự lần nữa không người, ngựa khí chém đinh chặt sắt nói: "Điện hạ nhưng có phân phó, thần muôn lần chết không tử." "Được." Sở Hưu hài lòng gật gật đầu, đối với không có một hai đại điện bên cạnh vùi tay. Một tên u linh thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Chỉ Văn Bắc trong tầm mắt. Hắn trên tay vươn một cái khay, phía trên trưng bày mấy món tạo hình kỳ lạ thiết khí. Một trận nhỏ nhắn lại kết cấu tinh vi khúc viên lê phiên bản thu nhỏ. Một thanh hàn quang tiệm tiệm tinh cương cái quốc. Còn có một thanh vô cùng sắc bén lưỡi hái. Chỉ Văn Bắc ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Làm hộ bộ thượng thư, hắn không chỉ có quản tiền, quan tâm hơn nông nghiệp. Đại hạ lấy nông làm gốc, lương thực thu hoạch trực tiếp quan hệ đến quốc khố thu nhập cùng thiên hạ ổn định. Hắn liếc mắt liền nhìn ra những thứ này nông cụ chỗ bất phàm. Cái này, đây là. Hắn tiến lên mấy bước, cầm lấy cái kia cây quốc, vào tay phân lượng, miệng lưỡi sắc bén độ, đều viễn siêu binh bộ võ khố dám chế tạo chế thức nông cụ. Nhất là bộ kia khúc biên lê, kết cấu chi tinh xảo, thiết kế chi xảo diệu, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới gần nhất theo Nam Phương mấy cái châu phủ truyền đến mật báo. Nghe nói, địa phương dân gian xuất hiện một loại thần bí mới nông cụ canh tác hiệu suất so quan phủ nông cụ cao hơn mấy lần không ngừng, giá cả cũng rất công đạo. Vô số nông hộ bởi vậy được lợi, khai khẩn đại lượng ruộng hoang, sang năm hạ lương thu hoạch, dự tính sẽ nên tới một cái đại thu hoạch. Hộ bộ một mực tại truy tra những thứ này mới nông cụ nơi phát ra, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, dường như bọn chúng là trống rông xuất hiện. Nguyên lai nguồn gốc ở chỗ này. Chỉ Văn Bắc hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Hưu, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Thế này sao lại là tiểu sinh ý? Đây rõ ràng là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn mỏ vàng, là đủ để cải biến đại hạ quốc bản thông thiên sự nghiệp to lớn. Cựu điện hạ nói hắn cái này đại trưởng quỹ, còn có thể dễ điểm dưỡng lao tiền. Làm ăn này bên trong, tùy tiện dò dỉ ra đến một điểm, hắn lấy được há lại chỉ có từng đó là dưỡng lao tiền à? Chỉ thượng thư, cảm thấy ta những thứ lặt vặt này như thế nào? Sở Hưu thanh âm rằng giặc truyền đến, đánh gãy Chỉ Văn Bắc mặc sức tưởng tượng. Chỉ Văn Bắc kích động đến khua tay tiểu cái quốc, càng là nói năng lộn xộn nói: "Thần vật, điện hạ, cái này, đây quả thực là thần vật a. Nếu có thể đem vật này đẩy đi thiên hạ, ta đại hạ lo gì không quốc phú dân cường?" Sở Hưu khẽ mỉm cười nói: "Đẩy đi thiên hạ, tự nhiên là muốn. Nhưng ta một người, vẫn không qua nổi. Cho nên, tìm tới ngươi làm bàn tay của ta tủ." Hắn đưa ra ba ngón tay, tiếp tục nói: "Ta cần một cái trên mặt nổi đồng ra, đến lo liệu đây hết thảy. Ngươi vị này đại trưởng quỹ như đón lấy công việc này." Sở Hữu lợi nhuận, ngươi ba, ta bảy. Chương 221, thượng thư đại nhân nói, hắn không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn năng lực. Chương 221, thượng thư đại nhân nói, hắn không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn năng lực anh. Chỉ Văn Bắc nao tử, dường như bị một đạo tiên lôi bổ trúng. Ba thành. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, môn này buôn bán lợi nhuận khủng bố cỡ nào. Ba thành lợi nhuận, đủ để cho hắn chỉ ra, tại ngắn ngủi trong vài năm, phú khả địch quốc. Đây cũng không phải là dưỡng lao tiền. Đây là để hắn tổ phần bốc lên khói xanh, từ tôn 18 đời cũng xài không hết đầy trời phú quý a. Chỉ Văn Bắc kềm nén không được nữa nội tâm kích động, cũng không có chút gì do dự, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Sở Hưu nặng nề mà dập đầu một cái. Phù phù. Điện hạ đại ân. Thần thịt nát xương tan, không thể báo đáp. Từ nay về sau, thần cái mạng này cũng là điện hạ. Điện hạ để thần hướng đông, thần tuyệt không hướng tây. Hắn hiện tại đã không muốn làm cái gì đại hạ hộ bộ tài thần gia. Hắn chỉ muốn làm cựu hoàng tử dưới trướng một con chó. Một đầu sẽ ngậm kim nguyên bảo chó. Sở Hưu khống chế trên xe lăn trước, mang trên mặt nhất quán kiêu tốn, đưa tay chống không xuất hiện nói, "Chỉ thượng thư nhanh lên. Ta chỉ là nghĩ vì phụ hoàng phân ưu, để đại hạ bách tính đều có thể ăn cơm no thôi. Kiếm tiền chỉ là nhân tiện." Tri Văn Bác theo cột thì bỏ, một mặt chính khí nói, "Vâng vâng vâng." Điện hạ hiếu cảm động tiền, lòng mang vạn dân. Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá điện hạ hoàn thành như thế lợi quốc lợi dân đại nghiệp, vì bệ hạ phân ưu, vì vạn dân tạo phúc. Sở Hưu thỏa mãn nhìn lấy hắn, tiếp tục nói, "Chỉ có nông cụ còn chưa đủ. Ta cần ngươi cầm một số tiền đi đến đỡ những cái kia tại kinh thành bên trong có đầu não, có dạ tâm, lại bị lao bài thế gia chèn ép thương nhân cùng tiểu quan. Để bọn hắn cũng theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền." "Không không không, là để bọn hắn mang theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền." Tri Văn Bắc trong nháy mắt minh bạch Sở Hưu ý đồ. Cái này không chỉ là tại kiếm tiền, càng là tại giả tạo dệt một tấm ích lợi thật lớn mạng lưới. Tài tán, người tụ, tài đến. Ngưng tụ đủ nhiều người. Bắt đầu chỉ là tại buôn bán bên trên có càng rộng rãi hơn tiền đường, sẽ mang đến tiền nhiều hơn tài, lợi ích lớn hơn nữa. Sở Hưu tại cửu hoàng tử lợi ích vong thượng người, lợi ích buộc chặt về sau, hỗ trợ lẫn nhau, tiền tài lưới lớn thì lại biến thành quyền lợi lưới lớn. Một tấm lấy cửu hoàng tử làm trung tâm, đủ để thẩm thấu đến triều đường mỗi khắp ngõ ngách quyền lực lớn lưới. Cao, thật sự là cao. Dùng tiền mở đường, xa so với uy bức lợi dụ, lấy quyền đè người, dùng đao sát nhân, càng hữu hiệu, bí mật hơn, càng kiên cố. Tri Văn Bắc cảm xúc bành trướng, trong đầu đã nghĩ ra mười mấy loại phương án, chuẩn bị làm một vụ lớn. Tiếp đó, hắn chủ động mở miệng, cùng Sở Hưu thương nghị cái này đến cái khác có thể được kế hoạch. Tri Văn Bắc không biết chính mình khi nào rời đi tòa kia dùng núi vàng biển bạc đắp lên kinh khủng cung điện. Hắn chỉ biết là, cái kia dẫn hắn đi người, lần nữa đem hắn mang về thượng thư phủ, lấy xuống mặt nạ màu đen lúc, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Cửa phòng mở rộng ra, bị đánh ngất xỉu lão bộc vẫn như cũ nằm trên mặt đất ngủ mê không tỉnh. Băng lãnh hàn phòng thông qua cửa phòng thổi tới hắn trên thân. Hắn không những không có cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại toàn thân khô nóng, huyết dịch bên trong giống như là có một đám lửa tại thiêu. Ba thành, dòng giá ba thành lợi nhuận. Hắn đời này cùng tiền liên hệ, đã tính bạc so người khác ăn rồi gạo còn nhiều. Nhưng từ chưa nghĩ tới, chính mình cũng có ngày có thể đúng chạm như thế đầy trời phú quý. Đây cũng không phải là tiền, đây là có thể thay đổi đại hạ quốc vận, càng là làm cho hắn chỉ ra nhảy lên trở thành đỉnh cấp môn phiệt thông thiên quyền bính. Hắn đánh bạc đúng rồi. Cửu hoàng tử cái này cái bắt đùi, so hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn, còn cứng hơn. Người tới, chuẩn bị xe, đi hộ bộ. Đúng rồi, đem Lưu Bá dẫn đi cứu chữa nghỉ ngơi. Tri Văn Bác cơ hồ là gào thét ra lệnh. Sau đó vội vã hướng bên ngoài phủ phi nước đại. Cho dù ngồi lên xe ngựa về sau, hắn nhắm lại một đêm chưa ngủ mà tinh hồng hai mắt. Trong đầu hắn lại so tinh mật nhất bản tính còn muốn xoay chuyển nhanh. Điện hạ ý tứ rất rõ ràng, tiền muốn kiếm lời, nhưng không thể chỉ chính mình kiếm lời. Phải dùng tiền dệt một tấm lưới. Một tấm nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể đem toàn bộ triều đường đều bao phủ trong đó lợi ích lưới lớn. Người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân? Tại Tri Văn Bắc trong đầu, toàn bộ kinh thành quan viên, thương nhân đều được phân loại, đánh dấu đến rõ ràng. Những cái kia bị lão bại thế gia chèn ép, có năng lực lại không có đường hẳn môn quan viên. Những cái kia tại kinh thành giới thương nghiệp bên trong hết sức dãy rủa, có giá tâm lại bị gạt bỏ tiểu thương cổ. Những thứ này đều là điện hạ ban cho hắn tài phú. Cũng thế, hắn hướng điện hạ trả lại quyền hành. Kinh thành, Nam thành, một nhà tên là Tứ Hải Thông tiểu thương được, tức là Đông gia, cũng là trưởng quý tiền tam, chính đối dông tuyết kệ hắn than thở, mấy cái tiểu nhị cũng là mặt ủ mày chau. Hắn thương hành, bởi vì không chịu hướng kinh thành lớn nhất năm liên hội thương minh giao nạp cao ngang nhập một ví, đã bị khắp nơi nhằm vào, nguồn cung cấp đoạn tuyệt, mắt thấy là phải đóng cửa. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, một cô treo hộ bộ đánh dấu xe ngựa, vậy mà đứng tại hắn tiểu cửa tiệm. Một tên hộ bộ chủ sự tự mình đăng môn, khách khí đem hắn mời đến một bên trà lâu nhã gian. Chủ sự nụ cười chân thành nói, "Tiền trưởng quý, cửu ngưỡng đại danh." Tiền tam thụ sủng nhược kinh, liền đội vàng không người nói, "Đại nhân nói đùa, tiểu nhân." "Tiểu nhân có tài đứa gì?" Chủ sự cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một phần khế ước, đặt ở tiền tam trước mặt nói, "Bản quan hôm nay đến đây, là phụng thượng thư đại nhân chi mệnh, có một cọc đại sinh ý, muốn cùng tiền trưởng quý hợp tác. Ngươi lại nhìn xem, như nguyện ý, ký tên đồng ý. Nếu không nguyện, bản quan còn phải đi tìm cái khác người." "A, thượng thư đại nhân ban cho tiểu nhân một cọc đại sinh ý." Tiền tam không kiềm hãm được lên tiếng kinh hô. Hắn thì một phố phường thương nhân, đệ tiện thương nhân, càng là chưa bao giờ cùng hộ bộ thượng thư đại nhân có quá gặp nhau. Làm sao lại vào đối phương pháp nhãn, cho mình một chuyện làm ăn? Đến mức nói hộ bộ thượng thư nhìn chúng gia sản của hắn, muốn chiếm đoạt. Đơn thuần lời nói vô căn cứ. Cho nên, Tiền Tam không có lo lắng, chỉ có tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía cái kia giấy khế ước. Khi thấy rõ khế ước phía trên nội dung lúc, cả người hắn đều mộng. Hộ bộ dẫn đầu, thành lập Đại Hạ nông hưng xã độc nhất vô nhị trao quyền một nhóm tiểu mới nông cụ tiêu thụ quyền. Mà hắn Tiền Ba Tứ Hải Thông một cái không có danh tiếng gì cửa hàng, lại là kinh kỳ khu vực tổng nhà đại lý một trong. Cái này, đây là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Tiền Tam không thể tin được, lắp bắp hỏi, "Dám? Xin hỏi đại nhân, vì sao? Vì sao thượng thư đại nhân lại chọn tiểu nhân?" Chủ kia sự tình cao thâm mặt chắc cười cười nói, "Thượng thư đại nhân nói, hắn không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn năng lực. Tiền trưởng quý trước kia xuất thân bần hàn, 15 năm trước bất quá một giới đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán người bán hàng rong. 5 năm trước lại tại kinh thành mua xuống cửa hàng, những năm này càng là tại năm liên hội chèn ép phía dưới còn có thể kiên trì đến bây giờ, đủ để chứng minh bản lãnh của ngươi. Ngươi vào Thượng thư đại nhân mắt là ngươi bản sự cao minh. Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu, đây là cơ hội của ngươi, bắt lấy, nhất phi trùng thiên. Bắt không được, coi như bản quan chưa từng tới. Tiền Tam hô hấp trong nháy mắt biến đến to khỏe, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phần khế ước, trong mắt buộc phát ra sói đói giống như con mang. Tạ đại nhân nhắc nhở, càng tạ Thượng thư đại nhân để mắt, tiểu nhân, thế chết cũng đi theo. Đang khi nói chuyện, Tiền Tam không có chút gì do dự, tại chỗ cắn phá ngón tay, tại khế ước phía trên nhấn xuống huyết hồng thủ ấn. Chương 222, lão tài thần gia vũ tệ, toàn kinh thành đều điên rồi. Chương 222, lão tài thần gia vũ tệ, toàn kinh thành đều điên rồi. Tiền Tam cơ hồ là tung bay đi ra trà lâu. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, hắn lại chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là uống 10 cân rượu lâu năm, mỗi căn trong xương đều lộ ra một cỗ thoải mái sức lực. Hắn nắm bắt cái kia phần còn mang theo đầu ngón tay huyết ấn khế ước, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đại hạ nông hương xã, kinh đô tổng nhà đại lý. Hắn Tiền Ba, một cái tại năm liên hội đám kia thiên sát giá hỏa chèn ép dưới, liền cửa hàng đều nhanh không tiếp tục mở được nê thối tử. Cái này một bước lên trời. Hắn hung hăng bóp bắp đùi mình một thanh. Tê, thật đau. Đây không phải mộng. Tiền Tam một cái giật mình, cái kia cố bởi vì cuồng hỉ mà có chút choáng váng não tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cơ hội. Hộ bộ chủ sự câu kia bắt lấy, nhất phi trùng thiên ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hắn cũng không dám chỉ hoãn thêm, cơ hội là lộn nhào xông về chính mình gian kia âm vũ đầy tử khí tứ hải thông tương hành. Bành Tiền Tam một chân đá văng cửa hàng cửa, trung khí mười phần giống to một tiếng nói, đều làm gì chứ? Nguyên một đám cùng xương đánh cả tím giống như. Lên, đều đứng lên cho ta. Mấy cái chính ghé vào trên quạnh ngủ ga ngủ gật tiểu nhị dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nguyên một đám không phải cơ lấy bản tính, cũng là cầm lấy quả cân, càng có cái cầm lên sổ sách, đều là dáng vẻ như Lâm đại địch. Đợi thấy rõ người tới cũng không phải là kiếm chuyện chơi, mà chính là chính mình trưởng quỹ về sau, cũng đều hề bại ngáp một cái. Một cái tiểu nhị bước mắt, hưu khí vô lực đáp, trưởng. Trưởng quỹ, ngài. Ngài trở về rồi. Trở về. Lao tử là giết trở về. Tiền Tam một tay lấy cái kia phần khế ước đập vào trên quầy, hai mắt tỏa ánh sáng, quắc, đi. Đem cố phòng bên trong cái kia mấy khối bị long đong bảng hiệu đều cho ta rời ra ngoài lau sạch sẽ. Lại đi tìm toàn kinh thành tốt nhất thợ thủ công, cho ta đi suốt đêm chế một khối lớn nhất biển chữ vàng, thì biết, đại hạ nông hương xã. Còn có ngươi, đúng, thì ngươi, đi đem chúng ta trước đó sở hữu cắt đứt liên lạc thương gia danh sách đều tìm ra. Nói cho bọn hắn, ta Tiền Tam, lại có hàng mới. So chân bảo lợi nhuận còn lớn hơn hàng tốt. Bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy trưởng quỹ chính là không phải bị cái gì kích thích, điên rồi. Nhưng nhìn lấy Tiền Tam tấm kia bởi vì phấn khởi mà mặt đỏ lên, cùng cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm ánh mắt. Bọn hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể luống cuống tay chân bắt đầu chuyển động. Toàn bộ tứ hải thông thương hành, dường như một đầm nước đọng bị đầu nhập vào một viên nung đỏ thiết cầu, trong nháy mắt sôi trào. Tương tự một màn, tại mấy ngày kế tiếp, tại kinh thành các ngõ ngách bên trong, lấy khác biệt phương thức không ngừng trình diễn. Hộ bộ thượng thư chỉ văn bác, vị này ngày xưa bên trong có tiếng vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, gần nhất giống như là biến thành người khác. Hắn không lại cả ngày vùi ở hộ bộ trong nha môn đối với sổ sách dựng dâu trừng mắt, ngược lại bắt đầu nhiều lần ra vào kinh thành các đại tiểu lâu trà thứ, thậm chí chủ động kết bạn những cái kia không có danh tiếng gì tiểu quan cùng thương nhân. Một chỗ ven sông lịch sự tao nhã tiểu lâu bên trong, kinh thành lớn nhất thương hộ đội tàu Đông Gia Vương viên ngoại, chính đối chỉ văn bác mày đủ mặt tế địa đại nôn nước đang nói, thượng thư đại nhân, ngài là không biết ta chi kia đội tàu muốn đi Dương Nam tuyến đường đi, có thể trên biển sóng gió lớn, không có chính xác, không cẩn thận liền đi mất phương hướng, lại càng dễ thuyền hủy người vong, tiền hàng người toàn không có. Lại nói, không có có triều đình phê bàn, cái kia chính là buôn lậu, là muốn rơi đầu đó a. Ta cái này thuyền đội muốn không làm nổi. Đại nhân, tiện dân những năm này không ít giao nạp tài chính và thuế vụ, ngài có thể hay không cho muốn cái chiêu, hoặc là cho tiện dân chỉ con đường sáng, không phải vậy, tiện dân thật muốn táng ra bại sản. Chí Văn Bắc chậm rãi phẩm hấp trà, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một cái gỗ hoàng dương chế thành tinh xảo hộp nhỏ, đẩy đến Vương Viên Ngoại trước mặt nói, Vương Viên Ngoại, mở ra nhìn xem. Vương Viên Ngoại nửa tin nửa ngờ mở hộp ra, chỉ thấy bên trong yên tĩnh nằm một cây ốm dài kim la bàn, bị cố định tại một cái khắc đầy số độ đồng trong âm. Đại nhân, cái này, đây là cái gì? Vương Viên Ngoại không hiểu hỏi thăm. Chí Văn Bắc cười lắc lư một cái ngón tay nói, ngươi lắc lắc tay nhìn nhìn lại. Vương Viên Ngoại nghe vậy, lập tức lắc lư lên, vô luận hắn làm sao lắc lư hộ, cái kia châm chỉ hướng thủy trùng không thay đổi. Hắn ngạc nhiên mà hỏi, cái này, đây là? Chí Văn Bắc vân vê diêm mép, thần tình lạnh nhạt nói, vật này tên là hải châm, có nó tại, có thể bảo vệ thuyền của ngươi đội tại biển rộng mênh mông phía trên, vĩnh viễn không bao giờ lạc hướng. Cái này cũng là ngươi muốn chiêu? Vương Viên Ngoại hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Chí Văn Bắc không chờ đối phương mở miệng, lại từ trong ngực lấy ra một phần che kín hộ bộ đại ấn văn thư, nhẹ nhẹ đặt lên bàn, mỉm cười nói, đến mức phê ban, bản quan nơi này vừa tốt có một phần. Ngươi những năm này không ít phụ cấp quốc khố, coi là ta đại hạ thương nhân làm gương mẫu. Ngươi muốn đường sáng, ta cho ngươi. Vương Viên Ngoại, thu đi. Vương Viên Ngoại nhìn lấy cái kia hải châm lại nhìn xem cái kia phần phê văn, đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, đối với Chỉ Văn Bác trùng điệp quỳ xuống nói, thượng thư đại nhân, ngài cũng là tái sinh phụ mẫu của ta. Về sau nhưng có sai khiến, ta Vương mẫu người tuyệt không hai lời. Chỉ Văn Bác cười đứng dậy, tiến lên đem Vương Viên Ngoại đỡ dậy, trấn an nói, ta có thể đảm đường không nổi ngươi cái này tái sinh phụ mẫu. Ngươi lại biết, đằng sau ta đứng chính là người nào liên tốt. Về sau, cơ hội phát tài có rất nhiều. Đến lúc đó,
ngươi chớ có quên ai cho ngươi hết thảy. Lưu lại một câu điểm đến là dừng, Chỉ Văn Bác cười rời đi, lưu lại kích động bên trong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Vương Viên Ngoại. Hắn nhìn lấy Chỉ Văn Bác rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, Chỉ thượng thư sau lưng đứng chính là bệ hạ. Chẳng lẽ lại, ta đây là vào bệ hạ pháp nhãn, về sau vì bệ hạ làm việc. Nghĩ đến điểm này, Vương Viên Ngoại nhất thời kích động. Ngay tại hắn cao hứng bừng bừng đưa tay đi lấy trên bàn phê bàn lúc, trên mặt bàn chẳng biết lúc nào bị Chỉ Văn Bắc dùng nước trà viết một cái chín chữ. Vương Viên Ngoại ngây ngẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ý niệm trong đầu như sét đánh giữa trời trong, chui vào hắn não hải bên trong. Vương Viên Ngoại trong lòng nhanh chóng nói, như chỉ đại nhân người sau lưng là bệ hạ, cái kia tự nhiên nói thẳng sẽ không cùng hắn đánh lời nói sắc bén. Mà đầu thu lúc Bắc Man cấu quan đại hạ lương thảo thiếu, cửu hoàng tử Sở Hưu sách hiếu tâm quyên sách chỉ đại nhân dẫn đầu hưởng ứng, quyên ra đại lượng tài sản. Mấy ngày trước, cửu hoàng tử đi sứ Đại Chu trở về, mang về 3.000 vạn bạch ngân nhập quốc khố. Trong vòng 2 ngày, Chỉ đại nhân liền đem 1.000 vạn lượng bạch ngân đưa vào cửu hoàng tử mới xây thiên cung phường. Nghĩ đến cái này, Vương Viên Ngoại lập tức lật xem hải châm. Quả thật đúng là không sai, tại hải châm mặt bên có thiên cung phường chế 4 chữ, kết hợp với nước trà này viết xuống 9 chữ. Chỉ đại nhân sau lưng hiệu trung chính là người nào, không cần nói cũng biết. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Vương Viên Ngoại càng thêm kích động, trong mắt hiện lên gần như cuồng nhiệt sùng bái. Hắn trực tiếp hướng về phía tây quỳ xuống, nhìn trời công xưởng phương hướng, trung điệp dập đầu, cũng trong lòng cao giọng nói, cửu điện hạ diệt Đại Chu quốc uy, nghe nói càng làm cho cái kia tặc chủ thổ huyết, ngài vì tiện dân ra ác khí. Lúc này càng là cứu tiện dân tại thủy hỏa, tiện dân cùng toàn gia già trẻ mệnh, sau này sẽ là ngài.